Chương 1842, 300 văn chương 1842, 300 văn bành bành. Hai bóng người từ chỗ cửa sổ thoát ra, một trước một sau rơi vào mặt đường bên trên. Ngăn ở cuối phố là Khúc Bạch, hắn trở tay cầm kiếm dán chặt lấy cánh tay. Hơi có vẻ đần độn trên mặt hiện đầy hàn xương. "Thả lão nhân ra." Bùi Chấp Sự nghe vậy kinh ngạc nói, "Ngươi đang nói chuyện với ta? Chẳng lẽ lại cùng cậu nói chuyện?" Khúc Bạch hỏi ngược lại. Chậc chậc chậc, Bùi Chấp Sự chậc lưỡi, bản sự không nhiều lắm, khẩu khí ngược lại là hun đến người chết, ngươi cũng xứng. Nói đến, Bùi Chấp Sự tay trái đột nhiên lắc một cái. Một mai dài bằng bàn tay phi đao đột nhiên từ hắn trong tay áo bắn ra. Đảo mắt liền xoa Khúc Bạch đầu bay đi. Một đầu tơ máu tại Khúc Bạch trên mặt triển khai. Bùi Chấp Sự vươn đi ra tay vừa thả xuống. Sau lưng liền chuyển đến tiếng rít. Hắn thậm chí đều không có quay đầu, khoe miệng liền lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hô! Bị hắn bắt lấy lao thái thái, trong chốc lát ngăn tại sau lưng. Gào thét mà đến đoạn đao đến mà quay lại. Nếu không phải thu được kịp thời, chỉ sợ muốn đem lão nhân ra đầu lâu cho cắt đứt xuống đến. Bùi Chấp Sự lúc này mới chậm rãi quay người. Hắn không có phản ứng vừa rồi xuất thủ lũ ảnh, mà là nghiêng đầu nhìn một chút lão thái thái. Nương, cái này dọa cho choáng. Làm sơ suy nghĩ, hắn bá một cái, đem lão thái thái ném tới bên đường. Đối phó các ngươi hai cái, cũng là không cần con tin, muốn giết chết các ngươi thậm chí đều không cần xuất mồ hôi, bất quá ta có mấy lời muốn hỏi một chút các ngươi, cho nên tạm thời lưu các ngươi một cái mạng. Vừa rồi hắn ném ra phi đao, tương đương với một cái sát uy động. Ú ảnh cùng Khúc Bạch giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể một trước một sau bày ra phòng ngự tư thái. Bùi Chấp Sự đôi tay thua về sau, dù bận vận đung dung đứng tại chỗ. Các người rốt cuộc là ai? Tại sao phải đến Thường Dạ Môn trên địa bàn Dương Ai? Còn có, cái kia Tào Chấp Kích cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Vì cái gì các ngươi muốn cứu hắn? Xem ra, Bùi Chấp Sự hay là tại kiên kỵ Ú ảnh cùng Khúc Bạch đây không biết thân phận. Bằng không thì chỉ sợ vừa rồi cái kia vừa bay đao, liền có thể trực tiếp muốn Khúc Bạch tính mạng. Ú ảnh là cái không thích nói chuyện tính tình. Nhưng lần đầu tiên, hắn vậy mà dẫn đầu mở miệng. Thường Dạ Môn không phải cũng thuộc về Nam Châu? Đã thuộc về Nam Châu, vậy liền về chúng ta quản. Về phần Tào Chấp Kích, chúng ta muốn giết cứ giết, muốn buông liền buông, nào có cái gì vì cái gì. Hắn nói chuyện tiết tấu thật nhanh, có một loại hùng hổ dọa người khí thế. Nhưng mà Bùi Chấp Sự lại nghe cười. Đều đến sinh tử mình không thể làm chủ trong lúc mấu chốt, còn ở lại chỗ này đỉnh lấy Trích Tiên Các danh hào giả danh lừa bịp. Không đợi Ú ảnh nói tiếp, Bùi Chấp Sự tiếp tục nói, các ngươi nếu là Trích Tiên Các phái tới, tuyệt đối không khả năng thả đi Tào Chấp Kích, ngươi biết tại sao không? Ú ảnh có chút cau mày, không biết nên làm sao nói tiếp. Bùi Chấp Sự nhưng cũng không nói đến nguyên nhân, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều là đang thử thăm dò. Thấy Ú ảnh trầm mặc không nói, hắn chậm rãi đưa tay, giữa ngón tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt ba cái phi đao. Cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, các ngươi đến cùng là ai? Ú ảnh cảm nhận được Bùi Chấp Sự trên thân sắc ý, vội vàng đem đoạn đao giao nhau nằm ngang ở trước ngực. Đối diện Khúc Bạch cũng như lâm đại địch, ngang tại trước ngực trường kiếm có chút run run, phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Mắt nhìn thấy khẩn trương cục diện lập tức liền muốn thăng cấp thành một trận liều mạng. Có một người chậm rãi từ Ú ảnh sau lưng đi tới. Hắn đi đường thì khoảng bả vai một cao một thấp, cho người ta một loại cực kỳ không cân đối cảm giác. Nhìn thấy người kia về sau, Bùi Chấp Sự trên mặt mỉm cười biến mất, lông mày cũng nhẹ nhàng khoác lên cùng một chỗ. Bởi vì hắn đã nhận ra, người đến chính là dẫn phong lâu chạy đường tiểu nhị Lục Nhị Bảo. "Lão Khúc, Chính Ca, các ngươi lui xuống trước đi, Bùi Chấp Sự có vấn đề gì, ta đến trả lời đó là." Lục Thiên Minh đi tới gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ú ảnh đầu vai. Ú ảnh nhẹ nhàng thở phào, yên lặng tối lui đến bên tường, cũng cúi người bắt đầu kiểm tra lão thái thái tình huống. Bên kia Khúc Bạch tắc đem bảo kiếm thu hồi, đồng thời hừ lạnh một tiếng, "Họ Bùi, lần này ngươi đã trúng thiết bản." Bùi Chấp Sự đương nhiên biết mình đối mặt ba người bên trong, cái nào nguy hiểm nhất. Ngay sau đó cũng biến thành nghiêm túc đứng lên. "Đêm hôm đó đạo kiếm khí kia xuất từ người tay." Bùi Chấp Sự vẫn là muốn xác nhận một chút. Lục Thiên Minh gật gật đầu, cũng học đối phương đôi tay thua sau nói, "Không tệ, chính là tại hạ." Bùi Chấp Sự nghe vậy trên dưới dò xét Lục Thiên Minh. Chốc lát sau hỏi, "Có thể hay không mạo muội hỏi một chút, các hạ năm nay bao nhiêu tuổi niên kỷ?" Lục Thiên Minh không e dè nói, "35 tuổi." "Thật chỉ có 35 tuổi?" Bùi Chấp Sự cả kinh nói. Lục Thiên Minh nhắc nhở, "Là 35 tuổi, vẫn là 350 tuổi, hoặc là 3500 tuổi, tình cảnh này bên dưới có trọng yếu không? Chẳng lẽ Bùi Chấp Sự hiện tại không nên cân nhắc là tự thân vấn đề an toàn?" Bùi Chấp Sự kiên kỵ về kiên kỵ, nhưng cũng còn chưa tới sợ hãi trình độ. "Nhìn lên đến ngươi rất có lòng tin có thể thắng qua ta." Bùi Chấp Sự có chút không phục nói. Lục Thiên Minh cười cười, "Ta nếu muốn giết ngươi, thậm chí không dùng ra kiếm." Tiếng nói rơi xuống đất, Bùi Chấp Sự mới phát hiện nhóc con cách ăn mặc Lục Thiên Minh, trên lưng chẳng biết lúc nào đã nhiều hai thanh kiếm. Thế là hắn bắt đầu trầm mặc, bắt đầu suy tư Nam Châu đến cùng có cái nào bắt trọng thiên trở lên cao thủ, dùng là hai thanh kiếm, trong đó một thanh vẫn là cùng loại thước tế kiếm. Chỉ là khả năng thấy không đủ nhiều, nhận biết cũng không tính động, thật lâu đều không muốn ra kết quả đến. Lục Thiên Minh nhìn ra hắn tâm tư, lại cười nói, "Ngươi không có khả năng đoán được ta là ai." "Vì cái gì?" Bùi Chấp Sự khó hiểu nói. "Bởi vì ta là Bắc Châu người." Lục Thiên Minh không che giấu chút nào nói. Nghe được lời này, Bùi Chấp Sự lập tức mở to hai mắt nhìn. Con người bên trong tất cả đều là đối với Lục Thiên Minh câu nói mới vừa rồi kia hoài nghi. "Các hạ chẳng lẽ đang nói chế cười, Bắc Châu người làm sao có thể có bắt trọng thiên thực lực? Liên cùng ta niên kỷ đồng dạng, ngươi muốn tin hay không?" Lục Thiên Minh bình tĩnh nói. Bùi Chấp Sự sắc mặt một hồi xanh lam một hồi trắng, hiển nhiên là tại nhận biết bên trên nhận lấy to lớn trùng kích. 35 tuổi bắt trọng thiên, vẫn là Bắc Châu người, điều này có thể sao? Hắn bắt đầu nói một mình. Khiếp sợ bộ dáng thấy Lục Thiên Minh muốn cười. Một mực chờ đến bên kia Khúc Bạch rút về thuê lại nhà nhỏ bên trong. Lục Thiên Minh lúc này mới lên tiếng nói, "Đùi chấp sự, ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi, mời mau một chút, bằng không thì ta lo lắng cho mình kiên nhẫn sẽ hao hết." Đùi chấp sự lấy lại tinh thần. Mặc dù trong mắt như cũ tồn tại nghi hoặc, nhưng cũng xác thực nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Hắn quăng ở phía sau đôi tay chậm rãi thả xuống tự nhiên rủ xuống. Đồng thời hỏi, "Các ngươi tại sao phải cứu Tào chấp kích?" "Bởi vì ta thiếu tiền hắn." Lục Thiên Minh vẻ mặt thành thật nói. "Thiếu bao nhiêu?" Đùi chấp sự truy vấn. 300 văn. Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói. "Bao nhiêu?" Đùi chấp sự vô ý thức lên giọng. 300 cái tiền đồng con. Lục Thiên Minh kiên nhẫn nói. Nghe được lời này, Đùi chấp sự trên mặt cơ bắp bắt đầu điên cuồng khẽ động. Nhìn ra được, hắn thực sự vô pháp đem 300 văn tiền cùng Tào chấp kích sinh mệnh liên hệ với nhau. Không biết qua bao lâu, hắn vẫn là khó nén giật mình nói cách khác, ngươi vì 300 văn tiền, bước lên bị thưởng giả môn thậm chí là trích tiền các truy sát phong hiểm cứu Tào chấp kích, với lại, ngươi tại dẫn phong lâu chân chạy, cũng đúng là bởi vì thiếu tiền. Chương 1843, có một câu nói sai chương 1843, có một câu nói sai làm ra dạng này phán đoán, Đùi chấp sự đều cảm thấy hoang đường. Có thể càng hoang đường còn tại đằng sau. Lục Thiên Minh bản thân còn chưa kịp trả lời. Cha xét xong lão thái thái tình huống u ảnh tình lình nói ra, đây tính là gì? Ta đây đệ đệ vì mấy lượng bạc vụn, còn cho nữ nhân tẩy quần cục đâu? A. Lục Thiên Minh cùng Đùi chấp sự cùng nhau nhìn về phía u ảnh, trên mặt đều là xuất hiện vẻ kinh ngạc. Lục Thiên Minh là bởi vì không nghĩ tới trầm mặc ít nói u ảnh sẽ bóc mình nội tình. Đùi chấp sự tức là không nghĩ tới một cái bắt trọng thiên cường giả, vậy mà lại vì tiền làm ra loại này hèn mọn sự tình. Thấy hai người nhìn mình chằm chằm, u ảnh vẻ mặt thành thật nói, ta nói có thể đều là nói thật, không tin liền đi dẫn phong lâu hỏi thăm một chút. Lục Thiên Minh mặt bá một cái liền đỏ lên. Đùi chấp sự đưa mắt nhìn sang Lục Thiên Minh. Thật, thật. Lục Thiên Minh hút cái mũi, giải thích nói, người nhà luôn có cái gặp rủi ro thời điểm. Lời tuy như thế, trên mặt hắn hồng hạ như cũng không có rút đi. Đùi chấp sự đứng tại chỗ hơn nửa ngày, bán tín bán nghi miễn cưỡng tiếp nhận cái này ly kỳ hiện thực. Nhìn liếc mắt Lục Thiên Minh sau, hắn chắp tay nói, như thế nói đến, giữa ngươi ta cũng coi là một trận hiểu lầm, nếu như các hạ quả thật thiếu tiền, ta thân là thường dạ môn chấp sự, có thể cho ngươi cùng ngươi hai vị bằng hữu an bài một chút không tệ việc phải làm. Lục Thiên Minh nhíu mày, hắn cũng không phải 3 tuổi hải tử, có lý do hoài nghi đối phương đây là kế hòa bình. Thế là từ chối cho ý kiến nói, Đùi chấp sự đây là muốn thoát thân. Một câu, lại đem trên dây buông ra tiễn trống trở về. Các hạ nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ lại cảm thấy Bùi Mộ sợ ngươi sao? Đùi chấp sự có chút cau mày nói. Lục Thiên Minh rỗi ra một tay làm cái ép xuống động tác, ra hiệu đối phương buông lỏng. Lập tức theo lý thường nên nói, ngươi vừa rồi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, chẳng lẽ không nên có qua có lại, đổi ta hỏi mấy vấn đề. Đùi chấp sự nghe vậy mười ngón bắt đầu nhẹ nhàng căng chặt, hiển nhiên không thế nào đồng ý Lục Thiên Minh đề nghị. Có thể hay không trả lời các hạ vấn đề, Bùi Mộ không dám hứa chắc, chỉ mong lắng hay nghe. Lục Thiên Minh toàn bộ làm như không nhìn thấy Bùi chấp sự trên tay tiểu động tác. Ngược lại chân thành nói, Bùi chấp sự, ngươi đối với hiện tại Nam Châu thế cục hiểu rõ bao nhiêu? Nam Châu thế cục, cụ thể chỉ cái gì? Bùi chấp sự trả lời. Trích tiên các cùng đối kháng trích tiên các cố lực lượng kia, tình huống riêng phần mình như thế nào? Lục Thiên Minh giải thích nói. Bùi chấp sự cổ quái nhìn một cái Lục Thiên Minh, giống như là đang nói ngươi một cái người què, quan tâm loại đại sự này làm cái gì? Bất quá ngoài miệng vẫn là trả lời, ngoại trừ Cửu Long Tông bên ngoài, trong bóng tối xác thực có một cố lực lượng tại cùng trích tiên các đối đầu. Nhưng cố lực lượng này từ đầu đến cuối không có nổi lên mặt nước, đương nhiên, song phương cũng có thể là sớm đã phát sinh qua cái gì, chỉ là ta không biết rõ tình hình mà thôi. Nâng lên Cửu Long Tông, Lục Thiên Minh song đồng có chút rung động, nhưng vẫn như cũ lặng lẽ nói, Đùi chấp sự, ngươi đối với Cửu Long Tông tình hình gần đây hiểu rõ bao nhiêu? Đùi chấp sự suy nghĩ một chút, trả lời, Cửu Long Tông tại phía xa bên ngoài mấy bạn dặm, bọn hắn tình hình gần đây như thế nào, ta cũng không rõ lắm, bất quá tục chuyển không phải quá tốt, 10 năm trước Tử Long chân nhân Tiền Bắc U mất tích về sau, Trích Tiên Các từng dòng chống khua chiêng vây công qua Cửu Long Tông, nhưng không biết nguyên nhân gì, đằng sau không giải quyết được gì, 10 năm gần đây đến cũng không nghe thấy có cái gì động tĩnh, các hạ nếu thật muốn làm rõ ràng Cửu Long Tông tình huống, chỉ sợ chỉ có thể mình tự mình đi nhìn một chút. Lục Thiên Minh trong lòng tự đủ, ngươi đây là để ta đi chịu chết đâu. Đương nhiên, hắn còn có mấy vấn đề muốn hỏi, không có đem lại nói lối ra. Thêm chút suy tư, Lục Thiên Minh tiếp tục nói, Đùi chấp sự, ngươi có thể từng nghe qua Văn Nhân Tín tin tức. Văn Nhân Tín, ngươi nếu không sách, ta đã thật lâu chưa từng nghe qua cái tên này. Đùi chấp sự chân thành nói. Lục Thiên Minh nhíu mày, ngay thẳng nói, ngươi làm sao đây không biết cái kia không biết, sợ không phải ngươi cái này chấp sự thân phận là giả à? Hẳn là không nghĩ tới Lục Thiên Minh sẽ như thế vô lễ. Đùi chấp sự bối rối. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn sắc mặt không nhanh nói, các hạ có chút vô lễ. Lục Thiên Minh cười cười, là ta lộ mang rồi, mong rằng Đùi chấp sự bỏ qua cho. Hơi ngưng lại, hắn lại nói, ta nghe nói Điệp Trúc thư viện một cặp kim đồng ngọc nữ, một cái gọi Tạ Cô Trần, một cái gọi Bạch Luân Thanh, bọn hắn giống như có hôn ước tại người, không biết bây giờ có hay không vui kết liền cảnh. Nói về nam nữ phương diện sự tình, người cuối cùng sẽ tạm thời thả xuống thành kiến. Đùi chấp sự sắc mặt có chỗ hòa hoãn, trả lời, cái kia Tạ Cô Trần, 10 năm trước từ Bắc Châu trở về trên đường liền mất tích, cụ thể là sống lấy hay là chết, thật cũng không nghe nói cái gì nói tiếp. Về phần hắn cùng Bạch Loan Thanh hôn nước nhà, cũng bởi vì hắn mất tích không giải quyết được gì. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh sửng sốt. Tạ Cô Trần mất tích. Bùi Chấp Sự gật gật đầu, Điệp Trúc thư viện từng che giấu quá lớn nửa năm thời gian, nhưng giấy trung quy không gói được lửa, chỉ bất qua trong đó chi tiết không người biết được. Lục Thiên Minh cúi đầu suy tư. Trong đầu nổi lên rất nhiều loại khả năng. Ví dụ như có phải hay không Văn Nhân Tín cùng Tiền Bắc Ú tại trở về Nam Châu trên đường đột nhiên động thủ, vẫn là nói trắng ra Hoàn Thanh kế hoạch có biến, hoặc là bọn hắn ở trên biển gặp cái gì đại phiền phức chờ chút. Mà dù sao đây hết thảy đều là phỏng đoán, Lục Thiên Minh cũng bèn bèn lo lắng cái kia không biết có còn hay không là bằng hữu Bạch Loan Thanh an nguy mà thôi. Về phần Tạ Cô Trần cái này người nha, dù sao là địch nhân, chết thì đã chết, tuyệt đối là đại hảo sự một kiện, chỉ cần không liên lụy đến Văn Nhân Tín đám người liền tốt. Chốc lát qua đi, Lục Thiên Minh ngẩng đầu lên. Bùi Chấp Sự, ta hỏi một vấn đề cuối cùng. Bùi Chấp Sự kỳ thực đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nhưng vẫn cũ nhẫn mại tính tình nhẹ gật đầu. Lục Thiên Minh lập tức hỏi, Trần gia bị diệt môn, có phải hay không cùng Thường Dạ môn có quan hệ? Nghe nói lời ấy, Bùi Chấp Sự ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng đứng lên. Các hạ hỏi cái này dạng vấn đề, có phải hay không quá mức? Lục Thiên Minh khỏe miệng đột nhiên dương đứng lên, Bùi Chấp Sự quả thật cảm thấy quá phận. Ngươi vượt ranh giới biết không? Bùi Chấp Sự lạnh giọng nói. Lục Thiên Minh rõ ràng cảm nhận được đối phương phẫn nộ, nhưng hắn lại lơ đễnh như bay, vượt ranh giới thì đã có sao? Ngươi quả thực muốn tìm ta Thường Dạ môn không thoải mái. Bùi Chấp Sự hé mắt, dám làm sự tình, liền muốn cảm đương, ngươi như hảo hảo trả lời ta, ta còn có thể nhiều tâm sự, ngươi nếu là bảo trì hiện tại loại thái độ này, vậy xin lỗi, ngươi chỉ sợ lập tức liền phải hối hận. Lục Thiên Minh lại cười nói, thật lớn khẩu khí. Mặc dù còn không xác định Lục Thiên Minh thân phận chân thật, nhưng tượng đất còn có 3 phần tính tình đâu, huống hồ đây là tại Thường Dạ môn trên địa bàn. Cho nên, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đôi tay liền dương đứng lên, mười mấy cái phi đao liên tiếp từ hắn trong tay áo bay ra, gào thét lên liền hướng Lục Thiên Minh bỏ tới. Dưới bóng đêm, hàn quang như thoi đưa, lôi ra thật dài tàn ảnh. Nhưng mà Lục Thiên Minh vẫn như cũ mặt mỉm cười, hắn thậm chí đều không có đi rút kiếm. Đúng Bùi Chấp Sự, ta đột nhiên nhớ tới đến, vừa rồi ngươi có một câu nói sai. Nói xong, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, sau một khắc lại dẫm lên một đạo cực tốc bay tới hàn quang mượn lực đi tới Bùi Chấp Sự đỉnh đầu. Ta không phải bắt trọng thiên. Chương 1844, ta muốn lại cố gắng một lần. Chương 1844, ta muốn lại cố gắng một lần. Lục Thiên Minh nói xong từ không trung đạp xuống một bước, vừa vặn rơi vào Bùi Chấp Sự đầu vai, răng rắc một tiếng. Bùi Chấp Sự thân thể bỗng nhiên một nghiêng, nơi bả vai phát ra chói tai gãy xương âm thanh. Lục Thiên Minh trên chân to lớn lực lượng để hắn đứng không vững, sau đó còn chưa chờ ngã xuống, Lục Thiên Minh đã mất bên dưới, nhấc chân liền quét. Bành! Một cước này chính giữa Bùi Chấp Sự bụng. Bùi Chấp Sự bay ngược mà ra, ngã xuống sau tại vũng bùn mặt đường bên trên không ngừng cuộn cuộn. Lục Thiên Minh chậm rãi tiến lên, thong dong nói, ta hảo hảo nói chuyện với ngươi thời điểm, ngươi không nắm chặt ở cơ hội, không phải chịu khổ một chút đầu mới bằng lòng trung thực. Bùi Chấp Sự không biết là bất tỉnh vẫn là sau khi từ biệt tức giận, lại không có nói tiếp. Lục Thiên Minh đi tới gần, túi người đồng thời chân thành nói, Bùi Chấp Sự, ta người này từ trước nói lời giữ lời, từ giờ trở đi ngươi như hảo hảo trả lời ta vấn đề, ta lưu ngươi cái toàn thây, đồng thời sẽ không lại để ngươi gặp bất kỳ thống khổ, nếu không. Lục Thiên Minh lấy tay bắt lấy Bùi Chấp Sự tóc dài, có thể hắn đem người sau đầu nhấc lên lúc đến, lại phát hiện Bùi Chấp Sự trừng mắt con người đã phát tán, trừ cái đó ra khoe miệng cũng có vết máu tràn ra. Không nên a, ta lực đạo bắt đến hẳn là vừa vặn mới đúng. Nói đến, hắn đem Bùi Chấp Sự trở mình, sau đó ngay tại hắn ngực phát hiện một thanh nửa nắm dài phi đao. Phi đao đã đâm vào, trôi đao chỗ cơ hồ muốn hoàn toàn chưa đi đến lồng ngực. Lục Thiên Minh nhíu mày lại, thật là một cái không nóng nảy người, đều không phản kháng một cái liền tự sát. Bên cạnh Khúc Bạch từ tường thấp chỗ thăm dò trông lại. Lời này của ngươi liền làm khó hắn, đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình cỡ nào địch nhân, nếu muốn bảo vệ trong lòng bí mật, ngoại trừ tự sát, ta nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp. Lục Thiên Minh nét miệng, ngươi vẫn rất khéo hiểu lòng người. Nói xong, hắn bắt đầu ở Bùi Chấp Sự trên thân tìm kiếm. Không nhiều sẽ liền tìm được một cái cẩm nang. Đây cẩm nang là một kiện càn khôn bảo vật. Lục Thiên Minh chậm rãi rót vào chân khí, chốc lát sau nhãn tỉnh sáng lên. Phát, nghe nói lời ấy, Khúc Bạch lập tức bu lại. Bao nhiêu ít? Hơn mấy chục lượng bạc đâu? Lục Thiên Minh trả lời. Khúc Bạch hai mắt tối đen, thiếu chút nữa ngất đi. Cái này cũng gọi phát? Lục Thiên Minh cười cười, ngươi đừng đổi à, bạc mặc dù chỉ có mấy chục lượng, nhưng có không ít trên trời tiền, sơ lược tính toán một cái, có chừng 200-300 cái. Đi vào Nam Châu nhiều ngày, ba người thủy chung không có hiểu rõ cái này trên trời tiền đến cùng có thể ở nơi nào sử dụng, cho nên Khúc Bạch cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kích động. Còn có hay không khác bảo bối? Khúc Bạch hỏi. Lục Thiên Minh tay vừa lột, trong lòng bàn tay nhiều một bản bí tịch, viết bị. Lục Thiên Minh tùy ý mở ra, đại khái xem hết khúc dạo đầu sau khi giới thiệu. Nói ra, đây họ Đùi sở dĩ có thể tìm tới các ngươi, cũng là bởi vì bản này viết bị phía trên nói, đem công pháp này luyện đến cực hạn, không chỉ có cái mũi so cầu hoàn linh, còn có thể thông qua con mắt nhìn thấy hương vị. Lao Khúc, ngươi có muốn hay không thử luyện một cái? Khúc Bạch đưa tay tiếp nhận bản này viết bị lật ra tờ thứ nhất cẩn thận đọc. Phát hiện Lục Thiên Minh cũng không có lắc lư mình, bất quá trong lòng vẫn nghi hoặc, ngươi vì cái gì mình không luyện mà là nhường cho ta đến? Lục Thiên Minh nghiêm túc nói, cũng không thể tất cả chỗ tốt đều để ta mò không phải, cái kia nhiều ích kỷ. Khúc Bạch nghe vậy vui vẻ cười đứng lên, tốt, vậy liền để ta luyện. Lục Thiên Minh lập tức nhìn về phía một bên Ú Ảnh, chính ca, lão nhân gia tình huống thế nào? Đang tại bóp lão thái thái người bên trong Ú Ảnh trả lời, tình huống coi như ổn định, không có lo lắng tính mạng, bất quá chân gãy, Thường Đông về sau đến tìm y sư đến xem. Lục Thiên Minh lấy ra một thỏi bạc giao cho Ú Ảnh trong tay. Việc này liền giao cho ngươi cùng Lao Khúc đi làm, ta phải tìm một chỗ đem thi thể xử lý một chút. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lục Thiên Minh cũng không dài dòng, nhấc lên bụi chấp sự thi thể, thoáng qua mất tung ảnh. 3 ngày sau, Tiềm Long Bang bang chúng tại vùng ngoại ô một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ tìm được một bộ bị chó hoang gặm ăn đến hoàn toàn thay đổi thi thể. Thi thể trên thân không có bất kỳ cái gì biểu lộ thân phận vật, chỉ có trên người hắn món kia còn chưa hoàn toàn hư hao quần áo, đó có thể thấy được chút bánh quẹ. Thế là các bang chúng vô cùng lo lắng đem thi thể dẫn tới dẫn phong lâu. Thời gian vào lúc giữa trưa, mặt trời vào đầu, mùi hôi thối trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ dẫn phong lâu. Diêu Nhược Hồng lại không lo được cái kia có thể xương khủng bố mùi thối, ngồi xổm xuống bắt đầu nghiêm túc kiểm tra cỗ kia đã lộ ra bạch cốt thi thể. Quần áo đúng là hôm đó bụi chấp sự mặc lên người món kia. Diêu Nhược Hồng lông mày đan vào một chỗ, lúc nói chuyện âm thanh run nhẹ nhẹ. Ai lợi hại như vậy, thế mà có thể giết chết bụi chấp sự? Một bên vừa nhậm chức Tiềm Long Bang bang chủ đấu phẩm, biểu lộ cũng không so Diêu Nhược Hồng nhẹ nhõm. Diêu Nhược Hồng lắc đầu nói, thi thể bị tổn hại quá mức nghiêm trọng, cha không ra vết thương chí mạng, chỉ có thể từ xương cốt phán đoán bụi chấp sự bả vai đã từng đứt gãy qua, cụ thể nguyên nhân cái chết chỉ sợ vĩnh viễn đều không làm rõ được, về phần là ai ra tay, càng thêm không thể nào biết được. Vương phẩm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bụi chấp sự đã bị móc sạch một bộ. Có phải hay không là ba cái kia thân phận không rõ người che mặt? Diêu Nhược Hồng đau đầu nói, việc này không phải ngươi ta có thể đối được, nhất định phải nhanh thông chi phía trên. Vừa nói xong, nàng lại lập tức bác bỏ nói, không được, ngươi vẫn là tự mình đi một chuyến, tối thiểu đến làm cho phía trên nhìn thấy chúng ta đầy đủ coi trọng. Vương phẩm đã bị Diêu Nhược Hồng bất đắc dĩ tiến vào thuyền hải tặc, lại có 100 cái không tình nguyện, cũng chỉ có thể nghe theo đối phương đề nghị. Thương lượng xong đến mai trước kia liền sau khi đi, Vương phẩm liền dẫn bụi chấp sự thi thể rời đi dẫn phong lâu. Hắn vừa mới rời đi, Lục Thiên Minh liền tìm tới. Hồng tỷ, tìm ngươi thương lượng chuyện gì? Bởi vì đây đoạn thời gian làm việc ra sức lại lưu loát, Diêu Nhược Hồng đối với Lục Thiên Minh rất là thưởng thức. Lúc này liền mỉm cười nói, có chuyện gì nói thẳng, không cần khách khí như thế. Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ khổ sở nói, Hồng tỷ, ta muốn thử lại một thử. Thử cái gì? Diêu Nhược Hồng ngạc nhiên nói. Khảo công tên. Lục Thiên Minh trả lời. Diêu Nhược Hồng trên dưới dò xét Lục Thiên Minh, ngươi có ý tứ gì? Lục Thiên Minh hổ thẹn nói, ta niên kỷ cũng không thể coi là nhỏ, nếu như một mực làm cái chạy đường tiểu nhị, đời này khả năng đều không có cái gì thành tích, cho nên muốn thừa dịp còn có như vậy từng tia nhiệt tình, lại cố gắng một chút. Nói một cách khác, đó là muốn rời đi ta đây dẫn phong lâu rồi. Diêu Nhược Hồng mặt lạnh nói. Lục Thiên Minh không dám đi xem Diêu Nhược Hồng con mắt, trầm mặc chốc lát sau nhẹ gật đầu. Cái kia cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, quả thật có mấy phần đáng thương. Nhưng mà vừa rồi nhìn qua còn có chút tức giận Diêu Nhược Hồng, lại đột nhiên hỏi, có đủ hay không? Lục Thiên Minh nhất thời không có minh bạch nàng đang nói cái gì. A. Diêu Nhược Hồng liếc mắt, ngươi vòng vèo có đủ hay không? Lục Thiên Minh nghe vậy tranh thủ thời gian gật đầu nói, đủ, đây đoạn thời gian ta trong tiệm cho đám cô nương rửa không ít quần áo, kiếm thật nhiều bạc. Diêu Nhược Hồng đột nhiên móc ra một cái túi tiền đưa tới Lục Thiên Minh trong tay. Đây 100 lượng ngươi cầm, coi như là đầu kia con đao cá đôi bạc. Chương 1845, ta có quan hệ chương 1845, ta có quan hệ Lục Thiên Minh chuẩn đi, mang theo tại dẫn phong lâu kiếm hơn 200 lượng bạc chuẩn đi. Rời đi cái kia ngày, là cái ngày nắng chói chang. Chim nhỏ ở trên trời bay lượn, côn trùng tại trong cỏ kêu to. Lại thêm non xanh nước biếc, tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Thiên Minh, chẳng phải hơn 200 lượng mà sao, về phần vui vẻ như vậy. Trên xe ngựa, Khúc Bạch nhìn qua Lục Thiên Minh chưa hề đình chỉ qua nụ cười, biểu thị phi thường không hiểu. Lục Thiên Minh buông rèm cửa sổ xuống, gió lay động màn cửa để lọt tiến đến ánh nắng, tại hắn trên mặt pha tạp. Cũng không phải bạc sự tình, ta đến Nam Châu bước đầu tiên này đi được 4 bề yên tĩnh, không có lý do gì không vui. Nói đến, Lục Thiên Minh còn nhẹ dễ dàng khẩu khí, hơi ngưng lại. Hắn lại nói, ngươi cùng Chính Ca là ta gọi đến, kỳ thực ta đoạn đường này tới dọa lực đặc biệt lớn, chỉ sợ các ngươi hai bỏ mệnh. Chính Ca nha, một người cô đơn, chết cũng liền chết rồi, nhưng là ngươi không giống nhau, ta cùng thân thân lại là hảo hữu, ngươi nếu là xảy ra vấn đề gì, ta giao phó không được. Vừa nói xong, bên ngoài lái xe Ú Ảnh phanh 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 gõ vang thùng xe. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe, cái gì gọi là ta chết đi liền chết? Lục Thiên Minh cười cười, Chính Ca, ta cứ như vậy nói một cái, ngươi cũng đừng để vào trong lòng, ngươi nếu thật là chết rồi, đó cũng là chết tại ta đằng sau. Ú Ảnh nghe vậy cũng cười đứng lên. Lục Thiên Minh nhìn về phía Khúc Bạch tiếp tục nói, kỳ thực ta có tưởng tượng qua rất nhiều loại chúng ta đạp vào Nam Châu sau chẳng cảnh, mỗi một loại đều không phải là kết quả tốt, bởi vì ta căn bản không dám đi tốt phương diện muốn. Khúc Bạch thấy Lục Thiên Minh nói đến chân thật, nhô ra một tay vỗ nhẹ hắn cánh tay. Không nên coi thường người khác, cũng không cần xem nhẹ mình, ngươi là Lục Thiên Minh, là toàn bộ thiên hạ không ai bằng ngút trời kỳ tài, có một số việc không cần thiết nghĩ đến phức tạp như vậy. Lục Thiên Minh khẽ thở dài một cái, ai, không phải ta tự coi nhẹ mình, thật sự là địch nhân quá nhiều, không thể không suy nghĩ. Thấy Khúc Bạch trong đôi mắt hiện ra một tia đau lòng, Lục Thiên Minh trái lại vỗ vỗ Khúc Bạch mu bàn tay, cũng mỉm cười nói, yên tâm đi lão Khúc, ta không có yếu ớt như vậy, chỉ là quá mức cao hứng về sau cảm khái thôi. Ngươi không có việc gì liền tốt. Khúc Bạch vẫn là có chút không yên lòng, như cũng đang quan sát Lục Thiên Minh biểu lộ. Lục Thiên Minh liếc Khúc Bạch liếc mắt, ta thật không có sự tình. Hai người đang trò chuyện đâu? Đằng sau truyền đến một trận mạnh mẽ tiếng vó ngựa. Ngồi trên lưng ngựa nam tử giống như có đặc biệt trọng yếu sự tình. Một bên phóng ngựa lao nhanh, một bên hô to, phiền phức xin nhường một chút. lái xe ưu ảnh bỗng nhiên kéo một phát dây cương. Hai con ngựa nhi thoáng qua dừng lại, đem đạo nhường lại.
"Cảm ơn."
Lập tức người hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc từ bên cạnh xe ngựa lướt qua, xuyên thấu qua khe hở quan sát bên ngoài Lục Thiên Minh, rõ ràng nhìn thấy cái kia lưng ngựa bên trên có một cái bọc đựng xác.
"Vương phẩm."
Khúc Bạch nhíu mày nói. Lục Thiên Minh gật gật đầu, vội vàng đi thường dạ môn viện binh. Khúc Bạch nói tiếp, "Ngươi cố ý đem bụi chấp sự thi thể ném đến không xa không gần, chính là vì kiến tạo một loại hung thủ giết người có chút thực lực, nhưng lại có chỗ cố kỵ giả tượng." Lục Thiên Minh gật gật đầu, chỉ có để bọn hắn cảm thấy có thắng hy vọng, thường dạ môn mới có thể lại phái người tới, đi vào Bình Sơn huyện càng nhiều người, chúng ta đến lúc đó đến bản đỉnh huyện mới càng an toàn. Khúc Bạch khó hiểu nói, cái kia sao không như trực tiếp đem bụi chấp sự thi thể ném vào dẫn phong lâu? Lục Thiên Minh lắc đầu nói, tuyệt đối không thể, dạng này nói liền thành khiêu khích, cái dạng gì người dám khiêu khích một cái tông môn? Hoặc là đồ đần, hoặc là mấy nhân, đến lúc đó thường dạ môn hoặc là dốc toàn bộ lực lượng, hoặc là cố thủ bản đỉnh huyện, đối với chúng ta sưu tập Nam Châu tin tức vô lợi có thể nói. Khúc Bạch nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử ngươi suy tính được thật sự là lâu dài. Hơi ngưng lại, Khúc Bạch có chút cao mày nói, Thiên Minh, ngươi sở dĩ muốn đi bản đỉnh huyện mạo hiểm, có phải hay không vì trả tào chấp kích cái kia 300 văn tiền ân tình? Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói, có phải thế không, gia hỏa kia thân thế phi thường thần bí, hôm đó bùi chấp sự tại bông phẩm cùng hồng tỷ trước mặt đề cập thì che che lấp lấp, chỉ sợ không chỉ là có quan hệ thường dạ môn đơn giản như vậy. Hơi ngưng lại, Lục Thiên Minh tiếp tục nói, nếu như tào ra sự tình đến thường dạ môn nơi này liền chấm dứt, mà trùng hợp thường dạ môn cũng không phải rất mạnh, cái kia có thể giúp đỡ, nếu như không phải, vậy ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Khúc Bạch hơi có chút hối hận nói, ban đầu ta liền không nên tiếp nhận hắn cái kia 300 văn hảo ý. Lục Thiên Minh giải thích nói, kỳ thực cho dù không có gặp phải hắn, ta cũng biết đi một chuyến bản đỉnh huyện, dù sao chúng ta như vậy nhiều bảo bối tại người, dù sao cũng phải tìm một chỗ đổi thành càng hữu dụng đồ vật không phải. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Một nén hương thời gian qua đi, Ưu Ảnh đột nhiên đem xe ngựa dừng lại. Chính ca, thế nào? Lục Thiên Minh kỳ quái nói. Đường bị người chặn lại. Ưu Ảnh trả lời. Lục Thiên Minh nghe vậy vén rèm cửa lên, chỉ thấy phía trước có một cái quán trà, vậy mà đem sạp hàng chạy đến giữa đường. Với lại sinh ý còn đặc biệt tốt, hơn phân nửa đến bên bàn đều ngồi đầy người, muốn qua đường ngựa, căn bản cũng không có không gian. Vừa rồi chạy như điên buông phẩm, giờ phút này cũng bị ngăn ở trên đường. Nếu là dưới tình huống bình thường, từ nền đường hai bên cũng có thể đi qua. Có thể cái kia quán trà vị trí, một bên là núi cao, một bên là vách đá, hiển nhiên là cố ý hành động. Mà buông phẩm rõ ràng đã nhận ra dị thường, cho nên hắn đem ngựa buộc tại ven đường, trực tiếp đi tới. Lục Thiên Minh nhìn thấy, buông phẩm quản lão bản muốn một bình trà. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh xuống xe ngựa, trên lưng sớm đã chuẩn bị kỹ càng dương sách, khập khiễng đi tới. Đi tới gần, Lục Thiên Minh không có bông phẩm như vậy xa hoa, chỉ cần một ly trà lạnh. Lục Nhị Bảo nghe thấy Lục Thiên Minh cùng lão bản giao lưu âm thanh sau, bông phẩm bay đầu nhìn sang. Khi thấy rõ ràng đúng là Lục Nhị Bảo về sau, hắn lộ ra phi thường giật mình. Lục Thiên Minh cũng rất giật mình. Hắn trừng lớn đôi mắt, "Vương đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bông phẩm bưng lão bản vừa bên trên cái kia ấm trà liền đi tới. "Ta đi bản đỉnh huyện có một số việc muốn làm, ngươi đây?" Đây là không có ở dẫn phong lâu làm việc, chuẩn bị thua cháp du học. Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ xấu hổ, thừa dịp thân thể không tệ, vẫn là muốn đụng một cái. Cho nên ngươi cũng muốn đi bản đỉnh huyện rồi. Hai người tại dẫn phong lâu bếp sau cộng sự 10 vài ngày, quan hệ trô đến cũng không tệ lắm. Vương Phẩm lúc nói chuyện cũng là cười ha hả. Lục Thiên Minh giận dữ nói, cũng không biết thi không thi được, thử thời vận a. Vương Phẩm trong mắt đi dạo chút, lập tức nhẹ nhàng đụng một cái Lục Thiên Minh cánh tay. Muốn hay không ông ca cho ngươi tìm xem quan hệ. Lục Thiên Minh nửa tin nửa ngờ nói, Vương đại ca, không phải huynh đệ ta xem thường ngươi, ngươi liền một biết con, có thể có quan hệ gì? Vương Phẩm cười hắc hắc, ngươi cái này xem nhẹ ta, ngươi ông ca tại trở thành đầu bếp trước đó, giang hồ bên trên có chút danh tiếng, quen biết rất nhiều người. Lục Thiên Minh liếc mắt nói, thật. Vương Phẩm nhíu mày, ngươi ông ca còn có thể gạt ngươi sao? Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy liền tiền phước ông đại ca, chờ ta làm quan, nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Vương Phẩm khoát khoát tay, nói những cái kia làm cái gì, thật sự là không có vị. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, ở trước đó, ta phải giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Nói xong, Vương Phẩm đột nhiên từ trong ngực lấy ra dao bếp, bay một tiếng chém vào bên cạnh một cái trà khách trên đầu. Chương 1846, biến cố chương 1846, biến cố Vương Phẩm động tác rất đột nhiên. Đột nhiên đến bên cạnh người kia đầu dưa hấu đồng dạng nổ tung thì, ngồi cùng bàn những người kia cũng không kịp trốn, văng đầy người đều là đỏ trắng chi vật. Lục Thiên Minh sợ choáng váng, miệng mở rộng trừng mắt, sắc mặt trắng bệnh. Mà xung quanh những cái kia trà khách lại chỉ là có chút kinh ngạc một chút. Khi Vương Phẩm đem dao bếp chém vào người thứ hai đầu thì, trang diện rốt cuộc bạo phát. Bao quát quán trà lão bản ở bên trong 30-40 người, trong lúc bất chợt rút đao, hướng Vương Phẩm bay tới. "Lục lão đệ, ngươi cẩn thận, không nên cách ta thái biển." Vương Phẩm quát lên một tiếng lớn, lấy tay liền bắt lấy một cái vọt tới phụ cận hắn tử. Răng rắc một tiếng vang lên, hắn tử kia cầm đao tay lập tức liền bị bẻ gãy. Vương Phẩm giơ tay chém xuống, cái kia sớm bị mỡ heo thấm vào đến vô cùng sắc bén dao bếp, thoáng qua cắt vào hắn tử cái cổ. "Vương Phẩm, hơn 100 năm đi qua, lão tử nằm mơ đều muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, bây giờ ngươi đi ra Bình Sơn huyện, đó là ngươi tử kỳ." Cái kia quán trà lão bản đột nhiên nhảy lên mà đến, không trung sốc lên vào áo, rút ra trên lưng bảo kiếm. Bảo kiếm trên lưỡi kiếm có mấy đạo khe, nhưng lại không trở ngại nó sắc bén. Ông một tiếng, Trường kiếm rơi xuống, tức mắt Vương Phẩm nửa cái lỗ thai. Huyết thủy thuận theo bên thai chảy vào trong cổ. Vương Phẩm không chút nào lơ đễnh. Hắn cất cao giọng nói, "Lưu lão tam a, Lưu lão tam, năm đó đại ca ngươi cùng nhị ca bị ta chặt thành thịt thái thời điểm, ngươi nói chuyện làm sao không giống hiện tại như vậy cùng đâu?" Đang khi nói chuyện, Vương Phẩm cổ tay khẽ đảo, tản ra nồng đậm mỡ heo vị giao biết, thuận theo thân đao thẳng tiến không lùi. Vành một tiếng vang lên, bảo kiếm kiếm nghiên cứu bị gọt đi một nửa. Nếu không phải Lưu lão tam kịp thời nghiêng cánh tay đem dao bếp bốc lên, chỉ sợ là muốn phế rơi một cái tay. Năm đó lao tử đạo hải cạn, ta đại ca nhị ca vì để cho ta đi trước, bị ngươi cái tạm chủng tàn nhẫn giết hại, ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chính là vì một ngày này, có phải hay không nói lời hung ác, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Nói đến, Lưu lão tam lui ra phía sau mấy bước, đột nhiên hô to, "Tần phán quan, là thời điểm động thủ." Lúc này, Vương Phẩm mới chú ý đến, chỗ xa nhất bên cạnh bàn, ngồi cái mặc màu đen trang phục thon gầy nam tử. Nam tử thần sắc nhàn nhã, trong tay nắm lấy ly trà tại tinh tế phẩm trà. Cho dù Lưu lão tam chào hỏi hắn, hắn vẫn là không hề bị lay động, cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Vương Phẩm sinh lòng cảnh giác, nhưng ngoài miệng vẫn là giễu cợt nói, "Lưu lão tam, ngươi gọi tới vị này giúp đỡ, tựa hồ không có nhiệt tâm như vậy à?" Thừa dịp thủ hạ vây công Vương Phẩm khoảng cách, Lưu lão tam ghé mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cái kia Tần phán quan không lúc đích. Thế là hắn cau mày nói, "Tần phán quan, ngươi có ý tứ gì? Ta trước đó không phải đã nói rồi sao?" Tần phán quan đặt chén trà xuống, "Trước khi đến, ngươi có thể chưa nói qua muốn giết người là Vương Phẩm, ngươi che giấu trước đây, ta hiện tại không xuất thủ, có cái gì không đúng?" Lưu lão tam nghe vậy cắn đến răng cờ rắc. Tiếng vang, "Ngươi Tần phán quan giết người, lúc nào phải xem đối phương thân phận cùng tên?" Tần phán quan cười cười, không có nói tiếp. Nghe được bên kia thủ hạ chết thảm âm thanh, Lưu lão tam quyết tâm trong lòng, hô to, "Cho ngươi thêm 20 cái trên trời tiền." Tần phán quan giỗi ra năm ngón tay, "50 cái." Lưu lão tam trên mặt cờ bắp xé một cái. Chốc lát sau gật đầu nói, "Tốt, 50 cái liền 50 cái, chỉ cần ngươi xuất thủ, đều tốt nói." Tiếng nói rơi xuống đất, Tần phán quan đột nhiên phi thân mà đến. Hắn vũ khí là một thanh đôi tay đại phủ, rơi xuống phụ cận về sau, chiếu vào Vương Phẩm chán chính là một bữa bổ tới. Đối phó những binh tôm tướng cá kia, Vương Phẩm có thể nói đi bộ nhàn nhã, nhưng là tại đối mặt Tần phán quan thì hắn hiển nhiên không dám kinh thường. Bành! Vương Phẩm giơ lên dao biết, chọi cứng Tần phán quan cái kia tựa như khai thiên tích địa một bữa. Thế nhưng là một tay đối với đôi tay, thêm nữa lại lo lắng Lưu lão tam đánh lén, Vương Phẩm cũng không dám dùng ra toàn lực. Lúc này liền bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà cho dù mình đã giật gấu ba vai, hắn vẫn không quên nhắc nhở, "Nhị bảo huynh đệ, ngươi đi nhanh lên, ta đáp ứng ngươi sự tình, sợ là không làm được." Doa đến mất hồn mất vía Lục Thiên Minh nghe vậy từ dưới đáy bàn chui ra ngoài, hoảng hốt chạy vừa liền bắt đầu tán loạn. Nhưng mà Lưu lão tam cùng dưới tay hắn đám người này, bây giờ rõ ràng liền không biết lưu lại người sống. Lúc này liền có một người phóng tới Lục Thiên Minh, nâng đao liền phải đem Lục Thiên Minh đầu chặt đi xuống. Lợi khí đánh tới, phát ra chói hai tiếng xé gió. Nào biết Lục Thiên Minh dưới chân trượt đi, trong lúc bất chợt ngã xuống. Nhắc tới cũng xảo, một người khác cũng muốn diệt Lục Thiên Minh miệng, nhưng chưa từng nghĩ Lục Thiên Minh trong lúc bất chợt đến tình cảnh như vậy. Thế là, có đồng dạng ý nghĩ hai người chạm vào nhau, một cái bị chặt tay, một cái bị chặt chân. Hai người thoáng qua té ngã trên đất, bắt đầu ố ố kêu rên đứng lên. Bên kia Lưu lão tam lúc đầu chuẩn bị cùng Tần phán quan cùng một chỗ giáp công Vương Phẩm, đột nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng thảm, hắn đột nhiên quay đầu trông lại, nhìn thấy sau lưng một màn sau, nhìn không được chỗ thủng mắng, hai cái phế vật, ngay cả cái quẻ chân thư sinh đều không đánh chết, nuôi các ngươi làm gì dùng? Đi thêm mấy người, đem cái kia người quẻ cho lão tử chặt. Lời này vừa nói ra, còn lại bọn đại hán nhao nhao đem mục tiêu chuyển hướng chân tay luôn cuống Lục Thiên Minh. Vương Phẩm bị cái kia Tần phán quan làm cho liên tục lùi về phía sau, nhưng vẫn cũ chú ý tới Lục Thiên Minh hiện cảnh. Thế là hắn không để ý tự thân an nguy, đột nhiên vọt lên hướng Lục Thiên Minh đánh tới. Hoa, Tần phán quan làm sao biết Vương tha dạng này cơ hội? Đôi tay đại phủ chớp mắt liền tại Vương Phẩm trên đùi lưu lại một đạo thật dài lỗ hổng. Vương Phẩm oi bức không lên tiếng. Sau khi hạ xuống một tay lấy Lục Thiên Minh đỡ dậy đến, đồng thời xin lỗi nói, "Nhị bảo huynh đệ, quen biết ta thật là ngươi đời này lớn nhất bi kịch, hai ta huynh đệ, chỉ sợ trên hoàng tuyển lộ muốn sóng vai đồng hành." Thở phào sau, hắn tiếp tục nói, "Cái kia Tần phán quan, là Minh Đường mạnh vượt quan dưới tay sát thủ, chuyên môn làm cái kia cùng người tiêu thai mánh khỏe, lại thêm cái kia Lưu lao tam, ta là tuyệt không mạng sống khả năng, chỉ là làm khổ ngươi a." Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh con mắt đột nhiên sáng lên đứng lên, nhưng trên mặt như cũ biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. "Vương, Vương đại ca, ngươi đừng quản ta, mình chạy trốn đi thôi, ta một giới thư sinh nghèo, không cha không mẹ không có gì nhớ mong, chết cũng liền chết rồi, ta sẽ không trách ngươi." Lục Thiên Minh cả lăm mà nói. Vương Phẩm cô đơn lắc đầu, giận dữ nói, "Ta bây giờ muốn đi cũng đi không được." Đang khi nói chuyện, Tần phán quan cùng Lưu lão tam đã nhào đem tới. Hai người một trái một phải, giống như là cặp kia quỷ gõ cửa đồng dạng, làm cho Vương Phẩm lui không thể lui. "Vương Phẩm, hy vọng một hồi sắp chết thời điểm, ngươi vẫn như cũ bảo trì năm đó cái kia phần cuồng ngạo, nếu không lão tử sẽ cười chết rồi." Lưu lão tam trường kiếm trong tay ông tác hưởng, trên mặt càng là nghiễm nhiên một bộ tình thế bắt buộc nụ cười. Chỉ là, cùng hắn cùng một chỗ chuẩn bị giáp công Vương Phẩm Tần phán quan, không biết sao lại đột nhiên ngừng lại. Hắn đem đại phủ sử trên mặt đất, tựa như bị làm định thân chú đồng dạng không gặp động tĩnh. Những người khác cũng sững sờ ngay tại chỗ, nhao nhao hướng Tần phán quan quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Chương 1847, Bác đến Tiên Tông chương 1847, Bác đến Tiên Tông Lưu lão tam lần đầu tiên xuất thủ gọt sạch Vương Phẩm nửa cái lỗ tai, cũng là nhờ vào thủ hạ vây công khoảng cách. Hiện nay Tần phán quan không hiểu thấu dừng tay, để hắn có chút trở tay không kịp. Đây xứng sở liền lộ ra sơ hở. Vốn là tinh thần cao độ khẩn trương vương phẩm, đưa tay liền một dao bếp bổ tới. Mỡ heo vị trong chốc lát xông vào Lưu Lão Tam trong lỗ mũi. Chờ Lưu Lão Tam ý thức được nguy hiểm đã phủ xuống thời giờ, đã không còn kịp rồi. Sắc bén dao bếp từ hắn trước mặt lướt qua, trong khoảnh khắc cuốn đi hắn nửa gương mặt. A, một tiếng hét thảm, Lưu Lão Tam bụng mặt liên tục lui lại mấy bước. Cái kia đã bạo lộ ra răng, lại bị hắn miễn cưỡng cắn nát. Vương phẩm không có thừa thắng xông lên, bởi vì hắn cũng không làm rõ ràng được cái kia Tần phán quan vì sao lại đột nhiên dừng tay. Đại ca bị thương, những người khác cũng không dám tiến lên, chỉ một mặt mờ mịt nhìn qua hành vi cổ quái Tần phán quan. Họ Tần, ngươi chuyện gì xảy ra? Cầm tiên không làm việc. Lưu Lão Tam biểu lộ dữ tợn, cố nén thống khổ hô to. Tần phán quan không có trả lời. Hắn trộm đạo dò xét liếc mắt Lục Thiên Minh, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn bất động, những người khác cũng không dám động. Cục diện lập tức cứng đờ. Lưu Lão Tam thấy Tần phán quan như cũ ngu như vậy ngốc đứng đấy một lát không có phản ứng. Chỗ thủng mắng, họ Tần, ngươi có gan, hôm nay việc này nếu là chuyển đi, ngươi Minh Đường thanh danh xem như tối, ta nhìn thấy thời điểm ngươi tại Mạnh Đường chủ trước mặt muốn thế nào bằng dao. Lời này giống như là đột nhiên để tỉnh Tần phán quan. Hắn đột nhiên quay người, cầm trong tay cự phủ chậm rãi hướng Lưu Lão Tam đi đến. Lưu Lão Tam giật nảy mình, máu thịt be bét gương mặt bắt đầu rung động. Họ Tần, ngươi điên cầu, muốn giết người tại phía sau ngươi. Tần phán quan không hề bị lay động, một bước một cái dấu chân, tiếp tục hướng Lưu Lão Tam bước tới. Lưu Lão Tam không phải người ngu, hắn cảm nhận được Tần phán quan trên thân khóa chặt mình sát khí, thế là hắn không để ý huynh đệ khác an nguy, xoay người chạy. Có thể không có chạy hai bước, liền nghe nói có lực gió đánh tới. Sau một khắc, Tần phán quan đã dán vào hắn sau lưng. Họ Tần, ngươi đặc nương uống lộn thuốc đúng không? Lưu Lão Tam vừa dứt lời, đôi tay đại phủ rơi xuống, hắn viên kia đầu lập tức rơi xuống đất tựa như bóng da đồng dạng bắt đầu nhấp nô. Tần phán quan duỗi ra một cước dẫm ở, sau đó trước mọi người mặt nhẹ nhàng một nhóm. Lưu Lão Tam đầu lâu liền lăn hướng vách đá, cuối cùng ngùng ngục thuận theo vách đá một đường lắc lư hướng phía dưới rơi xuống. Không biết qua bao lâu, thung lũng bên trong xuất hiện thanh thúy hêm thai tựa như dưa hấu vỡ vụn âm thanh. Tần phán quan lúc này mới ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng nhìn phía những người khác. Đại ca chết rồi, đám tiểu đệ vô tâm tái chiến, nhao nhao kêu to hốt hoảng chạy trốn. Có thể nơi đây thực sự quá chật hẹp, có không ít người chen trúc bên trong rơi vào sườn núi, mà còn lại tại Tần phán quan đại phủ trước mặt, so cỏ rác còn không bằng. Đi, chúng ta quấn đường xa rời đi nơi đây. Không làm rõ ràng được tình huống, ông phẩm quyết định thật nhanh, nhấc lên Lục Thiên Minh nhảy lên đi tới mình ngựa trước. Hắn đầu tiên là đem Lục Thiên Minh đẩy lên ngựa, mình sau đó xoay người mà lên. Chức, quát to một tiếng, con ngựa mũi tên nhọn vọt ra ngoài. Đi ngang qua xe ngựa thì Vương phẩm nhận ra cho lúc trước mình nhường đường ngũ ảnh, thế là hô lớn, bằng hữu, phía trước đi không được, ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian quay đầu. Ngũ ảnh cùng Khúc Bạch một mực xa xa quan chiến, giờ phút này cũng không làm rõ ràng được cái kia quán trà chỗ làm sao lại người mình đánh nhau, nhưng nhìn thấy Lục Thiên Minh bị mang đi cũng chỉ có thể lái xe đuổi theo sát. Bốn người biến mất không bao lâu, Tần phán quan cổ tay khẽ đảo, trôi này đôi tay cự phủ thoáng qua mất tung ảnh. Hắn liếc nhìn liếc mắt xung quanh ngổn ngang lộn xộn thi thể, xác định không có thở về sau, lập tức nhíu mày, vật kia làm sao biết tại một cái người quẻ trong tay. Lúc chạm vào tối, Lục Thiên Minh cùng ông phẩm một đường phi nước đại tiến nhập một cái trấn nhỏ. Thôn trấn đủ lớn, khắp nơi đều là khách sạn. Vương phẩm tùy tiện tuyển một cái đặt chân sau, lúc này mới thở phào một hơi. Vương đại ca, cái kia Tần phán quan không biết đuổi theo a? Lục Thiên Minh hỏi. Vừa giao xong tiền thuê nhà, Vương phẩm cũng không có gì lực lượng, chỉ an ủi, hẳn là sẽ không. Lục Thiên Minh lại nói, hắn đến cùng nổi điên làm gì, làm sao biết trong lúc bất chợt cùng người mình làm lên đến. Vương phẩm làm sao biết vì cái gì? Chỉ có thể suy đoán nói, Minh Đường sát thủ làm việc chỉ nhìn tiền, xem chừng là đột nhiên cảm thấy tiền không đúng chỗ, lúc này mới lựa chọn đối với Lưu Lão Tam động thủ. Lý do này chính hắn đều cảm thấy vô lý. Nhưng dù cho như thế, giết Lưu Lão Tam không được sao, vì cái gì ngay cả những người khác đều không buông tha? Lục Thiên Minh giống cái kia không trải qua thế sự chim non đồng dạng hỏi. Vương phẩm phi thường mỏi mệt, không muốn giải thích thêm, cuối cùng chỉ nói, giang hồ bên trên sự tình, ngươi một cái người đọc sách ít hỏi thăm. Nói đến, hắn liền tự lo đi lầu trên phòng khách đi đến. Lục Thiên Minh ồ một tiếng, theo sát phía sau. Vương phẩm xuất thủ hào phóng, một người mua một cái phòng. Lúc nửa đêm, Lục Thiên Minh từ trong cửa sổ leo ra đi, không nhiều sẽ liền tìm được dừng ở cuối phố chỗ xe ngựa. Lão Khúc, Chính ca, mấy ngày nay ta liền theo Vương phẩm lăn lộn, ta sẽ tìm lấy cớ để hắn thả chậm tốc độ, các ngươi ở phía sau đi theo liền tốt. Lục Thiên Minh một bên phân phó, một bên vô tình hay cố ý nhìn về phía nơi xa mỗi một mảnh bóng râm. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh đối với Lục Thiên Minh quyết định không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hai người gật đầu xác nhận sau, Khúc Bạch hiếu kỳ nói, Thiên Minh, cái kia Tần phán quan đến cùng là nguyên nhân gì, đột nhiên liền cùng Lưu Lão Tam bọn hắn đánh nhau. Lục Thiên Minh cười cười, ta sau đó lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ, các ngươi trước tiên tìm một nơi đặt chân. Nhìn thấy hắn cái kia ý vị không rõ nụ cười, Khúc Bạch lập tức kịp phản ứng, lại là ngươi tiểu tử làm vị. Lục Thiên Minh nói, ai kêu ta nhân mạch rộng như vậy đâu. Nói xong, hắn lại không dài dòng, trực tiếp hướng nơi xa cái kia phiến âm ảnh đi đến. Đi tới gần sau, Lục Thiên Minh nói khẽ, Tần phán quan. Người xuyên trang phục Tần phán quan từ trong bóng tối đi ra, tuy nói nhìn về phía Lục Thiên Minh trong con ngươi như cũ một mảnh mở mịt, nhưng hắn vẫn là chắp tay cung cung kính kính thi lễ một cái, không biết tiền bối làm như thế nào xưng hô. Lục Thiên Minh quát tay, ta cũng không phải cái gì tiền bối, tần phán quan xưng hô ta Lục nhị bảo liền tốt. Tần phán quan nào dám gọi thẳng đại danh? Không người nói, Lục tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ngài cùng qua tiểu thổ dưa tiền bối là quan hệ như thế nào? Lục Thiên Minh không chút nghĩ ngợi liền trả lời, quá mệnh quan hệ. T. Tần phán quan vô ý thức hít một hơi khí lạnh. Khó trách dưa tiền bối lệnh bài sẽ ở ngài trong tay. Hơi ngưng lại, tần phán quan lại nói, Lục tiền bối, bởi vì ban ngày đột nhiên ra chuyện, ta không thể thấy rõ ràng dưa tiền bối lệnh bài, có thể. Lời con chưa dứt, Lục Thiên Minh thoải mái đem qua tiểu thổ đưa cho mình lệnh bài đưa tới. Tần phán quan không dám tiếp, cứ như vậy cúi đầu cẩn thận quan sát. Lục Thiên Minh cười cười, đem lệnh bài nhét vào tần phán quan trong tay. Ban ngày không thấy rõ, hiện tại không được xem thật kỹ một chút. Cái đồ chơi này lại không ăn thịt người, cầm. Tần phán quan nắm lệnh bài tay có chút run run, cũng không biết là bởi vì kích động vẫn là sợ hãi. Chốc lát qua đi, hắn đem lệnh bài còn cho Lục Thiên Minh, cũng cung kính nói, Lục tiền bối, có muốn hay không ta thông báo một tiếng mạnh đường chủ? Lục Thiên Minh lắc đầu, có cần nói, ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Tần phán quan gật gật đầu, lập tức bày ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lục Thiên Minh vỗ nhẹ tần phán quan bả vai, hôm nay ngươi có thể giúp ta bận rộn, có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi. Tần phán quan rốt cuộc hạ quyết tâm, thận trọng nói, không biết Lục tiền bối xuất từ môn gì, vì sao phái? Lục Thiên Minh nghe vậy nhãn tình sáng lên, Bắc Đến Tiên Tông, nghe nói qua không? Chương 1848, chúc mừng Điệp Trúc Thư Viện. Chương 1848, chúc mừng Điệp Trúc Thư Viện. Tần phán quan một mặt mở mịt, Bắc Đến Tiên Tông, ngươi không biết ngay cả Bắc Đến Tiên Tông đều không có nghe qua? Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Tần phán quan lắc đầu, thứ ban bối kiến thức tiện cận. Lục Thiên Minh khẽ thở dài một cái, ai, khả năng trách chúng ta trước kia quá mức địa thấp, bất quá ta tin tưởng, không xa tương lai, Bắc Đến Tiên Tông nhất định sẽ danh chấn Nam Châu. Tần phán quan nhìn không ra Lục Thiên Minh sâu cạn, càng không biết đây Bắc Đến Tiên Tông có bao nhiêu người. Bất quá hẳn là bận tâm đến qua tiểu thủ quan hệ. Vẫn là trịnh trọng việc gật đầu nói, ta tin tưởng tiền bối nhất định có thể cho Bắc Đến Tiên Tông nổi danh tứ hải. Lục Thiên Minh liếc mắt trông lại, ngươi thật như vậy cho rằng? Tần phán quan trên mặt cơ bắp khẽ động, ngượng ngùng nói, thật. Lục Thiên Minh cười cười, cũng không có dây dưa. Đúng tần phán quan, không biết ngươi ạ cả sủ kỳ không biết được một chút có thể đem thiên tài địa bảo đổi thành bạc địa phương. Hiện nay không cần vũ đao lộng thương liền quen biết một cái Nam Châu tương đối có thực lực tu hành giả. Lục Thiên Minh tự nhiên muốn hiểu rõ hơn một chút tin tức. Tần phán quan cổ quái nhìn qua Lục Thiên Minh, phản phất tại nói ngươi đều biết qua tiểu thổ, thế mà không biết loại địa phương này ở đâu. Bất quá hắn cuối cùng vẫn vẻ mặt thành thật nói, cách nơi này mà gần nhất tiên gia họp chợ tại bản đỉnh huyện, tiền bối nếu là muốn đi, văn bối có thể mang ngươi tới. Lục Thiên Minh cự tuyệt nói, liền không phiền thoái, ngươi chỉ cần nói cho ta biết vị trí, đến lúc đó ta tìm đi qua chính là. Thông qua đây ngắn ngủi tiếp xúc, tần phán quan đã nhìn ra, trước mặt vị này Bắc Đến Tiên Tông Lục tiền bối, không thế nào ưa thích cũng không hiểu biết người liên hệ. Thế là hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nói, tiền bối, Minh Đường tại bản đỉnh huyện sắp đặt phân đà, ngài nếu là gặp phải có cái gì không giải quyết được sự tình, có thể đi nơi đó tìm ta, cho dù ta không tại, ngươi chỉ cần đem dưa tiền bối lệnh bài lấy ra, tự nhiên có người sẽ hỗ trợ. Lục Thiên Minh trong lòng than nhẹ, ban đầu hắn nhưng là thái độ kiên quyết cự tuyệt qua tiểu thổ đề nghị, nghĩ không ra quanh đi còn lại, vẫn là cùng gia hỏa kia nhất lên quan hệ. Đương nhiên, đã Minh Đường có thể cho mình tạo thuận lợi, hắn cũng không có tiếp tục chối từ tất yếu. Hướng tần phán quan biểu thị mình có cơ hội nhất định sẽ đi bái phòng về sau. Hắn tiếp tục hỏi, tần phán quan, ta nghe Dưa Minh nói Minh Đường thế lực trải rộng toàn bộ Nam Châu, nghĩ đến các ngươi nhất định biết không ít người khác không biết tin tức đi. Tần phán quan hỏi, không biết tiền bối nghĩ muốn hiểu rõ phương diện nào sự tình? Nam Châu tu hành giới hiện tại thế cục như thế nào? Ví dụ như có hay không phát sinh cái đại sự gì? Lục Thiên Minh ngay thẳng nói. Tần phán quan lần nữa kỳ quái nhìn về phía Lục Thiên Minh. Hắn không có lập tức trả lời, mà là thử rõ xét nói, tiền bối, ngài mới vừa nói Bắc Đến Tiên Tông, thật tồn tại. Lục Thiên Minh ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói, ngươi trông thấy vừa rồi bên cạnh xe ngựa hai người kia không? Tần phán quan gật gật đầu. Lục Thiên Minh lại nói, bọn hắn hai người chính là ta Bắc Đến Tiên Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, thực lực không thể khinh thường. Tần phán quan khỏe mắt cơ bắp run rẩy, vậy ngài đâu? Lục Thiên Minh khoát tay áo, ta cũng không nhắc lại, có chút thực lực, nhưng không nhiều. Lời nói được càng nhiều, tần phán quan trên mặt hoài nghi càng rất. Nhưng Lục Thiên Minh đến cùng là qua tiểu thổ bằng hữu. Tần phán quan không có quá nhiều truy vấn. Muốn nói lại sự, gần nhất thật là có như vậy một kiện. Lục Thiên Minh lập tức dựng lên lỗ tai. Tần phán quan tiếp tục nói, Điệp Trúc Thư Viện, gần nhất phát sinh một kiện đại hỷ sự, 10 năm trước mất tích Tạ Cô Trần, đột nhiên trở về. Ngươi nói cái gì? Vốn đang khẽ mỉm cười Lục Thiên Minh, sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Tần phán quan trả lời, Tạ Cô Trần trở về, liền mấy ngày trước đây sự tình, với lại hắn vậy mà đang đây mất tích trong vòng 10 năm, đột phá đến cựu trọng thiên. T. Lục Thiên Minh hút miệng khí lạnh. Cái này vốn là đáng chết địch nhân, trong lúc bất chợt phục sinh, không chỉ có như thế, thực lực còn tăng nhiều, thật sự là để cho người ta trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Có thể hiện nay hắn cũng không làm rõ ràng được Minh Đường lập trường, cũng chỉ có thể ngượng ngùng nói, vậy thì thật là chúc mừng Điệp Trúc Thư Viện. Tần phán quan mặt không đổi sắc, để cho người ta rất khó suy nghĩ ra hắn đối với chuyện này đến cùng là vui hay buồn. Lục Thiên Minh tiếp tục nói, Tần phán quan, ngươi có biết Cửu Long Tông tình hình gần đây như thế nào? Tần phán quan lắc đầu, Cửu Long Tông bây giờ bị Trích Tiên các phái người thấy gắt gao, rất khó nói có người ngoài có thể tham gia đi vào, có thể nói bên trong người ra không được, bên ngoài người vào không được. Nói xong, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh con mắt nhìn. Có thể người sau không giống vừa rồi biết Tạ Cô Trần tin tức sau như vậy cảm xúc chập trùng, cả người trong lúc bất chợt liền trở nên trầm ổn đứng lên. rất khó nói từ trên nét mặt đánh giá ra hắn đối với Cửu Long Tông có này tao ngộ thái độ. Lục Thiên Minh cũng giống như không có nhìn thấy Tần Phán Quan trong mắt chi tiết, lại nói, không biết Trích Tiên Các gần nhất có cái gì đại động tác. Tần Phán Quan lắc đầu nói, như thế không có nghe nói, từ 10 năm trước bọn hắn vây công Cửu Long Tông lại không hiểu thấu rút lui về sau, lại chưa từng nghe qua hoặc gặp qua mấy vị lao tiên mọc ra núi, ta suy đoán, Trích Tiên Các nội bộ hẳn là xảy ra điều gì vấn đề lớn, cho đến 10 năm trôi qua đều chậm không đến. Lục Thiên Minh mí mắt chớp chớp, trong lòng tự đủ chết mất hai cái lao ra hỏa, cũng không phải 10 năm chậm không đến sao? Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh hỏi, đúng Tần Phán Quan, ngươi đối với cái kia Thường Dạ môn hiểu rõ bao nhiêu? Cái này tông môn, lợi hại sao? Bên trong không trượt chết xuống dưới đi, địa bàn không đủ lớn, cường nhân không đủ nhiều, với lại ta nghe nói trước đó vài ngày, môn bên trong thứ hai cao thủ đuổi chấp sự, tại Bình Sơn huyện đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hung thủ là ai cũng không có điều tra ra, ngài cùng ông phẩm quen biết, việc này hẳn là so ta còn muốn rõ ràng chút. Tần Phán Quan trả lời. Lục Thiên Minh tuyệt đối không nghĩ tới bị mình hai cước bức cho chết đuổi chấp sự cư nhiên là Thường Dạ môn thứ hai cao thủ. Ngay sau đó liền một trận cuồng hỉ, trong lòng tự nhủ đến lúc đó đi đến bản đỉnh huyện, còn không phải tùy ý bắt Thường Dạ môn. Đang mừng thầm đâu? Tần Phán Quan đột nhiên hỏi, tiền bối phải hay không nhớ đánh Thường Dạ môn chủ ý? Lục Thiên Minh từ chối cho ý kiến, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Tần Phán Quan nhạy cảm đã nhận ra cái nụ cười này ý tứ. Lúc này liền có chút lo lắng nói, Thường Dạ môn gần nhất đang cùng Trăm Đao lâu thương nghị hợp tông sự tình, tiền bối nếu thật đối với Thường Dạ môn có ý nghĩ gì, nhưng phải cẩn thận cân nhắc, Trăm Đao lâu có mấy vị cao thủ, giờ phút này đều tại Thường Dạ môn làm khách. Mấy vị cao thủ? Cao bao nhiêu cao thủ? Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Cùng Bùi chấp sự không phân sàn sàn nhau, so Thường Dạ môn môn chủ hơi kém chút. Tần Phán Quan giải thích nói. Lục Thiên Minh không nói, lần nữa lộ ra mỉm cười. Tần Phán Quan thấy thế, trong mắt rõ ràng toát ra một tia kinh ngạc cũng khiếp sợ. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nói, tiền bối, đợi ngài đến bản đỉnh huyện, nhất định phải đi ta Minh Đường Vân Đả ngồi một chút, ngài cùng qua tiểu thổ tiền bối là bằng hữu, kia chính là ta Minh Đường bằng hữu, nếu như ngài đã tới ta đều không chiêu đãi một cái nói, đường chủ nhất định sẽ trách ta. Đối với Tần Phán Quan đột nhiên định nói, Lục Thiên Minh cũng không có cảm thấy buồn nôn cái gì. Dù sao tự có giang hồ hai chữ lên, quy tắc chính là như vậy. Làm sơ suy nghĩ, hắn trả lời, có cơ hội rồi nói sau, ta người này nhất là sợ phiền phức. Chương 1849, tiên gia học trợ chương 1849, tiên gia học trợ hôm sau. Vương Phẩm thoải mái cho Lục Thiên Minh mua con ngựa. Trên đường, nghĩ đến ngày sau có thể sẽ cùng Thường Dạ môn phát sinh xung đột. Lục Thiên Minh thử dò xét nói, Vương đại ca, ta nghe Hồng tỷ nói, ngươi đến Tiềm Long Bang đi làm. Vương Phẩm gật gật đầu, ân, bên kia dạy đến nhiều chút. Vẫn là khi đầu bếp. Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Vương Phẩm lắc đầu nói, đánh một chút tạm, đầu bếp làm dính nhau. Làm việc là vặn. Vậy cũng không có so đầu bếp thật nhiều thiếu a. Lục Thiên Minh tùy ý nói. Vương Phẩm đắng chát cười cười, không có nhiều lời. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, thay cái phương thức hỏi, Vương đại ca, ngươi có cái gì lý tưởng? Vương Phẩm sửng sốt, hiển nhiên đã thật lâu không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Đã từng có, trước kia trên giang hồ lăn lộn thời điểm, vẫn muốn làm đại ca tới, đáng tiếc không có cái kia mệnh, người giết không ít, trò không có kiếm ra đến, về sau quen biết Hồng tỷ, liền muốn lấy an ổn xuống, qua qua nhàn nhã thời gian. Thế nhưng là ngươi hiện tại gia nhập Tiềm Long Bang, chẳng phải là đi ngược lại? Lục Thiên Minh hướng dẫn từng bước nói, không có cách, sinh hoạt bắt buộc. Vương Phẩm bất đắc dĩ nói, có xích tử tồn tại, kỳ thực Lục Thiên Minh cái gì đều rõ ràng, cũng biết Vương Phẩm xác thực không có lựa chọn chỗ trống. Vương đại ca, thay bang phái làm việc, lúc nào mới có thể ra đầu? Nếu không ngươi đi theo ta khảo công tiến tính. Lục Thiên Minh đề nghị. Phúc. Vương Phẩm không có đình chỉ, sặc miệng nước bọn, ta cũng không phải là nguyên liệu đó, ngươi cũng đừng khó xử ta. Vậy bạn nhất có một ngày, Tiềm Long Bang xảy ra chuyện nữa nha. Lục Thiên Minh hỏi. Vương Phẩm lại cười nói, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm, Tiềm Long Bang trên thực tế tại thay Thường Dạ môn làm việc. Vậy bạn nhất Thường Dạ môn cũng xảy ra chuyện nữa nha. Lục Thiên Minh truy vấn. Không có khả năng. Vương Phẩm chắc chắn nói. Bạn nhất đâu? Giang hồ bên trên sự tình, ai nói đến chuẩn? Lục Thiên Minh quật cường nói. Vương Phẩm sửng sốt, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Lục Thiên Minh từ trong ngực móc ra một phong thư giao cho Vương Phẩm trong tay. Sớm mấy năm ta thua cháp du học thời điểm, quen biết một cái đại ca, hắn nói mình tại bản đỉnh huyện làm việc, còn giống như rất lợi hại, ngươi về sau nếu là gặp phải khó khăn gì, có thể đi tìm hắn. Vương Phẩm tiếp nhận phong thư, phát hiện phong thư mặt sau có một cái địa chỉ. Đương nhiên, hắn không quá tin tưởng một cái quẻ chân thư sinh có thể quen biết cái gì khó lường nhân vật. Bất quá vẫn là cảm tạ Lục Thiên Minh có phần này tâm. Cuối cùng vẫn là đem thư phong nghiêm túc cất vào đến. Sau đó 4-5 ngày, Lục Thiên Minh cùng Vương Phẩm hai người một mực kết bạn mà đi. Thông qua giao lưu, Lục Thiên Minh cũng biết đến Vương Phẩm trước kia tại đạo bên trên lăn lộn thời điểm, kết rất nhiều như là Lưu lão tam dạng này tiểu gia, phần lớn đều là muốn đem Vương Phẩm chém giết sau nhanh loại kia. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, ngoại trừ cái kia ngày gặp phải Lưu lão tam, mấy ngày nay đến đi được bốn bề yên tĩnh, lại không có đi ra bất cứ chuyện gì. Đối với cái này, Vương Phẩm đổ cho phía sau Thường Dạ môn quan hệ. Ngày thứ 6, hai người rốt cuộc đi tới bản đỉnh huyện. Bản đỉnh huyện so Bình Sơn huyện còn mưa lớn, cơ hồ đồng đẳng với Bắc Châu một cái trung đẳng quy mô của thành. Nhị bảo huynh đệ, ta có chuyện quan trọng đi làm, không thể lại giúp ngươi, về phần ngươi khảo công tên sự tình, yên tâm, ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp, đại khảo trước đó, ngươi cần phải an tâm đọc sách đó là. Trước khi phân biệt thì, Vương Phẩm dặn dò. Lục Thiên Minh xác nhận. Lập tức lại cường điệu nói, Vương đại ca, có một ngày vạn nhất thật đến cùng Đường Mạt lộ một bước, nhớ kỹ ta trước đó giao cho ngươi lá thư này. Vương Phẩm gật gật đầu, chờ mình lên ngựa nói một câu gặp lại về sau, thúc ngựa biến mất tại biển người bên trong. Vương Phẩm sau khi rời đi, Lục Thiên Minh dẫn ngựa đứng tại chỗ đợi không bao lâu. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Lục Thiên Minh đeo lên mũ vành nên đón. Lão Khúc, Chính Ca, chúng ta trước tiên tìm một nơi đem con ngựa cùng xe ngựa bán, sau đó tìm một chỗ đặt chân, đợi đến lúc chạm vào tối, ta ba đi đi dạo một vòng cái kia cái gọi là tiên gia học chợ. Sau nửa canh giờ, Lục Thiên Minh ba người tìm một nhà giá cả vừa phải khách sạn ở đi vào. Ăn uống no đủ đợi đến lúc chạm vào tối. Ba người lần theo bản đỉnh huyện phồn hoa nhất Thanh Vân phố một đường tiến lên. Thanh Vân phố là thật dài, đi không sai biệt lắm một nén hương thời gian, ba người mới từ đầu phố đi vào cuối phố. Cùng nửa trước đoạn phồn hoa khác biệt, càng đến gần cuối phố, càng là quận cũ bé. Cuối cùng xuyên qua cuối phố biên môn, quẹo vào một đầu rộng rãi ngõ hẻm về sau, mười mấy mặt tiền cửa hàng xuất hiện ở trước mắt. Mỗi cái mặt tiền cửa hàng tạo hình đều cổ kính, có không ít đeo lấy binh khí người tại các mặt tiền cửa hàng ở giữa đi lại. Từ những người này thần thái và khí chất xem xét, liền có thể đánh giá ra đều là tu hành giả. Đương nhiên, tu hành giả giữa cũng có khoảng cách. Có thân mang gọn gàng xem xét đó là không thiếu tiền chủ, cũng có sợ hãi rụt rè tại ngoài tiệm do dự vì nghèo. Mà giống Lục Thiên Minh ba người dạng này trên mặt khó nén hiếu kỳ, cơ hồ không có. Đây tiên gia học chợ, giống như không ra thế nào mà a. Ưu ảnh quét một vòng ngõ hẻm về sau, trên mặt hiếu kỳ rút đi. Nói không chừng bên trong có khác càn khôn đâu. Lục Thiên Minh nói đến, liền chui vào bên cạnh một nhà không có chiêu bài cửa hàng. Trong cửa hàng bày biện mấy cái giá gỗ nhỏ, đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ vật cứ như vậy đặt ở phía trên. Không có công khai ghi giá, xem ra bên trong đồ vật bán thế nào, toàn bằng chủ quán há miệng. Trong tiệm người không nhiều, ngoại trừ sau quầy nằm một cái thân thể nở nang trung niên phụ nhân sau, chỉ có một nam một nữ hai cái tuổi trẻ khách nhân, bọn hắn tựa hồ cũng không có đặc biệt muốn mua đồ vật, tại giá gỗ nhỏ giữa vừa đi vừa nghỉ. Về phần cái kia nằm tại sau quầy phụ nhân, thấy Lục Thiên Minh ba người mặc bộ mạc, chỉ tùy ý lướt qua, cũng nhắc nhở, có cái gì nhìn chúng gọi ta, cũng đừng tùy tiện đi mình trong túi nhét. Đây nghe xong đó là xem thường người. Bất quá Lục Thiên Minh ba người mới đến, cũng không có để vào trong lòng. Giá gỗ nhỏ bên trên rực rỡ muôn màu bà bối, cái gì loại hình đều có. Lục Thiên Minh không hiểu việc, cũng không biết trong này cái gì là thật bà bối, cái gì là giả bà bối. Tùy ý đi dạo sau, hắn chỉ vào một thanh đã dỉ xét bảo kiếm hỏi, trưởng quỹ, thanh kiếm này giá cả bao nhiêu? Phụ nhân ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức trả lời, 20 cái trên trời tiền. Lục Thiên Minh kinh ngạc nhảy một cái, đây kiếm đều dỉ xét, có thể đáng nhiều như vậy? Phụ nhân hừ lạnh một tiếng, xem xét các ngươi liền không hiểu việc, thanh kiếm này thế nhưng là trên vạn năm cổ kiếm, nghe nói là tiến vào cái nào đó cổ chiến trường chìa khóa, sở dĩ mới bán 20 cái trên trời tiền, còn không phải bởi vì các ngươi những khách nhân này không có nhãn lực. Ta lại không giảm xuống giá cả, kiếm thật muốn gỉ nát. Lục Thiên Minh chép miệng một cái, trong lòng tự nhủ thật sự là cổ chiến trường chìa khóa nói, 20 cái trên trời tiền sợ chỉ có thể nhìn một chút. Đang suy nghĩ đây tiên gia họp chợ cùng cái kia thị trường đồ cổ đồng dạng nước sâu thì, Lục Thiên Minh nghe được có người tại nhỏ giọng gọi mình. Huynh đệ, huynh đệ. Lục Thiên Minh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đối diện cái kia dáng người thon cao nam tử, cách giá đỡ hướng mình quát tay. Đó là gạt người đồ chơi, không đáng khi, ngươi cũng đừng vào bẫy. Nam tử nhỏ giọng nói. Lục Thiên Minh trở về lấy mỉm cười, đa tạ công tử nhắc nhở. Nam tử nghe vậy dương lên khoẹt miệng, nhiều đi nhìn nhiều, trong này đồ vật tốt không nhiều, ngươi cần phải cảnh giác cao độ. Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ cảm kích, gật gật đầu sau tiếp tục quan sát kệ hàng bên trên bảo bối. Hắn cũng không phải tới mua đồ, mà là muốn tìm một chút mình quen biết bảo bối đối đầu so. Không nhiều sẽ, vẫn thật là để hắn nhìn thấy đồng dạng quen biết vật. Trưởng quỹ, tảng đá kia bán thế nào? Phụ nhân kia tùy ý liếc một cái Lục Thiên Minh trước mặt lớn cỡ bàn tay tảng đá. 50 cái trên trời tiền. Lục Thiên Minh nghe vậy cả kinh nói, phắt. Chương 1850, ngươi biết, ta không đánh nữ nhân chương 1850, ngươi biết, ta không đánh nữ nhân bởi vì quá mức kinh hỉ, Lục Thiên Minh cũng không có nghĩ đến cố ý đi để thấp âm lượng. Phụ nhân kia nghe được phát hai chữ sau, cổ quái nhìn qua Lục Thiên Minh, làm sao, trên người ngươi có loại này tảng đá? Lục Thiên Minh gật đầu, có, thật lớn một khối đâu. Phụ nhân căn bản cũng không tin tưởng, dù sao Lục Thiên Minh ba người cái kia thân cách ăn mặc, thật sự là không có gì sáng chói địa phương. Ngươi cũng đã biết đây là cái gì tảng đá. Lục Thiên Minh bật thốt lên, lôi minh thạch a, có thể dùng đến phá cảnh. Phụ nhân mắt sáng rực lên, nha, nghĩ không ra vẫn rất biết hàng. Nói đến, nàng ngồi sắp nổi đến, cũng hướng Lục Thiên Minh nhíu môi, lấy ra ta nhìn xem, nếu thật là lôi minh thạch, lao đường cho ngươi thu. Lục Thiên Minh giả bộ như cái kia chưa thấy qua việc đời bộ dáng, kích động nói, thật. Phụ nhân khinh thường nói, ta lớn như vậy cái cửa hàng, còn có thể lắc lư ngươi không thành. Lục Thiên Minh nghe vậy không nói hai lời, trên tay xoay chuyển, trong chớp mắt trong lòng bàn tay liền có thêm một khối to bằng miệng chén lôi minh thạch, ngược lại là cùng trên kệ bảy biện khối kia không sai biệt lắm. Phụ nhân thấy thế, trên mặt cơ bắp khẽ động, đây chính là ngươi nói thật lớn một khối. Lục Thiên Minh nghiêm túc nói, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ đại? Phụ nhân không nhanh nhất miệng, thật đúng là chưa thấy qua cái gì việc đời đồ nhà quê. Lục Thiên Minh lơ đễnh, đi vào trước quầy đem lôi minh thạch bày tại phụ nhân trước mặt. Lão bà ngươi còn muốn hay không? Phụ nhân lập tức giơ lên một cái đầu ngón tay, 10 cái trên trời tiền, có thể bán liền để xuống, không thể bán coi như xong. Lục Thiên Minh nghe vậy trợn mắt hốt mồm, trưởng quỹ, ngài trên kệ khối kia cùng ta khối này không chênh lệch nhiều, còn không có ta khối này ngay ngắn đều phải bán 50 cái trên trời tiền, ta khối này ngươi lại chỉ xuất 10 cái. Phụ nhân hừ lạnh nói, vào giá là vào giá, giá bán là giá bán, lao nương là mở cửa làm ăn, dù sao cũng phải tìm một chút lợi nhuận không phải. Vậy ngài đây lợi nhuận cũng quá là nhiều đi, đồng dạng đồ vật vào giá 10 cái trên trời tiền, lật gấp 5 lần bán đi, hợp lý sao? Lục Thiên Minh dựa vào lý lẽ biện luận nói. Phụ nhân không kiên nhẫn vô vô cái bản, lão nương mới vừa nói qua, ngươi thích bán hay không, khiến cho lão nương hiếm có ngươi khối kia lôi minh thạch giống như. Lời tuy như thế, nàng nhưng không có đuổi đi Lục Thiên Minh ý tứ, ánh mắt cũng thỉnh thoảng sẽ đi liếc mắt một cái người sau trong tay lôi minh thạch. Mà Lục Thiên Minh chỗ nào thiếu cái kia 10 cái trên trời tiền? Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, trưởng quỹ, dạng này, đồ vật ta vẫn là bán cho ngươi, nhưng ta không cần trên trời tiền, muốn bạc có thể hay không? Lời này vừa nói ra, bao quát cách đó không xa vậy đối nam nữ trẻ tuổi đều sợ ngây người. Phụ nhân càng là một lát mới chỉ hoàn qua đến, ngươi khẳng định muốn bạc không cần trên trời tiền. Lục Thiên Minh chân thành nói, xác định. Phụ nhân đột nhiên cười ha ha đứng lên, muốn bạc vậy thì dễ làm rồi. Nói xong nàng liền rỗi ra một cái đầu ngón tay. Tiếp tục nói, 100 lượng như thế nào? Cái giá tiền này cũng không thấp. Vừa dứt lời, vừa rồi nhắc nhở qua Lục Thiên Minh thanh niên trẻ tuổi kia không vui. Lập tức để cao âm lượng nói, trưởng quỹ, ngươi đây làm việc cũng quá không chính cống, một mai trên trời tiền, làm sao đều có thể đổi chừng 100 lượng bạc, liền tính dựa theo vừa rồi 10 cái trên trời tiền giá cả. Ngươi hẳn là cho vị huynh đệ kia 1000 lượng bạc mới đúng, sao trong nháy mắt rút lại gấp 10 lần. Nói đến, nam tử dẫn bên cạnh nữ tử đi tới gần. Hai người ăn mặc so sánh gọn gàng, xem chừng không phải tông môn tử đệ, đó là cái nào nhà giàu gia thiếu gia tiểu thư. Chỉ là phụ nhân cũng không mua chướng. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, xác thực, một mai trên trời tiền đổi 100 lượng bạc không thành vấn đề, nhưng tại đây tiên gia họp chợ bên trong, bạc khách quan trên trời tiền thế nhưng là vật hiếm có, các ngươi tự vấn lòng, tới này tiên gia họp chợ bên trong mua bán đồ vật người, ai sẽ giống tên nhà quê này đồng dạng muốn bạc mà không cần trên trời tiền. Ta bây giờ có thể xuất ra 100 lượng, đều coi là không tệ. Ngụy biện, tinh khiết ngụy biện. Nam tử một tay lấy Lục Thiên Minh nắm lôi minh thạch tay lôi trở lại. Tiếp lấy căm giận nói, huynh đệ, đi, ta không bán, ngươi nghe huynh ngài, ta chuyển sang nơi khác hợp kế, nếu là ngươi thực sự thiếu bạc, huynh ngài đưa ngươi cái 1800 lượng con mắt đều không mang theo nháy một cái. Nói xong, hắn lôi kéo Lục Thiên Minh vừa muốn đi ra. Thế nhưng là đây trước mặt mọi người đánh mặt sự tình, là người đều nuốt không trôi khẩu khí này. Phụ nhân kia bành vỗ một cái quầy hàng. Hoành tiếng nói, ngươi là nhà ai đại thiếu gia, nói chuyện như vậy hướng. Tiếng nói rơi xuống đất, mới vừa rồi còn tại sau quầy phụ nhân đã ngăn ở cổng. Nàng đôi tay vòng ngực híp mắt nhìn qua tuổi trẻ nam tử, xem bộ dáng là không chuẩn bị đem đạo nhường lại. Nam tử nhếch miệng cười cười, nha, trưởng quỹ ngài đây là hắc điểm a, mua bán không thành, chuẩn bị động thủ. Phụ nhân không có sợ hay nói, ngươi hỏng lão nương suy nghĩ, ô lão nương thanh danh, ta liền coi một lần hắc điểm thế nào. Không đợi nam tử nói tiếp, nàng tiếp tục nói, ngươi có biết đây bản đỉnh huyện tiên gia học trợ là ai tại bảo kê? Nam tử nghe vậy bày ra một bộ hoảng sợ hình dáng, là ai? Phụ nhân hừ lạnh một tiếng. Ngươi không biết đây bản đỉnh huyện là ai địa bàn? Nam tử hít vào một hơi, tê, chẳng lẽ lại là thường dạ môn tại bảo kê chỗ này tiên gia học trợ? Gia hỏa này cũng không biết là thật sợ hay vẫn là thật diễn kịch. Dù sao từ mặt ngoài nhìn hắn sắc thực sợ không được. Phụ nhân thấy thế, gắt ý nói, hiện tại biết cũng không muộn, nhưng mà lão nương tự có độ lượng tại, nếu như ngươi đem lão nương trong tiệm chấn điếm chi bảo mua đi, lão nương đương nhiên sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi. Nam tử nghe vậy run rẩy nói, không, không biết trưởng quỹ trong tiệm chấn điếm chi bảo là cái nào, lại là cái gì giá cả. Phụ nhân chỉ tận cùng bên trong nhất trên kệ một cái bình gốm. Bình gốm tạo hình phi thường thô ráp, nhìn qua giống như là dùng để chở cho có dùng. Vạn năm tụ linh bình, 100 cái trên trời tiền. Phụ nhân nghiêm mặt nói. Nam tử nghe vậy trợn mắt hốt mồm, nhiều. Bao nhiêu? Phụ nhân cười lạnh, vừa rồi nghe ngươi nói chuyện không phải xa hoa cực kỳ sao, không biết ngay cả 100 cái trên trời tiền đều không bỏ ra nổi tới đi. Nam tử thất kinh, nhìn qua vẫn thật là giống không bỏ ra nổi nhiều ngày như vậy trả tiền bộ dáng. Ta nếu là không bỏ ra nổi nhiều ngày như vậy trả tiền, làm sao bây giờ? Phụ nhân một mặt lạnh như băng nói, vậy dĩ nhiên muốn lưu lại chút gì, ví dụ như một đầu cánh tay, hoặc là một cái chân. Nghe nói lời ấy, nam tử trên mặt sợ hai thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại rêu rêu nói, chủ cửa hàng thật đúng là hảo phách lực, cũng không biết ngươi nhận không gánh chịu nổi phần này hậu quả. Nói xong, hắn đột nhiên có chút nghiêng đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía sau lưng nữ tử. Lan Hoa, ngươi biết, bản công tử cho tới bây giờ không đánh nữ nhân. Tiếng nói rơi xuống đất, tên gọi Lan Hoa nữ tử đột nhiên nhảy lên mà đến. Nàng mặt lạnh lấy giống như là không có bất kỳ cái gì tình cảm công cụ, sau khi hạ xuống bỗng nhiên đưa tay bắt lấy phụ nhân cánh tay. Người sau còn chưa kịp phản ứng, liền nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Hắn cánh tay phải từ khuỷu tay chỗ, lại bị Lan Hoa miễn cưỡng bẻ gãy. Gãy xương xuyên phá ống tay áo lộ sắp xuất hiện đến, nhìn qua rất là dọa người. Phụ nhân vừa định thét lên, Lan Hoa không biết từ chỗ nào sờ soạn cái vớ đi ra, trực tiếp nhét vào phụ nhân miệng bên trong. Nương theo lấy người sau nặng nề tiếng nghẹn ngào. Nam tử âm thanh lạnh lùng nói, bản công tử họ Hứa tên Trường Uy. Ngươi đại khái có thể để thường dạ môn môn chủ Châu Vạn Hữu đến tìm bản công tử muốn cái thuyết pháp. Chương 1851, xin hỏi ai là Hứa công tử? Chương 1851, xin hỏi ai là Hứa công tử cho phép? Hứa Trường Uy. Nghe được nam tử tên về sau, phụ nhân đình chỉ nghẹn ngào, con ngươi bỗng nhiên rung động. Bị nhét bít tất miệng bên trong, mơ hồ không rõ lặp lại một lần nam tử tên. Hứa Trường Uy lại không liếc nhìn nàng một cái, ngược lại hướng Lục Thiên Minh nói ra, huynh đệ, ngươi cái kia lôi minh thạch bán ta thế nào? Đồ vật bán cho ai, kỳ thực đều như thế. Bất quá bây giờ Lục Thiên Minh đối với đây Hứa Trường Uy rất là hiếu kỳ, liền gật đầu đồng ý, cũng gọi bên trên Khúc Bạch cùng Vũ Ảnh đi theo đối phương đi ra ngoài. Vừa ra môn, Hứa Trường Uy thuận tiện ngạc nhiên nói, huynh đệ, vừa rồi ngươi không sợ sao? Lục Thiên Minh kỳ quái nói, sợ cái gì? Vậy lão nương nhóm thế nhưng là Thường Dạ Môn bảo kê, ta đã thương nàng, Thường Dạ Môn nói không chừng muốn tìm trở về bãi. Hứa Trường Uy trả lời. Lục Thiên Minh cười cười, tổn thương nàng người là ngươi, cũng không phải ta, ta không có sợ hai lý do. Có thể ngươi đem muốn bán cho nàng đồ vật bán cho ta, vạn nhất Thường Dạ Môn không nói đạo lý, đem ngươi liên lụy đi vào làm sao bây giờ? Hứa Trường Uy hỏi. Lục Thiên Minh nói bay, đồ vật bán cho ai là ta tự do, thật muốn tới tìm ta phiền phức, vậy ta liền đi cáo quan. Hứa Trường Uy ngẩn người, lập tức cười ha ha đứng lên, cũng hướng Lục Thiên Minh nâng cái ngón tay cái, có loại. Hai người đi phía trước bên cạnh nói chuyện hiếm, không nhiều sẽ liền xuyên qua tiên gia họ chợ, đi tới đường phố bên trên, tùy tiện tìm cái nhìn qua cũng không tệ lắm tiểu quán. Sau khi tiến vào, cái kia Hứa Trường Uy bá khí điểm một bàn món ăn, cũng chào hỏi Lục Thiên Minh đám người tuyệt đối đừng khách khí với hắn. Nhị bảo huynh đệ, ngươi có vội hay không? Không vội nói, chúng ta uống rượu xong lại giao dịch. Và chén vào trong bụng, Hứa Trường Uy như quen thuộc nắm ở Lục Thiên Minh bả vai, động tác này quá mức thân mật. Một bên Lan Hoa hẳn là lo lắng Hứa Trường Uy an nguy, không nên cùng người xa lạ sát lại gần như vậy, nhẹ nhàng túm một cái người sau tay áo. Nhưng là Hứa Trường Uy không có coi ra gì, lúc lắc tay áo liền đem Lan Hoa tay hất ra. Lục Thiên Minh đối với Hứa công tử bên người này vị diện cho thanh tú, không nói nhiều nữ tử có một chút hiếu kỳ, thế là không có lập tức nói tiếp, mà lại hỏi, Hứa công tử, vị ô nương này là? Hắn không có đem nói cho hết lời. Hứa Trường Uy nói tiếp, ta cẩn bệ, lợi hại đâu? Lan Hoa nghe vậy hướng Lục Thiên Minh gật gật đầu, thủy chung đều là tích chữ như vàng quan cảnh. Lục Thiên Minh ồ một tiếng, tiếp lấy trả lời, một khối lôi minh thạch mà thôi, Hứa công tử nếu là ưa thích, người quẹ ta đưa ngươi lại có làm sao? Ngược lại là uống rượu loại sự tình này, khó được gặp phải đúng vị người, tự nhiên là trước tiên đem uống rượu lại nói. Hứa Trường Uy bỗng nhiên vỗ một cái Lục Thiên Minh bả vai, ánh mắt của ta quả nhiên không sai, lần đầu tiên gặp ngươi, liền cảm thấy lấy ngươi là rộng thoáng người, đi, ta uống rượu trước, chuyện khác say rượu trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn nâng chén uống thả cửa, Lục Thiên Minh tự nhiên muốn bồi một cái. Trước đó tại trên đường nói chuyện phiếm thì hai người cũng không hỏi cùng đối phương cân cước, hiện tại cảm xúc đi lên về sau, Lục Thiên Minh dẫn đầu hỏi, Hứa công tử, ta nhìn ngươi xuất thủ hào phóng, nghĩ đến thân thế không tầm thường, có thể cùng tiểu đệ thấu cái ngọn nguồn. Nghe nói lời ấy, Hứa Trường Uy rõ ràng ngơ ngác một chút, phảng phất tại nói, ngươi quả thực chưa từng nghe qua ta tên. Có thể Lục Thiên Minh ánh mắt chân thật, cũng không giống cố ý giả ngu. Thế là hắn liền kiên nhẫn nói, vừa an quận Hứa gia, không biết minh đệ có thể từng nghe nói qua. Lục Thiên Minh trừng mắt nhìn, gật đầu nói, nguyên lai ngài đó là Hứa gia đại thiếu gia a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Hứa Trường Uy trên mặt cơ bắp khẽ động, cái kia, ta là Hứa gia tiểu thiếu gia. Lục Thiên Minh ba vỗ một cái trán, ngó ngó ta chi nhớ này, mong rằng Hứa công tử đừng nên trách. Hứa Trường Uy khoát khoát tay, ta nhưng không phải cái kia keo kiệt người. Hơi ngưng lại, hắn hỏi, huynh đệ kia ngươi đây, không biết ngươi đến từ môn nào phái nào, hoặc là nói đại gia tộc nào? Lời này đương nhiên là vì cho Lục Thiên Minh mặt mũi. Dù sao bán lôi minh thạch muốn bạc không cần trên trời tiền người, dùng đầu ngón chân muốn đều không cái gì bài diện. Nào biết Lục Thiên Minh lại đột nhiên thần thần bí bí nói, Bắc đến Tiên Tông, Hứa công tử có thể từng nghe qua? Hứa Trường Uy lần nữa sửng sốt, Bắc đến Tiên Tông. Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại công tử chưa nghe nói qua? Hứa công tử cứng ngắc biểu lộ thoáng qua gạt ra một vệt mỉm cười, cái kia sao có thể chứ, nghe khẳng định là nghe nói qua, chỉ là nghe được thiếu thôi, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp mà thôi. Thật? Lục Thiên Minh truy vấn. Hứa công tử ho nhẹ hai tiếng, còn có thể gạt người sao? Hai người riêng phần mình giả ngu bộ dáng là thật có chút buồn cười. Đối diện Khúc Bạch nhịn không được cười ra tiếng. Hứa Trường Uy đưa mắt trông lại, vị này là? Lục Thiên Minh vội vàng giới thiệu nói, vị này là ta Bắc đến Tiên Tông đại trưởng lão, người xưng Khúc đại tiên. Giới thiệu Khúc Bạch. Lục Thiên Minh thuận thế nhìn về phía Vũ Ảnh, vị này là nhị trưởng lão, ngoại hiệu Phương Hai Tiên, Phương trưởng lão tính cách hướng nội, nói so sánh ít, mong rằng công tử đừng nên trách. Hứa Trường Uy quét mắt một vòng ngồi đối diện tính cách khác lạ hai người, liên tục tán dương hai vị trưởng lão khi chân khí chất bất phàm. Ba người riêng phần mình nâng chén uống một ngụm sau, Lục Thiên Minh vội vàng vỗ vỗ Hứa Trường Uy cánh tay, gây nên đối phương chú ý sau, chứng trạc đàng hoàng tự giới thiệu mình, Hứa công tử, ta thân phận chân thật là Bắc đến Tiên Tông tam trưởng lão, người xưng Lục Tam Tiên, ngươi về sau gặp phải khó khăn gì, sách ta danh hảo, dễ dùng. Xem ra Lục Thiên Minh muốn tự lập môn phái quyết tâm phi thường kiên định, khó được tại một cái chưa quen thuộc mặt người trước dám thúi đứng lên. Phúc. Vừa dứt lời, Hứa Trường Uy bên cạnh không thích ngôn từ Lan Hoa lại cười lên tiếng đến. Nhưng nàng lập tức ý thức được không lễ phép, sắc mặt bá liền trở nên đỏ bừng. Hứa Trường Uy trách cứ, Lan Hoa, không được vô lễ. Lan Hoa lần đầu tiên ở trước mặt mọi người mở miệng, âm thanh như chim hoàng oanh đồng dạng dễ nghe êm hay. Lục trưởng lão, Lan Hoa không phải cố ý, xin lỗi. Lục Thiên Minh khoát tay ra hiệu mình không có coi ra gì, lập tức lại cười a a hỏi, Lan Hoa muội muội, ta không có trách cứ chi ý, nhưng vẫn là hiếu kỳ, ngươi vì sao lại đột nhiên bật cười? Lan Hoa nhìn liếc mắt Hứa Trường Uy, thấy đối phương sau khi gật đầu, lúc này mới nói, ta trước đó ở trong sách thấy qua, nói là xa xôi Bắc Châu có một món ăn, gọi đất tam tiên. Lời này vừa nói ra, Khúc Bạch cùng Vũ Ảnh đều nhịn không nổi. Vũ Ảnh kìm nén đến rất vất vả, trên mặt cơ bắp không ngừng khẽ động. Khúc Bạch tắc không kiêng nể gì cả, chỉ kém đập bắt đùi. Lục Thiên Minh ngượng ngùng cười bồi. Sau một lúc lâu Thủy Trung cảm thấy không tư thái, vô luận như thế nào đều phải Lan Hoa bồi một chén rượu. Lan Hoa cũng là có Hứa Trường Ý 2-3 phần hào sảng. Một bên nói mình không thắng tiểu lực, còn vừa là đem rượu trong chén uống cạn. Chứa 10 cân bầu rượu xuống dưới không đến một nửa, bầu không khí cứ như vậy quen thuộc đứng dậy. Thông qua nói chuyện phiếm, Lục Thiên Minh biết được Hứa Trường Ý cùng Lan Hoa lần này là đi ra du ngoạn. Mỗi đến một chỗ, bọn hắn đều sẽ đi tiên gia thị trường kiếm tiền, lúc này mới trong lúc vô tình cùng Lục Thiên Minh kết bạn. Mà Lục Thiên Minh tắc nói mình cùng Khúc Phương hai vị trưởng lão là đi ra làm chính sự, chuẩn bị sưu tập thiên tài địa bảo, thay bác đến tiên tông môn hạ bên trên ngàn tên đệ tử trải đường. Có thể là uống nhiều rượu nguyên nhân. Hứa Trường Uy vẫn thật là tin Lục Thiên Minh chuyện ma quỷ. Nói cái gì đều phải mời Lục Thiên Minh cùng một chỗ, đến địa phương khác càng lớn tiên gia họp chợ đi dạo. Một bàn người trò chuyện đang hừng hực đâu. Tiểu quán bên trong đột nhiên xông vào đến mười mấy tên hắc y nam tử. Trên người bọn họ hắc y nơi ngực đều thêu lên thưởng bàn đêm hai chữ. Xin hỏi một chút, các ngươi vị nào là Hứa Trường Uy Hứa công tử? Người cầm đầu đi tới gần, cung cung kính kính hướng Lục Thiên Minh đám người chắp tay hành lễ. Chương 1852, tạo ra nhà cũ chương 1852, tạo ra nhà cũ Hứa Trường Uy ghé mắt nhìn lại, cũng không có cho người nói chuyện đầy đủ tôn trọng. Như cũ vững vàng đương đương ngồi. Ta chính là Hứa Trường Uy, ngươi là thường dạ môn vị nào? Hứa Trường Uy lạnh lùng nói. Người nói chuyện đội vàng tự giới thiệu mình, công tử, ta là thường dạ môn nội môn quản sự Thái Huy, sở dĩ đến đây quấy rầy công tử, là chịu môn chủ chi lệnh, mời công tử đi thường dạ môn làm khách. Hứa Trường Uy tự tiếu phi tiểu nói, bản công tử cùng các ngươi nhân môn chủ chưa hề tiếp xúc qua, càng chưa nói tới có bất kỳ giao tình, ta có lý do gì tiếp nhận các ngươi mời? Đây, Thái Huy tình thế khó xử, cứng ở tại chỗ. Phía sau hắn cái kia hơn 10 tên thường dạ môn đệ tử, càng là không dám lắm miệng. Chỉ bất quá nhìn về phía Hứa Trường Uy ánh mắt, nhiều hơn thiếu thiếu cũng khó khăn che đậy chán ghét. Thấy Thái Huy xử tại chỗ nói không ra lời, Hứa Trường Uy đột nhiên cười một tiếng, kỳ thực muốn để bản công tử đi các ngươi thường dạ môn ngồi một chút cũng không phải không thể, nhưng là có cái tiền đề, nhất định phải chờ bản công tử đem cái này đống nhiên uống rượu xong. Xem ra Hứa Trường Uy cũng không phải là loại kia cuồng đến không biên giới công tử ca, cũng biết cường lòng không chọc địa đầu xà đạo lý. Cái kia Thái Huy nghe được Hứa Trường Uy nhả ra, lập tức lộ ra mỉm cười, cũng chắp tay nói, cái kia Thái Mẫu ngay tại một bên chờ đợi, công tử ngài chậm rãi uống, không nổi. Nói đến, Thái Huy liền hướng tiểu quán lao bản vẫy vây tay, xem bộ dáng là muốn cho mình đốt chút thức ăn, bảo vệ ở một bên. Nào biết Hứa Trường Uy không thế nào cho mặt mũi, lúc này liền cất cao giọng nói, nếu không, các ngươi vẫn là đi bên ngoài chờ a. Thái Huy ngơ ngẩn, nhìn thấy Hứa Trường Uy không phải đang nói đùa. Trầm mặc một lát sau, vung tay lên, dẫn đầu những sư huynh đệ khác nhóm ra tử quán. Một đám người cũng không có đi xa, cứ như vậy canh giữ ở bên ngoài bên đường phố, trông mong nhìn qua trong tiệm Hứa Trường Uy đám người uống rượu. Lục Thiên Minh nhìn liếc mắt bên ngoài đám người, tiếp lấy hạ thấp giọng hỏi, Hứa Minh, ngươi liền không sợ thật đem thường dạ môn đắc tội? Hứa Trường Uy không có cái gọi là cười cười, đưa đến trong tay mặt, nào có không đánh đạo lý, đáp ứng đi hắn thường dạ môn làm khách, đã coi như ta Hứa Trường Uy cho đủ hắn nhăn vạn hữu mặt mũi, nếu không phải sợ về sau truyền đến lao gia tử trong lỗ tai nói ta không có lễ phép, ta đều chẳng muốn phản ứng bọn hắn. Này lại đổi được Lục Thiên Minh khen Hứa Trường Uy, chỉ thấy hắn học trước đó người sau giơ lên ngón tay cái. Hứa Minh thật sự là bá khí. Hứa Trường Uy nhíu mày, nếu không nhị bảo huynh đệ ngươi cũng thoải mái, đi với ta một chuyến thường dạ môn. Lục Thiên Minh liên tục khoát tay, mặc dù ta bắt đến tiên tông không sợ hai thường dạ môn, nhưng đến cùng không có nhận mời, vẫn là đừng đi mặt nóng rắn cái kia mông lạnh. Có ta ở đây, ngươi cố kỵ nhiều như vậy làm cái gì? Hứa Trường Uy khó hiểu nói. Lục Thiên Minh lắc đầu, tính Hứa Minh, ta còn có chút việc tư muốn làm, liền không đi chỉ hoãn thời gian. Hứa Trường Uy thâm biểu tiếng với. Vậy dạng này, các ngươi đừng có gấp đi, chờ ta từ thường dạ môn sau khi trở về, chúng ta kết bạn mà đi, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi càng lớn tiên gia họp chợ đi dạo. Có người dẫn đường, Lục Thiên Minh tự nhiên là cầu còn không được. Ngay sau đó liền đồng ý một trận uống rượu không sai biệt lắm nhanh hai canh giờ mới kết thúc. Trước khi chia tay, Lục Thiên Minh không có quên mình thổi qua Gia Châu. Khi thật đem lúc trước khối lôi minh thạch đưa cho Hứa Trường Uy. Hứa Trường Uy cũng không khách khí, coi như là lễ gặp mặt cất vào đến. Mà hắn lễ gặp mặt, tức là 1000 lượng bạch ngân. Chỉ bất quá Lục Thiên Minh đánh chết không thu. Nói câu gặp lại về sau, cùng Khúc Bạch cùng Ú Ảnh hai người chạy như một làn khói, đi đến đặt chân khách sạn trên đường. Khúc Bạch khó hiểu nói, 1000 lượng bạc, đủ chúng ta ăn uống thật lâu rồi, tiết kiệm một chút dùng nói, sợ là đã nhiều năm không cần vì bạc nhọc lòng, ngươi sao không tu đâu? Lục Thiên Minh nói khẽ, lao khúc à, ánh mắt muốn thả lâu dài, cái kia Hứa Trường Uy xem xét cũng không phải là người bình thường, hắn phía sau Hứa gia, tuyệt đối so với thường dạ môn còn muốn lợi hại hơn. Ta dùng một khối lôi minh thạch biến thành người khác tỉnh tại, không thể so với cái kia 1000 lượng bạc tới thực sự. Với lại đây Hứa Trường Uy cũng là dứt khoát người, về sau chúng ta quả thật gặp phải khó khăn gì cầu đến hắn, có phần nhân tình này tại, hắn chỉ định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Khúc Bạch lo lắng nói, có thể đây Hứa gia đến cùng đứng bên nào ta đều không rõ ràng, đây bạn nhất Hứa gia đứng tại Trích Tiên các bên kia, ta không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Lục Thiên Minh vỗ nhẹ Khúc Bạch bả vai, liền tính Hứa gia đứng tại Trích Tiên các bên kia, ta cũng nhận, ta chỉ cần không bại lộ chân thật lai lịch, một khối lôi minh thạch đổi một cái đối với Nam Châu quen thuộc người dẫn đường, chỉ khi. Nói đến, Lục Thiên Minh lắc lắc trên tay càn khôn giới chỉ, cũng nói bổ sung, đồ tốt chứa ở bên trong cùng rác rưởi không khác, chỉ có đổi thành tiền hoặc là cần bảo bối mới có thể thể hiện bọn chúng giá trị. Khúc Bạch tưởng tượng cũng đúng, liền không còn tiếp tục xoắn xuýt. Trở về khách sạn, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lục Thiên Minh ba người sáng sớm hôm sau lại đi đến Thanh Vân phố cuối phố tiên gia họp chợ. hôm qua cái cùng Hứa Trường Uy phát sinh xung đột phụ nhân kia không thấy, cũng không biết là trở về dưỡng thương, vẫn là nói bị biến mất. Bất quá đây đều không phải là Lục Thiên Minh sẽ đi quan tâm sự tình. Hắn hiện tại muốn làm nhất, vẫn là đem cái khác mấy cái hôm qua cái chưa kịp đi dạo mặt tiền cửa hàng cho đi một lần. Chỉ là rất đáng tiếc. Tựa như Hứa Trường Uy hôm qua nói như thế, bản đình huyện chỗ này tiền gia họp chợ thật sự là quá nhỏ, với lại chủ quán đều không thế nào biết giải quyết, một cô móc tiểu thị dân diễn xuất. Lục Thiên Minh hiện tại cũng không phải đặc biệt thiếu bạc, đi dạo không nhiều biết, không có hứng thú, dứt khoát liền quyết định tìm một chút sự tình khác làm một chút. Lão Khúc, Chính Ca, các ngươi về khách sạn trước chờ lấy, nhìn hôm nay cái kia Hứa Trường Uy sẽ tới hay không, có chuyện gì nói, để xích tử cho ta biết đó là. Ra Thanh Vân Phố, Lục Thiên Minh mở miệng nói. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh không có điều gì dị nghị, tự nhiên nghe theo an bài. Lục Thiên Minh tắc tự mình một người tại đường phố bên trên đi dạo đứng lên. Đương nhiên, hắn mục đích cũng không phải là thật vì đi dạo, mà là muốn tìm người hỏi thăm một chút năm đó Tào gia sự tình. Trước đó tại Dẫn Phong lâu thời điểm, hắn thông qua xích tử nghe lén, hiểu rõ đến Tào Chấp Kích cùng mẫu thân Sở Dĩ cô nhi quả mẫu đi đến Trần gia, cùng Trích Tiên các năm đó nội bộ đấu tranh có quan hệ. Mà có quan hệ Trích Tiên các sự tình, Lục Thiên Minh luôn luôn rất cảm thấy hứng thú. Tăng thêm Tào Chấp Kích xác thực cũng đã giúp hắn bận điệu, cho nên Lục Thiên Minh rời đi bản đỉnh hơn trước, vẫn là muốn nhìn một chút có thể hay không còn đối phương nhân tình này. Tào Chấp Kích cùng nàng mẫu thân đi đến Bình Sơn huyện, đã là hơn 100 năm trước sự tình. Người bình thường tiên thiếu có thể sống hơn 100 năm. Lục Thiên Minh cũng chỉ đành tìm những cái kia đầy đủ gần 100 tuổi lão đầu lao thái thái đi hỏi thăm. Chỉ là Tào gia sự tình tại tu hành giới đều chưa chắc có bao nhiêu người biết được. Lục Thiên Minh đi dạo không sai biệt lắm một cách giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, không có thu hoạch gì. Cũng may là sắp mất đi lòng tin thì từ một cái mù lòa lão đầu nơi đó, nghe được Tào gia năm đó ở bản đỉnh huyện địa chỉ. Lão đầu gia gia từng tại Tào gia làm qua sự tình, đến hắn xuất sinh thời điểm, Tào gia đã sớm không có. Cho nên cũng chỉ là nhớ kỹ đại khái vị trí. Lục Thiên Minh vốn là không có việc gì, cũng là không phải rất gấp. Đi vào mù lòa lão đầu nói đầu kia Kim Dương đại đạo sau, Lục Thiên Minh chậm lại bước chân, ý đồ tìm kiếm hơn 100 năm trước khả năng lưu lại vết tích. Chương 1853, ngươi không phải thư sinh. Chương 1853, ngươi không phải thư sinh. Theo mù lòa lão đầu nói, hơn 100 năm trước Kim Dương đại đạo là toàn bộ bản đỉnh huyện phồn hoa nhất một con đường. Bây giờ vật đổi sao rời, quãng cuế đường đi bên trên, chỉ có tuế nguyệt tại cái kia từng tòa cô đơn nhà cũ bên trên lưu lại pha tạp tiêu điều vết tích. Thông qua những này nhà cũ có hạn chiếm diện tích có thể phán đoán. Năm đó Tào gia ở tại nơi đây thì nhiều lắm là cũng chính là người có tiền trình độ. Thật sự là rất khó đem cùng Trích Tiên các nội bộ đấu tranh liên hệ đến cùng một chỗ. Tại rộng rãi đường phố bên trên đi một khoảng cách sau, Lục Thiên Minh rốt cuộc có chỗ phát hiện. Ngoài 10 trượng chỗ kia nhà cũ, bức tường bên trên hiện đầy rất nhiều hình sợi dài rãnh. Lấy Lục Thiên Minh nhiều năm hành tẩu thiên hạ kinh nghiệm phán đoán, những này dài nhỏ lỗ khảm, hơn phân nửa là kiếm khí hoặc là đao cương một loại lưu lại. Trực giác nói cho hắn biết, nơi này chính là đã từng Tào gia. Chốc lát qua đi, Lục Thiên Minh đi tới trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn lại, môn biển vị trí không có vật gì, còn lại chỉ là trường kỳ kinh lịch mưa gió còn lại mục nát khí tức. Lục Thiên Minh vô ý thức muốn đưa tay gõ cửa, có thể lập tức hắn đem vươn đi ra tay dừng lại. Sau đó có chút cảm khái nói, hơn 100 năm đi qua, nơi này chỉ sợ sớm đã trở thành kẻ lang thang nhóm che gió che mưa đặt chân mà. Tự lo nói một câu sau, hắn đem tay kia cũng nô ra, đẩy ra trước người đại môn. Bành! Khiến hắn không nghĩ tới là, có nửa bên cánh cửa ngay cả cái kia không có ý nghĩa lực lượng đều chịu không được, ầm vang sụp đổ. Chỉ sợ là kẻ lang thang đều xem thường nơi này đi. Trông thấy viện bên trong ngang eo cao cỏ dại từ khe gạch bên trong đột ngột toát ra, Lục Thiên Minh nhịn không được than nhẹ. Chính đối diện là một tòa ba tầng nhà cũ, có vài chỗ vách tường đã sụp đổ, lộ ra vốn nên giấu ở bức tường bên trong thừa trọng mục. Cả tòa nhà cũ cùng sân nhỏ kết nối, cũng đem thê lương liên thành một mảnh. Bên ngoài bức tường bên trên quan cảnh, nhà cũ bức tường bên trên cũng có thể tưởng tượng, năm đó nơi này phát sinh bao nhiêu nhìn thấy mà giật mình đánh nhau. Lục Thiên Minh thậm chí đang nghĩ, những cái kia từ khe hở bên trong điên cuồng sinh trưởng cỏ dại, có phải hay không bởi vì có năm đó xuyên vào gạch đá phía dưới huyết thủy tầm bổ, mới lớn lên như thế ngạo nhân. Ngắm nhìn bốn phía, không có cái gì đáng giá lưu ý vật. Có một cái vứt bỏ đá mài tựa ở góc tường, hiện nay duy nhất tác dụng, vẹn vẹn để Lục Thiên Minh nghỉ chân một chút. Tào Chấp Kích năm đó là từ nơi này đi ra ngoài a. Nghĩ đến cái kia cả một đời chỉ sợ đều tại tránh né tiểu gia, cũng tìm cơ hội báo thù nam nhân, Lục Thiên Minh đôi mắt có chút rung động. Hắn tựa hồ thấy được một cái so với chính mình còn muốn đáng thương hải tử. Lại tới đây, Lục Thiên Minh cũng không hy vọng xa vời có thể tìm tới bất kỳ có thể liên hệ đến quá khứ manh mối. Không ngoài đó là nghĩ đến đi nhìn xem, càng thâm nhập tìm hiểu một chút Tào Chấp Kích cái này người. Ngồi nghỉ ngơi quá trình bên trong, một tia gió mát từ phía sau lưng rách nát nhà cũ bên trong thổi ra. Lục Thiên Minh con ngươi khẽ run lên, cảm thấy có người sau lưng. Bất quá hắn lại không hề bị lay động, như cũ như vậy ngồi yên lặng. Không biết qua bao lâu, một cái tay đột nhiên khoác lên hắn trên bờ vai. Cách quần áo, Lục Thiên Minh thậm chí đều cảm nhận được cái tay kia đốt ngón tay bên trên vết chai. Xuất hiện loại tình huống này, bình thường chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là cái tay này chủ nhân, quanh năm suốt tháng đều tại tập võ. Người là vị nào? Sau lưng truyền tới một quen thuộc âm thanh. Lục Thiên Minh quay đầu, lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười. Tào huynh, chúng ta lại gặp mặt. Người sau lưng chính là Tào Chấp Kích. Sao? Tại sao là ngươi? Tào Chấp Kích trống rông trong con ngươi, xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác khoái trá. Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ xấu hổ, vốn định đến bản đỉnh huyện khảo công tên tới, làm sao vòng vèo sử dụng hết, thật vất vả mới tìm được cái này đặt chân chỗ ngồi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Tào Chấp Kích lắc đầu, ngươi không phải người đọc sách. Lục Thiên Minh sửng sốt, chốc lát sau kinh ngạc nói, ngươi làm sao thấy được? Bởi vì ngươi cái kiêm ngày thả ra một đạo ngay cả bổng phẩm đều không tiếp nổi kiếm khí. Tào Chấp Kích nghiêm mặt nói. Lục Thiên Minh con người khẽ run, hắn lúc này mới nhớ tới đến, hôm đó đạo kiếm khí kia, đứng núi chịu sào mặc dù là bổng phẩm, nhưng là Tào Chấp Kích lại là trước hết nhất cảm nhận được đạo kiếm khí kia người, mà thân là thất trọng thiên tu hành giả, tuyệt đối có thể từ một đạo kiếm khí đánh giá ra một người mạnh yếu. Mặc dù không nói loại này phán đoán nhất định tinh chuẩn, nhưng tối thiểu nhất Tào Chấp Kích có thể giống ông phẩm như thế, tính ra phóng thích kiếm khí người so với chính mình phải cường đại kết luận. Ngươi lại là làm thế nào biết, đạo kiếm khí kia nhất định là ta phóng thích, liền không thể là những người khác. Lục Thiên Minh như cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tào Chấp Kích giải thích nói, bởi vì ngươi cái kia hai cái bằng hữu. Không đợi Lục Thiên Minh nói tiếp, hắn tiếp tục nói, đem ta mang đi cái kia hai cái người che mặt, đó là ban đầu cùng ngươi cộng đồng lên thuyền cái kia hai cái. Nghe đến đó, Lục Thiên Minh càng đến không hiểu, bởi vì hắn rõ ràng, hôm đó Khúc Bạch cùng Ú Ảnh từ đầu đến cuối cũng chưa từng gỡ xuống qua mặt nạ. Ngươi lại là làm sao đánh giá ra, mang đi ngươi hai cái người che mặt, nhất định chính là ta bằng hữu. Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Tào Chấp Kích đột nhiên tiến lên, ngồi ở cách Lý Thiên Minh có chừng tam xích vị trí. Ngươi cái kia hai cái bằng hữu trong tính cách không thế nào đối phó, ban đầu ở trên thuyền thời điểm, ta quan sát qua giữa bọn hắn vô luận là hành tẩu vẫn là ngồi, đều sẽ bảo trì đại khái giữa chúng ta giờ phút này dạng khoảng cách, mà cái kia hai cái người che mặt tại thả đi ta quay đầu trở về thời điểm, cũng kém không nhiều duy trì đồng dạng khoảng cách. T. Lục Thiên Minh hít vào một hơi, ngươi nói điểm này, thậm chí ngay cả ta đều không làm sao lưu ý qua, nghĩ không ra ngươi quan sát đến như thế cẩn thận. Tào Chấp Kích bình tĩnh nói, đó cũng không phải ưu điểm, như thế cẩn thận chặt chẽ sống sót, kỳ thực rất mệt mỏi. Lục Thiên Minh trầm mặc. Chính hắn đoạn đường này đi tới, không phải là không cùng Tào Chấp Kích đồng dạng. Đối với cô nhi đến nói, một tên cũng không để lại ý, rất có thể liền sẽ mất đi tính mạng. Đương nhiên, trước đó chỉ là hoài nghi, để ta khẳng định ngươi không phải người bình thường nguyên nhân, hay là bởi vì ta từ phía sau đập ngươi thời điểm, ngươi cũng không có cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi, điều này nói rõ, ngươi đã sớm biết ta tồn tại. Tào Chấp Kích nói bổ sung. Lục Thiên Minh nghe vậy cảm khái nói, xem ra ngươi thời gian trải qua thật rất vất vả. Tào Chấp Kích từ chối cho ý kiến. Trầm mặc chốc lát, hắn lần nữa nhìn về phía Lục Thiên Minh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lục Thiên Minh cười nói, Tào huynh không cần lo lắng, có cái gì muốn hỏi nói thẳng. Tào Chấp Kích cái kia thủy chung bình tĩnh biểu lộ hiện ra vẻ lúng túng. Mặc dù ngươi ta là lần thứ ba gặp mặt, nhưng ta còn không biết ngươi tên. Lục Thiên Minh nghe vậy, lập tức điên cuồng bình thường đến tinh thần. Thế là, hắn đem Bắc Đến Tiên Tông danh hào lại đánh một lần. Tào Chấp Kích biểu lộ cũng không có so hôm qua Hứa Trường Ủy thật nhiều thiếu. Hắn một mặt mờ mịt nhìn đến Lục Thiên Minh chậm rãi mà nói, cuối cùng đến một câu, ngươi là đang nói phép vẫn là nghiêm túc? Lục Thiên Minh nghẹn lại, kìm nén đến mặt đỏ bừng. Bất quá cuối cùng vẫn là quật cường nói, câu câu là thật. Tào Chấp Kích nửa tin nửa ngờ, tiếp lấy đổi đề tài nói, nhị bảo huynh đệ, đã ngươi là vì tìm kiếm thiên tài địa bảo, vậy bây giờ tới nơi này làm gì? Lục Thiên Minh lộ ra một cái mê người mỉm cười, ta đang nghĩ, cố gắng tới này bản đỉnh huyện có thể trả cái kia 300 văn nhân tình. Chương 1854, các ngươi có bao nhiêu người? Chương 1854, các ngươi có bao nhiêu người? 300 văn nhân tình. Ngươi nói là ta trước đó thay ngươi cùng ngươi hai vị bằng hữu bán vé tàu sự tình. Tào Chấp Kích trống rỗng trong đôi mắt lóe ra kinh ngạc ánh mắt. Lục Thiên Minh gật gật đầu, không tệ, nếu không phải ban đầu gặp Tào huynh, ta cùng ta hai vị bằng hữu cố gắng còn vây ở hòn đảo nhỏ kia bên trên đâu. Đây đương nhiên nói có chút khoa trương, nhưng Lục Thiên Minh muốn biểu đạt là cái kia 300 văn tầm quan trọng. Tào Chấp Kích có chút gạt ra lông mày, khó hiểu nói, 300 văn cũng coi như nhân tình, làm sao lại không tính là? Lục Thiên Minh hỏi ngược lại. Tào Chấp Kích hiển nhiên chưa bao giờ từng gặp phải dạng này tình huống. Quả thật như thế. Lục Thiên Minh kiên định nói, quả thật như thế. Tào Chấp Kích bán tín bán nghi nhìn qua Lục Thiên Minh, vậy ngươi dự định làm sao còn phần của ta nhân tình? Đây phải xem ngươi cụ thể gặp khó khăn gì. Lục Thiên Minh lại cười nói, ta gặp phải khó khăn cũng không phải người bình thường có thể giải quyết, mà ngươi lúc đó tại cái kia dẫn phong lâu cũng hẳn là nghe được ta cùng ông phẩm bọn hắn đối thoại, nghĩ đến đối với ta sự tình cũng biết một hai. Lục Thiên Minh chi tiết nói, xác thực biết một chút, nhưng không đủ hoàn toàn, cũng tỉ như ngươi chỗ Tào gia đến cùng lại như thế nào biến mất. Tào Chấp Kích đôi mắt trở nên hoàn toàn trống rông đứng lên, hắn lắc lắc đầu nói, kỳ thực ta cũng không rõ ràng, đây cũng là ta là cái gì xuất hiện tại nhà này Tào gia nhà cũ bên trong nguyên nhân. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh giờ mới hiểu được đối phương cũng là tới này trốn cũ tìm kiếm manh mối. Thế là hắn có chút kinh ngạc nói, năm đó ngươi mâu thần không có đem Tào gia tao nộ cáo chi cùng ngươi sao? Tào Chấp Kích ánh mắt kéo xa, hiển nhiên là lâm vào trong hồi ức. Ta mẫu thân là cái ôn nhu nữ nhân, ôn nhu đến không nguyện ý ta nhận bất cứ thương tổn gì loại kia, đánh ta ghi chép lên, nàng chưa hề đối với ta nhắc qua có quan hệ Tào gia tất cả, cho nên cho tới bây giờ, ta ngoại trừ biết mình họ Tào bên ngoài, đối với Tào gia có thể nói không biết chút nào. Hơi ngưng lại, hắn tiếp tục nói, nếu không phải hơn 100 năm trước Tiềm Long Bang dẫn người đem ta cùng mẫu thân tá túc Trần gia tiêu diệt, ta muốn ta có thể sẽ vui vui sướng sướng lớn lên, thẳng đến mẫu thân qua đời. Mẫu thân ngươi cái gì đều không nói cho ngươi, hẳn là cảm thấy bằng một mình ngươi lực lượng, rất khó vì đã không có ở đây Tào gia tính thực chất làm những gì à? Lục Thiên Minh suy đoán nói. Tào Chấp Kích lắc đầu, nếu như là người khác, có lẽ là xuất phát từ dạng này cân nhắc, nhưng ta mẫu thân không phải, nàng là cái ôn nhu kẻ bá phải, nhận khi dễ đều sẽ không phản kháng loại kia. Tại nàng thế giới bên trong, ta chỉ cần có thể kiện kiện khang khang lớn lên, dù là thường thường soảng xính cả một đời tầm thường vô vi, vậy cũng là lớn nhất hạnh phúc, nàng hạnh phúc, cùng ta hạnh phúc. Lục Thiên Minh trong đầu quả thật nổi lên một cái hòa ái dễ gần, đem tất cả áp lực đều gánh tại mình trên vai, không nguyện ý hài tử chịu một điểm khổ cùng mệt mỏi mẫu thân hình tượng. Chỉ tiếc, dây gai chuyên chọn mảnh cắt đứt, mẫu thân ngươi thậm chí ngay cả cái kia đơn giản nhất hạnh phúc cũng không kịp đi hưởng thụ. Lục Thiên Minh có chút ít cảm khái nói, hơn 100 năm thời gian trôi qua, Tào Chấp Kích trong lòng bi thương khả năng đã sớm bị rửa sạch. Chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh nói, cũng may ta tính cách cùng mẫu thân khác lạ, nàng bị khi dễ sẽ đi nhẫn, mà ta bị khi dễ, ưa thích còn trở về. Tào Chấp Kích bình tĩnh không phải giả vờ, tuyệt đối là tại quanh năm suốt tháng cô độc bên trong ma luyện đi ra. Lục Thiên Minh thậm chí cảm thấy đến, Tào Chấp Kích có trở thành đỉnh tiêm sát thủ tiềm chất. Hắn cảm thấy nếu như Minh Đường Mạnh Sấm Quan ở chỗ này nói, chắc chắn đem Tào Chấp Kích coi là chất bảo. Làm sơ suy nghĩ sau, Lục Thiên Minh hỏi, ngươi có cái gì manh mối sao đối với Tào gia? Tào Chấp Kích nhìn lướt qua rách nát sân nhỏ. Không có, ta thậm chí không nhớ nổi đến chính mình từng tại nơi này ở qua. Tào gia biến mất, cùng Trích Tiên các nội bộ đấu tranh có quan hệ. Lục Thiên Minh đột nhiên nói ra. Tào Chấp Kích con ngươi có chút rung động, làm sao ngươi biết? Ta nghe Thường Dạ Môn Bùi chấp sự nhắc qua. Lục Thiên Minh giải thích nói. Tào Chấp Kích trầm mặc, một loại khiến người bên cạnh đều cảm giác được ngạt thở trầm mặc. Lục Thiên Minh tại lúc này Tào Chấp Kích trên thân, cảm nhận được một loại tuyệt vọng, loại kia vốn còn ôm lấy hy vọng, trong lúc bất chợt liền đã mất đi đấu trí sau tuyệt vọng. Lục Thiên Minh tự lo nói, nếu Tào gia biến mất thật cùng Trích Tiên các có quan hệ, như vậy ngươi tương lai đường sẽ phi thường khó đi. Tào Chấp Kích không có nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm trước người một gốc từ khe gạch bên trong xuất hiện cỏ dại ngẩn người. Rất hiển nhiên, Trích Tiên các dạng này tồn tại, đối với bất kỳ một cái nào Nam Châu người mà nói, đều là tuyệt đối không thể vượt qua đại sơn. Không biết qua bao lâu, Tào Chấp Kích cuối cùng mở miệng, cái kia 300 văn tiền, không liên hệ gì tới ngươi, là ta tự nguyện đưa ra ngoài, cũng căn bản không cần còn. Lục Thiên Minh cười cười, lời nói này khiến cho ta giống cái kia vô tình vô nghĩa thế hệ đồng dạng. Tào Chấp Kích không hiểu vì cái gì Lục Thiên Minh có thể cười được. Nhắc nhở, nếu như Bùi chấp sự nói là nói thật, vậy cái này 300 văn rất có thể sẽ muốn ngươi mệnh. Lục Thiên Minh thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, cho nên tại vứt bỏ mạng nhỏ trước đó, chúng ta hẳn là trước phán đoán, Bùi chấp sự nói, đến cùng có thể hay không thư. Thế nhưng là ta nghe nói hắn đã chết. Tào Chấp Kích trả lời. Hắn chết, Thường Dạ Môn vẫn còn, ngươi đến đây bản đỉnh huyện đến, chẳng lẽ không phải vì đi Thường Dạ Môn đi một lần? Lục Thiên Minh truy vấn. Tào Chấp Kích cổ quái nhìn qua Lục Thiên Minh, ngươi liền không phải chạy lần này vũng nước đủ. Lục Thiên Minh ho nhẹ một tiếng, cũng sửa sang mình vào áo, lần nữa nhắc lại một lần, ta là Bắc Đến Tiên Tông Tam trưởng lão, chỉ là một cái Thường Dạ Môn mà thôi, ta còn thực sự liền không thế nào để vào mắt. Tào Chấp Kích trên dưới dò xét Lục Thiên Minh. Nghe ngươi lại nói, các ngươi Bắc Đến Tiên Tông, giống như so Thường Dạ Môn còn muốn lợi hại hơn. Lục Thiên Minh tự tin nhẹ gật đầu, chỉ mạnh không yếu. Các ngươi có bao nhiêu người? Tào Chấp Kích nghiêm túc nói. Lục Thiên Minh rũa ra bà cây đầu ngón tay, cười không nói. 3000 cái. Tào Chấp Kích suy đoán nói. Lục Thiên Minh lắc đầu, nhiều. Tào Chấp Kích lông mày hơi bặm, 300 cái. Nếu là 300 cái nói, chỗ nào có thể cùng Thường Dạ Môn? Nói còn chưa dứt lời, Lục Thiên Minh ngắt lời nói, vẫn là nhiều. Tào Chấp Kích sửng sốt. Cặp kia trống rồng con ngươi, rõ ràng hiện ra một tia mở mịt cùng kiếp sợ. 30 cái. Lục Thiên Minh lắc lắc ngón tay, bao quát ta ở bên trong, 3 cái. A. Lục Thiên Minh lần đầu tiên nhìn thấy Tào Chấp Kích cười. Cười đến rất cứng ngắc, cười đến rất bất đắc dĩ. Lục trưởng lão, ngươi đang cùng ta nói đùa. Lục Thiên Minh biểu lộ sao mà nghiêm túc, Tào huynh, ngươi đây liền hiểu lầm ta, một cái tông môn mạnh yếu, cho tới bây giờ đều không phải là nhìn hắn có bao nhiêu người, cũng tỉ như ngươi có thất trọng thiên thực lực, nếu gặp phải một cái trên vạn người tông môn, mà đây tông môn bên trong tất cả đều là bên dưới tam cảnh cùng bên trong tam cảnh tu hành giả, ngươi nếu muốn diệt hắn cả nhà, chẳng lẽ không có khả năng. Tào Chấp Kích cổ quái nhìn qua Lục Thiên Minh. So sánh chung quy chỉ là so sánh, ngươi có biết Thường Dạ Môn môn chủ Châu Văn Hữu cảnh giới gì? Lục Thiên Minh mỉm cười, tự nhiên là biết. Chương 1855, làm Trích Tiên Các. Chương 1855, làm Trích Tiên Các. Tào Chấp Kích thật lâu không nói tiếng nào, chỉ yên lặng nhìn qua Lục Thiên Minh. Người sau chấn định tự nhiên. Một lát sau lần nữa mở miệng nói, "Tào huynh, ta giúp người, cũng không phải là hoàn toàn vì trả cái kia 300 văn tiền nhân tình, cũng có mình tư tâm." "Cái gì tư tâm?" Tào Chấp Kích ngạc nhiên nói. Lục Thiên Minh nhíu mày, "Ta Bắc Đến Tiên Tông người quá ít, có cần phải vừa khi lớn mạnh một cái lực lượng, mà muốn làm lớn làm mạnh mẽ nói, một là cần người, hai là rất cần tiền." Không đợi Tào Chấp Kích nói tiếp, Lục Thiên Minh có ý riêng nói, "Thường Dạ Môn có thể vì Bắc Đến Tiên Tông cung cấp tài lực, về phần nhân lực nhà, ta hy vọng ngươi Tào gia sự tình tại có nhất định mặt mày về sau, ngươi có thể suy nghĩ một chút." Tào Chấp Kích chỉ là không thích nói chuyện, cũng không đại biểu hắn đốc. Lúc này liền ngay thẳng nói, "Lục trưởng lão muốn cho ta gia nhập Bắc Đến Tiên Tông." Lục Thiên Minh mỉm cười nói, "Ta Bắc Đến Tiên Tông tuyển người, tiêu chuẩn phi thường nghiêm ngặt, đây chính là vì cái gì đến bây giờ mới có 3 người nguyên nhân, nhưng may mắn là ta gặp ngươi, một cái gánh vác huyết hải thâm cửu, tính cách cũng đầy đủ cứng cỏi người báo thủ." Nói đến, hắn đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ Tào Chấp Kích bả vai. "Trọng yếu nhất là, người ta rất có thể có một cái cộng đồng lý tưởng." "Cộng đồng lý tưởng?" Tào Chấp Kích khó hiểu nói. "Làm Trích Tiên Các." Lục Thiên Minh lúc nói chuyện trong mắt lóe kỳ dị ánh sáng. Tào Chấp Kích lần nữa lâm vào trầm mặc. Nhìn về phía Lục Thiên Minh ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái đồ đần cùng tên điên. Lục Thiên Minh lại lơ đễnh. Hắn bắt đầu ở cỏ dại rậm rạp sân nhỏ bên trong chậm chạp dạo bước. Ngàn dặm chi hành bắt đầu tại dưới chân, tích thổ có thể thành núi, nước động có thể thành nguyên. Ta biết ta mới vừa nói nghe đứng lên để cho người ta muốn cười, nhưng là ta cũng không cảm thấy có gì không ổn. Thành công con đường thủy chung là từng bước một đi tới, chỉ cần ngươi ta một mực bảo trì lòng tin cùng sơ tâm, lại khó đi đường, lại khó là núi, không đều tại dưới chân. Tao chấp kích tựa hồ bị Lục Thiên Minh nói đả động. Cặp kia thời gian dài đều ở trống rỗng trạng thái dưới con ngươi, mơ hồ nổi lên một tia nhiệt huyết. Nhưng đây còn chưa đủ lấy để hắn đáp ứng Lục Thiên Minh đề nghị. Ngươi tại sao phải đối kháng Trích Tiên Các? Tao chấp kích chân thành nói. Lục Thiên Minh nét miệng cười một tiếng, bởi vì ta nhìn mấy cái kia lão già rất khó chịu. Tao chấp kích ngạc nhiên, có thể lập tức cũng cùng Lục Thiên Minh như vậy, nét miệng cười đứng lên. Giới thiệu một chút, vị này là ta Bắc đến Tiên Tông tứ trưởng lão, người đưa ngoại hiệu Tào tứ tiên Tào chấp kích. Đặt chân khách sạn bên trong, Lục Thiên Minh đem Tào chấp kích dẫn tới Khúc Bạch cùng Ú Ảnh trước mặt. Dù là ngồi tại chật hẹp an bên cạnh bàn, cũng vẫn như cũ duy trì tam xích khoảng cách Khúc Bạch cùng Ú Ảnh, hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi Lục Thiên Minh để xích tử thông chi Khúc Bạch chuẩn bị một bàn thịt rượu, nói là muốn tiếp đại quý khách. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh vốn cho rằng là phải trả cái kia hứa trưởng ủy hứa công tử một bữa cơm. Làm sao biết Lục Thiên Minh mang theo cái Tào chấp kích tới? Thấy hai người chậm chạp không nói lời nào, Lục Thiên Minh dẫn đầu hướng Khúc Bạch hỏi, "Lão Khúc, ngươi thật giống như rất kinh hỉ bộ dáng." Khúc Bạch gãi gãi xương gò má, "Vui, vui vô cùng." Lục Thiên Minh ngược lại nhìn về phía Ú Ảnh, "Chính ca, ngươi thật giống như cũng rất vui vẻ." Ú Ảnh cứng ngắc chớp chớp cặp kia bên dưới ba bạch nhãn, vui vẻ đến không kềm chế được. Lục Thiên Minh nghe vậy quen thuộc vỗ một cái bên cạnh Tào chấp kích cánh tay. "Tào huynh, ta trước đó nói cái gì ấy nhỉ? Ta Bắc đến Tiên Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, vậy cũng là lòng nhiệt tình người." Tào chấp kích dương lên khóe miệng, phi thường cố gắng kéo ra một cái cứng ngắc mỉm cười. Đơn giản bắt chuyện qua sau, lập tức chắp tay cung kính nói, trước đó vài ngày, đa tạ hai vị trưởng lão cứu giúp, bằng không thì ta Tào chấp kích khả năng đã bàn giao tại Bình Sơn huyện. Khúc Bạch khoát tay, việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ú Ảnh mặt không biểu tình, không liên quan gì đến ta, là tam trưởng lão để ta làm. Tào chấp kích ngạc nhiên, sau đó cái kia mạnh mẽ chen mỉm cười, rốt cuộc trở nên chân thật đứng lên. Đương nhiên, hắn mỉm cười chỉ duy trì một cái chớp mắt, bởi vì bên cạnh Lục Thiên Minh đột nhiên nhét tấm màu đen mặt nạ trong tay hắn. Tào huynh, về sau ta chính là mình người, nhưng cho dù là người mình, ta cũng muốn tuân thủ Bắc đến Tiên Tông quy củ. Hơi làm dừng lại, hắn tiếp tục nói, hiện nay ta Bắc đến Tiên Tông còn chưa đủ lớn mạnh, làm việc khó tránh khỏi địa thấp, duy nhất quy củ, đó là ta về sau đánh lấy tông môn danh hào ra ngoài làm việc thì phải đem mặt nạ mang cho. Tại sao ta cảm giác quy củ này vừa ra, ta Bắc đến Tiên Tông càng giống là top 5 top 3 mã tặc. Tao chấp kích hơi có vẻ mở miệng nói. Lục Thiên Minh khỏe miệng khẽ động, chê cười nói, cất bước giai đoạn, phải hiểu. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian cầm bầu rượu lên rót rượu, liên tục nâng chén đem Tào chấp kích miệng cho chán. Một trận đón người mới đến uống rượu xong, Lục Thiên Minh lúc này mới trò chuyện lên chính sự. "Lão Khúc, Hứa Trường Uy bên kia không có tin tức sao?" Khúc Bạch lắc đầu nói, "Đợi một ngày, nửa điểm động tĩnh cũng có, cũng không biết có phải hay không đi cái kia thường dạ môn, bị rót mê một nước, vẫn là nói hôm qua cái hắn tại ta trước mặt biểu hiện đều là trang, kỳ thực liền vừa đến chỗ ăn nhờ ở đậu chủ." Lục Thiên Minh còn chưa tới kịp nói tiếp, bên cạnh Tào chấp kích liền mở miệng nói, "Hứa Trường Uy ở chỗ này." Lục Thiên Minh ghé mắt nhìn lại, phát hiện cực thiếu động dung Tào chấp kích, trên mặt vậy mà hiện lên một vẻ kinh ngạc. "Ngươi hiểu rõ hắn?" Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. "Tào chấp kích lắc đầu, chỉ là nghe nói qua mà thôi, bọn hắn Hứa ra, tại Nam Châu trung bộ một khối thế nhưng là đại gia tộc, làm sao biết đi tới nơi này vắng vẻ bản đỉnh huyện đâu?" "Đại gia tộc? Cụ thể lớn bao nhiêu?" Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. "Nghe nói, nếu đem tất cả tông môn cùng gia tộc nói nhập làm một nói, Hứa ra có thể xếp vào 50 vị trí đầu." Tào chấp kích nghiêm mặt nói. "Thế, đây là bắp đùi a?" Lục Thiên Minh lúc này liền kinh ngạc nói. Tuy nói chỉ là 50 vị trí đầu, nhưng phải biết, đó là đem đỉnh tiêm tông môn đều đứng vào đi. Một cái gia tộc cùng những cái này tập hợp đủ các lộ thiên tài tông môn so, vốn là không công bằng. Mà Hứa ra có thể đứng hàng hảo, dù là cái bài danh này khả năng không như ý muốn, nhưng cũng đủ để thấy Hứa ra thực lực mạnh bao nhiêu. "Đang suy tư đâu?" Ú Ảnh đột nhiên nói, chỉ sợ là cái kia thường dạ môn động cái gì lệch ra đầu óc, bằng không thì liền Hứa Trường Uy hôm qua cái kia biểu hiện, hận không thể mỗi ngày cùng ta tam trưởng lao dính chung một chỗ, như thế nào lại đi cái kia thường dạ môn nghỉ ngơi cả ngày. Khúc Bạch nghe vậy phản bác, đã Hứa ra lợi hại như thế, thường dạ môn muốn chết à, dám đánh Hứa Trường Uy chủ ý. "Ta cảm thấy ngươi lại nói hiệu nói vượng." Vừa dứt lời, Tào chấp kích đáp lời nói, "Phương trưởng lao ý nghĩ không phải là không có khả năng." "Vì sao nói như vậy?" Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. "Hứa ra xác thực vẫn là đại gia tộc, nhưng là trước đây ít năm phát sinh một sự kiện, kém chút để Hứa ra vạn kiếp bất phục." Tào chấp kích trả lời. Nghe được lời này, ba người khác cùng nhau trông lại, cũng làm ra dựa hai lắng nghe hình dáng. Nào biết Tào chấp kích đang chuẩn bị nói tỉ mỉ, đột nhiên có một người vọt đem tiến đến, chớp mắt liền nằm tiến vào Lục Thiên Minh trong ngực. Lục Thiên Minh giật nảy mình, đang chuẩn bị đem trong ngực đây khách không mời mà đến ném ra, lại đột nhiên phát giác có chút quen mặt. Chăm chú nhìn chỉ chốc lát, hắn cả kinh nói, "Lan, Lan Hoa cô nương." Chương 1856, chào ngươi sinh lợi hại. Chương 1856, chào ngươi sinh lợi hại mau cứu. Lan Hoa gắt gao bắt lấy Lục Thiên Minh tay, móng tay thậm chí khắc vào người sau trong thịt. Mà Lục Thiên Minh giờ phút này mới phát hiện, Lan Hoa trên thân có bao nhiêu chỗ ngoại thương, với lại quần áo rất lộn xộn, giống như là bị người phi lễ chưa thỏa mãn bộ dáng. "Lan Hoa cô nương, ngươi từ từ nói, không nên gấp gáp." Lục Thiên Minh an ủi. Lan Hoa cô nương thở hổn hển mấy khẩu khí, khí tức mới hơi ổn định lại. Lục công tử, xin cứu cứu ta ra thiếu gia. Tiếng nói vừa ra, Lục Thiên Minh còn chưa kịp hỏi, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đem tiện nhân kia bắt lấy, có thể tuyệt đối đừng để nàng chạy ra bản định huyện. Nương theo một trận đóng sập cửa âm thanh vang lên, 10 cái người xuyên thường dạ môn phục sức đại hán nối đuôi nhau mà đến. Bọn hắn vừa tiến đến liền đem đại môn ngăn chặn. Người cầm đầu chính là hôm qua mời Hứa Trường Uy làm khách Thái Huy. Thái Huy chỉ liếc mắt liền nhìn thấy nằm tại Lục Thiên Minh trong ngực Lan Hoa, lập tức hướng khoảng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đứng tại phía sau hắn hai tên đại hán lập tức bắt đầu xua đuổi khách nhân. Không nhiều sẽ, khách đường trống rỗng, chỉ còn lại Lục Thiên Minh bọn hắn một bàn này. Sư Minh, cái kia người quẻ đó là hôm qua cùng Hứa Trường Uy cùng một chỗ uống rượu cái kia. Có một người nhắc nhở. Thái Huy híp híp mắt, hai ba bước đi tới khách đường trung ương. Bằng hữu, có thể đem ta thưởng dạ môn khách nhân trả lại cho ta. Lục Thiên Minh đem Lan Hoa cô nương đỡ dậy, giao cho bên cạnh Tào Chấp Kích. Sau đó lúc này mới đứng dậy, đôi tay thua đằng sau đối với Thái Huy. Các hạ tựa như là thường dạ môn nội môn quản sự. Lục Thiên Minh chấn định nói. Thái Huy cười cười, nghĩ không ra ngươi trí nhớ còn rất khá. Lục Thiên Minh chỉ sắc mặt tiểu thụy Lan Hoa. Ngươi nếu là nội môn quản sự, vậy ta liền muốn hảo hảo nói một chút. Lan Hoa cô nương rõ ràng là ngươi thường dạ môn khách nhân, vì sao lại biến thành hiện tại lần này hình dạng? Còn có, ta bằng hữu kia Hứa Trường Uy, bây giờ ở nơi nào? Thái Huy quét mắt một vòng Lục Thiên Minh bốn người sau lưng, sau đó từ bên cạnh kéo cái ghế, đại mã kim đao ngồi xuống. Hắn phủi phủi vào áo, sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi không phải là làm quan, quản rộng như vậy. Lục Thiên Minh chất vấn, Hứa Trường Uy cùng Lan Hoa cô nương đều là ta bằng hữu, chẳng lẽ ta không quản lý? Thái Huy hừ lạnh một tiếng, ngươi có cái năng lực kia còn sao? Ông, Khúc Bạch Trường kiếm đã xuất vỏ, xem bộ dáng là muốn xông tới cùng Thái Huy nói một chút đạo lý, nhưng lại bị Lục Thiên Minh đưa tay ngăn lại. Các ngươi uống trà, chút chuyện nhỏ này, ta nơi đến lý liền tốt. Lời này nói là cho Khúc Bạch đám người nghe, càng là nói cho Thái Huy bọn hắn nghe. Thái Huy lúc này liền cười đứng lên. Bằng hữu, ngươi khẩu khí có phải hay không quá lớn chút, việc nhỏ. Quan hệ này đến sinh tử sự tình, thấy thế nào cũng không thể xem như việc nhỏ a. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lục Thiên Minh hơi có vẻ kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm thành uy hiếp tới nghe, cũng không phải không thể, vậy ta dứt khoát liền nói thật với ngươi, không đem Lan Hoa cô nương giao ra, trong các ngươi bất kỳ một cái nào đều khó có khả năng sống mà đi ra nơi này. Thái Huy ngay thẳng nói. Lục Thiên Minh nhíu mày lại, nghe ngươi đây giọng điệu, cũng không có đem Lan Hoa cô nương xem như các ngươi khách nhân, ngược lại càng giống là phạm nhân. Ngươi đây người vẫn rất thông minh, đây đều để ngươi đoán được, trên thực tế đi, Lan Hoa cô nương cùng với nàng cái kia Hứa Trường Uy thiếu gia, vẫn thật là ta thường dạ môn phạm nhân. Thái Huy nhíu mày nói, xin hỏi bọn hắn phạm chuyện gì? Lục Thiên Minh hỏi. Ngươi nếu là bọn hắn bằng hữu, ngay cả bọn hắn phạm chuyện gì cũng không biết. Thái Huy hỏi ngược lại. Lục Thiên Minh ngược lại nhìn về phía sau lưng Lan Hoa. Người sau vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Thái Huy liền đoạt nói nói, hôm qua cái Hứa Trường Uy cùng Lan Hoa cô nương, tại tiên gia họp chợ tổn thương người, chắc hẳn ngươi cũng biết tình a. Lục Thiên Minh có một loại bị chó cắn cảm giác. Lúc này liền trầm giọng phản bác, bọn hắn sở dĩ đả thương người, chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi người làm việc không tuân theo quy củ? Quy củ? Thái Huy nét miệng cười đứng lên, ngươi cho ta nói một chút, cái gì là quy củ? Mở cửa làm ăn, nguyện bán nguyện bán, cái kia bà nương ngăn cửa không cho chúng ta đi không nói, một cái phá bình uống, còn muốn bán Hứa công tử 100 cái trên trời tiền, phù này hợp quy củ sao? Không đợi Thái Huy nói tiếp, Lục Thiên Minh tiếp tục nói, vẫn là nói ngươi thường dạ môn trên địa bàn, có thể không cần giảng quy củ. Thái Huy nghe vậy trên dưới dò xét Lục Thiên Minh, trong mắt tràn đầy trêu tức chi ý, ngươi là lần đầu tiên đi ra hành tẩu giang hồ, một lần cùng một vạn lần, khác nhau ở chỗ nào? Lục Thiên Minh hỏi. Thái Huy giễu cợt nói, khác nhau cũng lớn đi, ngươi nếu là lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, ta không trách ngươi, nếu không phải, ta chỉ có thể nói đầu óc ngươi có vấn đề. Lục Thiên Minh không có tức giận, mà là khiêm tốn tỉnh giáo, làm sao mà biết? Thái Huy nhẫn mại tính tình giải thích nói, thường xuyên hành tẩu giang hồ người, chẳng lẽ không nên biết, tại người khác trên địa bàn, người khác nói đó là quy củ. Ta mặc kệ Hứa Trường Uy có phải hay không tao ngộ ép mua ép bán, nhưng là hắn để tiện nhân kia đả thương chúng ta người là sự thật, mà ta thân là thường dạ môn nội môn quản sự, tự nhiên không thể cho phép dạng này sự tình tại thường dạ môn dưới lòng bàn chân phát sinh, nếu không thể cam đoan trên địa bàn ổn định, chúng ta còn thế nào quản lý phía dưới người? Thái Huy nói đến đương nhiên, nghĩ đến dạng này bên người thân không cần đạo lý sự tình không có bất làm. Lục Thiên Minh trầm mặc, chốc lát đằng sau sắc lạnh lùng nói, Thái quản sự, ngươi có nghĩ tới hay không, quá mức bá đạo cách làm, có một ngày sẽ phản vệ, gặp phải so với các ngươi còn muốn bá đạo người. Ngươi không phải là đang nói cái kia càng bá đạo người, là chính ngươi a? Thái Huy rêu rêu nói. Lời này vừa nói ra, phía sau hắn đám kia các sư huynh đệ tự nhiên là cười ha ha đứng lên. Chỉ là, tiếng cười kia cũng không có duy trì bao lâu. Chỉ thấy, đứng chắp tay Lục Thiên Minh thân hình chợt lóe không gặp. Sau một khắc, hắn âm thanh liền tại Thái Huy phía sau vang lên. Ngươi kỳ thực cũng thật thông minh, đây đều đoán được. Tiếng nói rơi xuống đất, khiếp người lợi khí chặt đứt huyết nhục chi khu âm thanh vang lên. Ngay sau đó liền bay lên một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Toàn bộ khách đường bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Chờ Thái Huy cứng ngắc quay đầu thì hắn phát hiện mình những cái này các sư minh đệ không chỉ có tiếng cười không có, liền hô hấp âm thanh đều cùng nhau biến mất. Một thanh tế kiếm chậm rãi khoác lên hắn trên bờ bay, trên lưới kiếm vết máu thẩm thấu quần áo, loại kia sền sệt cảm giác gác tâm để cho người ta muốn nói. Làm sao nói, Thái quản sự, hiện tại ai là quy củ? Thái Huy rung động đôi mắt tại đống kia phá thành mảnh nhỏ thi thể bên trên qua lại tạo động. Chốc lát sau, hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lục Thiên Minh trước mặt. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ, Lục Thiên Minh liền khéo hiểu lòng người nói, yên tâm, ngươi tạm thời không chết được. Thái Huy cảm động đến nước mắt đều chảy ra ngoài. Có thể là lo lắng Lục Thiên Minh sẽ đổi ý, hắn bắt đầu loạng choạng dập đầu. Không nhiều sẽ chỗ chán liền máu thịt mơ hồ. Lục Thiên Minh không có ngăn cản, đương nhiên cũng không có để ý tới. Hắn đem tế kiếm thu hồi, đi tới vừa rồi ăn cơm uống rượu bên cạnh bàn. Bốn người bên trong, ngoại trừ Khúc Bạch cùng Vũ Ảnh, hai người khác trợn mắt hốt mồm. Tao chấp kích càng là giống lần đầu tiên quen biết Lục Thiên Minh như vậy. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Chương 1857, Diệt môn. Chương 1857, Diệt môn. Lục Thiên Minh cười cười, cố gắng so ngươi bây giờ nhìn thấy còn muốn lợi hại hơn đâu. Tao chấp kích hoảng sợ, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Lục Thiên Minh ngược lại nhìn về phía đồng dạng chấn động vô cùng Lan Hoa. Lan Hoa cô nương, ngươi cùng Hứa công tử tại Thường Dạ môn đến cùng gặp cái gì, xin mời tinh tế nói tới. Lan Hoa cô nương nuốt một ngụm nước bọt. Chi hoàn qua thần hậu, bắt đầu giảng thuật lên hôm qua cùng hôm nay tại Thường Dạ môn tao ngộ. Ngươi lai, cái gọi là mời, bất quá là một trận châu vạn hữu trước đó an bài xong cái bẫy. Hứa Trường Uy cùng Lan Hoa đem qua đi Thường Dạ môn sơn môn về sau, sắp thực nhận lấy một trận lòng trọng tạm nhiệt tính tiếp đãi. Nhưng khiến hai người không nghĩ tới là, đón tiếp bữa tiệc khuôn mặt tươi cười đón lấy đám người kia, vậy mà từng cái đều là khẩu Phật tâm xả. Hứa Trường Uy vốn là không muốn uống rượu, nhưng không chịu nổi châu vạn hữu chân thành xin lỗi, cuối cùng thật sự là không chịu nổi kỳ nhiễu, ý tứ tính uống ba chén. Nhưng mà ba chén vào trong bụng về sau, cười không nớt châu vạn hữu, trong lúc bất chợt trở mặt, chỉ nghe hắn nói một câu động thủ sau, bồi ngồi đám người, bao quát Bách Đao Lâu mấy vị kia đến đây thương nghị hợp tông sự tình cao thủ, trong lúc bất chợt cùng nhau đem binh khí lộ ra. Đối mặt như vậy nhiều địch nhân, Hứa Trường Uy không có phản kháng. Tại chịu châu vạn hữu một trận phát tiết thức quyền cước sau, hắn chỉ nói một câu, thả Lan Hoa đi, ta mặc cho xử trí. Châu Vạn Hữu đương nhiên đáp ứng Hứa Trường Uy cái này tiểu yêu cầu. Chỉ bất quá hắn lật lọng tốc độ, tựa như vừa rồi trở mặt đồng giảm nhanh. Chờ Hứa Trường Uy bị trói không chế sau khi đứng lên, Châu Vạn Hữu ngay trước Hứa Trường Uy mặt, đem Lan Hoa thưởng cho sư đệ Thái Huy. Cũng may là Thái Huy về sau uống nhiều rượu, ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Sau khi đứng lên nhìn thấy bị trói trên ghế Lan Hoa sau, tự nhiên mà vậy thú tính đại phát. Có thể Lan Hoa đánh chết không theo, giãy giụa chốc lát không có kết quả sau lấy cái chết bức bách. Thẳng đến Thái Huy uy hiếp nói, nếu không thuận theo, hắn một hồi liền đi trong đại lao, cho Hứa Trường Uy một điểm màu sắc nhìn xem. Lan Hoa lúc này mới không có tiếp tục phản kháng, nhưng là nàng biết Thái Huy dạng này người không thể tin, cho nên ở người phía sau mở trói cho nàng, cũng bắt đầu dắt nàng quần áo thì nàng mượn cơ hội một cái đoạn tử tuyệt tôn cước đá ra. Tuy nói cũng không có thật đem Thái Huy đá cho nữ nhân, nhưng cũng coi như tìm tới cơ hội chạy trốn. Đương nhiên, dù sao tại Thường Dạ môn bên trong sân môn, chạy trốn đến cũng không có thuận lợi như vậy. Nếu không phải nghĩ đến chỉ có mình chạy đi, thiếu gia mới có thể sống sót, Lan Hoa khả năng đã sớm từ bỏ. Cho đến mới có vừa rồi phát sinh một màn. Nghe xong Lan Hoa giảng thuật về sau, Lục Thiên Minh quay người, đi tới Thái Huy trước mặt. Đừng dập đầu. Thái Huy dừng lại, hoảng sợ nhìn qua Lục Thiên Minh. Người sau tiếp tục nói, các ngươi tại sao muốn bắt Hứa Trường Uy? Các ngươi lấy ở đâu lực lượng bắt Hứa Trường Uy? Lục Thiên Minh không tin là bởi vì hôm qua cái Hứa Trường Uy tại tiên gia họp chợ tổn thương người, Châu Vạn Hữu mới có thể làm ra dạng này quyết định. Hơn phân nửa còn có cái gì nguyên nhân khác? Nếu không, lấy Hứa ra địa vị, chỉ sợ là cho Châu Vạn Hữu 10 cái lá gan, hắn cũng không dám dạng này làm loạn. Đáng tiếc là Thái Huy tựa hồ cũng không cảm kích. Chỉ nghe hắn cả lâm mà nói, tiền. Tiền bối, môn chủ làm sao nói, chúng ta liền làm như thế đó, về phần tại sao hắn có lá gan này, văn bối cũng thực sự không biết rõ tình hình. Lục Thiên Minh hoài nghi nhìn chằm chằm Thái Huy, thật. Thấy Lục Thiên Minh ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên. Thái Huy lại bắt đầu loạng choạng giật đầu. Một bên đập, còn một bên mang theo tiếng khóc nước nở nói, tiền. Tiền bối, văn bối sao dám lừa ngươi. Lục Thiên Minh nhíu mày lại, đột nhiên túi người lấy tay, trong chớp mắt đem Thái Huy một cánh tay cho miễn cưỡng kéo xuống. Thái Huy đau đến vừa mới chuẩn bị mở miệng hô to, lại thoáng nhìn Lục Thiên Minh ánh mắt càng băng lãnh. Thế là hắn tranh thủ thời gian che miệng lại, chỉ phát ra thống khổ kêu rên. Cánh tay này, coi như là khinh bạc Lan Hoa cô nương trừng phạt, tiếp xuống ngươi có thể hay không sống, cùng có thể sống bao lâu thời gian, liền nhìn ngươi biểu hiện. Lục Thiên Minh lạnh giọng nói. Thái Huy cũng không biết Lục Thiên Minh sau đó phải để cho mình làm cái gì, hắn chỉ rõ ràng không đáp ứng nói, hiện tại liền phải chết. Thế là gật đầu như gà con mổ thóc đồng dạng. Lục Thiên Minh ngược lại nhìn về phía Khúc Bạch cùng Vũ Ảnh. Lão Khúc, Chính Ca, hai người các ngươi thay cái vắng vẻ điểm khách sạn, đồng thời chiếu cố tốt Lan Hoa cô nương. Vậy còn ngươi? Khúc Bạch lo lắng nói. Lục Thiên Minh nhìn về phía Tào Chấp Kích, ta cùng Tào huynh đi một chuyến Thường Dạ môn, làm gì đều phải đem Hứa Trường Uy cứu ra, bằng không thì ta khối kia lôi minh thạch chân đó là đổ xuống sông xuống biển. Tào Chấp Kích vừa rồi nhìn thấy Lục Thiên Minh xuất thủ, cho nên đối với người sau đề nghị không có bất kỳ cái gì dị nghị. Lúc này liền đứng dậy, đi theo Lục Thiên Minh sau lưng. Lục Thiên Minh một tay lấy Thái Huy nhấc lên, xét tiểu kê đồng dạng đẩy cửa ra khách sạn. Thường Dạ môn thái quản sự dẫn người làm việc sự tình đã sớm tại mặt đường u tợn lập mở. Thêm nữa trời đã tối đen, cho nên mặt đường hơn mấy ư nhìn không thấy cái gì người, cũng là bất đi Lục Thiên Minh không ý chuyện. Hắn một bên đi, vừa nói, ngươi Thường Dạ môn sơn môn bên trong có thể có đại trận hộ sơn. Thái Huy tranh thủ thời gian nói tiếp, có, bất quá ta biết như thế nào tiến vào, có thể không phát động đại trận hộ sơn. Đến địa điểm về sau, ngươi tốt nhất đừng cùng ta ra vẻ, bằng không thì các ngươi đại trận hộ sơn chưa chắc có thể vây khốn ta, mà ngươi tuyệt đối sẽ cầu ta đem ngươi giết. Lục Tiên Minh lạnh giọng nói. Thái Huy lần nữa cảm động đến khóc đứng lên, nghẹn ngào nói mình nhất định không biết đi động lệnh ra đầu óc. Sau nửa canh giờ, Thường Dạ môn sơn môn chỗ biển chữ vàng bắt đầu ở trong tầm mắt lấp lóe. Lục Tiên Minh xuất ra mặt nạ mang tốt, cũng nhắc nhở, Tào huynh, muốn bắt đầu làm việc. Tào Chấp Kích đương nhiên nhớ kỹ Bắc đến Tiên Tông quy củ. Tuy nói không biết Lục Tiên Minh cụ thể muốn làm sao tiến vào Thường Dạ môn, nhưng vẫn học theo đem mặt nạ mang tốt. Không nhiều sẽ. Sơn môn gần ngay trước mắt, hẳn là chưa hề nghĩ tới có người cả gan xâm nhập Thường Dạ môn. Thủ hộ sơn môn hai tên đại hán, lúc này đang dựa vào trụ tử ngủ gà ngủ gật. Lục Tiên Minh thấy thế, một cước đá vào Thái Huy trên ngông, dẫn đường. Thái Huy lảo đảo mấy bước về sau, vội vàng ổn định thân hình. Cụ thân người cong lại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Bình thường đi đường. Lục Tiên Minh âm thanh lạnh lùng nói. Thái Huy không hiểu, nhưng cũng không dám chống lại Lục Tiên Minh mệnh lệnh, chỉ có thể đem thân thể thẳng tắp. Xa xa xa, trên đường đi lá rụng bị ba người dẫm nát, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nhưng đây đêm hôm khuya khoắt, một chút xíu động tĩnh đều sẽ hết sức rõ ràng. Đi không nhiều sẽ. Thủ sơn môn hai tên đại hán mơ màng tỉnh lại. Trong đó một người nhíu mày trông lại. "Ai? Ta, Thái Huy." Thái Huy trầm giọng trả lời. Hắn cho là mình làm một kiện phi thường chính xác sự tình, nào biết lại bị Lục Tiên Minh một bàn tay đập vào sau. "Ta để ngươi nói chuyện sao?" Thái Huy kinh ngạc, bên cạnh Tào Chấp Kích càng là không hiểu. Dù sao mặt nạ đều mang lên trên, chẳng lẽ không nên lén lút mới đúng không? Hai người đang suy nghĩ Lục Tiên Minh đến cùng ý đồ gì. Người sau đột nhiên nhảy lên mà đi, lao thẳng tới cái kia hai tên giữ cửa Thường Dạ môn đệ tử. "Không tốt, không phải Thái quản sự." Có một người dẫn đầu kịp phản ứng, há mồm hô to. Nhưng mà Lục Tiên Minh tới sao mà nhanh? Răng rắc một tiếng vang lên, người nói chuyện cổ trong khoảnh khắc bị bẻ gãy. Lục Tiên Minh không hề bận tâm nhìn về phía một người khác. Bản tọa chính là Bắc đến Tiên Tông Tam trưởng lão Lục Tam Tiên, nhanh đi thông chi các ngươi môn chủ, các ngươi muốn bị diệt môn. Chương 1858, hắn chạy không được. Chương 1858, hắn chạy không được. Còn lại người kia vội vàng hấp tấp liền hướng sơn môn bên trong chạy tới. Lục Tiên Minh không có truy kích, quay người hướng Tào Chấp Kích cùng Thái Huy ngáp. "Đi thôi." Tào Chấp Kích đáp lấy Thái Huy bước nhanh đuổi theo. Vượt qua cỗ thi thể kia thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi, "Lục trưởng lão, ta như vậy dòng trống khua chiêng lên núi, có thể hay không quá lộ liêu chút?" Lục Tiên Minh nghiêm túc nói, "Làm sao biết Trương Dương đâu, vừa rồi chúng ta thái quản sự tại trong khách sạn bắt người thời điểm, không thể so với hiện tại Trương Dương. Ta chẳng qua là hướng hắn học tập thôi." Thái Huy sắc mặt trắng bệnh, hai chân càng là kìm lòng không được run lên đứng lên. Tào Chấp Kích nghi ngờ nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta mang mặt nạ mục đích lại là cái gì?" "Vậy dĩ nhiên là muốn đem chúng ta Bắc đến Tiên Tông danh hào khai hỏa." Lục Tiên Minh lại cười nói, "Bắc đến Tiên Tông?" Thái Huy lần đầu tiên nghe được cái tên này, vô ý thức liền đi theo đọc một lần. Lục Thiên Minh nâng lên một cước đá đi lên, tranh thủ thời gian dẫn đường. Thái Huy không dám nhiều lời, một tay che lấy cái mông run rẩy ở phía trước chạy. Ba người đi không nhiều sẽ. Phía trước xuất hiện một mảnh cao lớn rừng cây, che khuất bầu trời, bên trong còn có màn sương vần quanh. "Đây, nơi này chính là Thường Dạ môn đại trận hộ sơn, tên là Thường Ban Đêm." Thái Huy mở miệng nói. Lục Thiên Minh đưa mắt nhìn ra xa, phát hiện cánh rừng cây này diện tích vô cùng lớn, xem bộ dáng là đem toàn bộ Thường Dạ môn đô hộ tại bên trong. Đây nếu là không có Thái Huy tại nói, chỉ sợ đi vào về sau trong thời gian ngắn vẫn thật là ra không được. Đang chuẩn bị đốc thúc Thái Huy không cần đùa nghịch thủ đoạn, sau lưng đột nhiên có ánh lửa sáng lên, thoáng qua đem bầu trời chiếu sáng. Hẳn là vừa rồi tiền bối ngài thả đi tên đệ tử kia, điểm khói lửa. Thái Huy vừa dứt lời, lại một đường ánh lửa sáng lên, sau đó thuận theo lưng núi, một đạo lại một đạo, một chiếc lại một chiếc, giống màn trời bên trên hợp thành một đường tinh thần. Thấy thế, Tào Chấp Kích có một chút lo lắng nói, "Ta biết Lục trưởng lão ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta cao điệu như vậy, quả thật thích hợp sao?" Lục Tiên Minh cười cười, "Tào huynh, ngươi nếu là sợ, trước tiên có thể trở về, ta sẽ không trách ngươi, đến lúc đó ta đi vào về sau, tự sẽ đem năm đó tạo ra sự tình tìm Châu Vạn Hữu hỏi rõ ràng." Tào Chấp Kích lắc đầu, "Ta nếu là thật sợ, cũng sẽ không tới này bản đỉnh huyện, ta chỉ là muốn nói, chúng ta tốt nhất cẩn thận chút." "Yên tâm, không ra được sự tình." Lục Tiên Minh chắc chắn nói. Nói đến, hắn hướng phía trước bên cạnh thỉnh thoảng quay đầu quan sát Tào Chấp Kích Thái Huy quát, lần nữa cường điệu một lần, "Đi vào về sau, không cần cùng ta đùa nghịch tiểu thông minh." Thái Huy liên tục xưng là, lập tức dẫn đầu tiến nhập cái kia phiến cao lớn rừng cây. Rất khó tưởng tượng, sẽ có như vậy một rừng cây, tại tràn đầy tình quang ban đêm đưa tay không thấy được năm ngón. Vừa mới đi vào, Lục Thiên Minh cũng cảm giác ngũ giác nhận lấy ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn còn có thể ứng phó, ngược lại không đến nỗi giống Tào Chấp Kích như thế nửa bước khó đi. "Tào huynh, ngươi theo sát một điểm." Lục Thiên Minh nhắc nhở. Tào Chấp Kích gật gật đầu, lập tức nhìn về phía trước Thái Huy, cũng hạ giọng nói, "Gia hỏa này đi được rất nhanh, cẩn thận hắn giở trò." Lục Thiên Minh mỉm cười, "Yên tâm, chỉ cần hắn không biết bay, tuyệt đối trốn không thoát." Nói xong, hắn đưa ánh mắt về phía trước Thái Huy, mà tựa như Tào Chấp Kích nói như thế, Thái Huy tốc độ phi thường nhanh, hắn tại từng cây đại thụ che trời ở giữa linh hoạt xuyên qua, cũng không biết là vốn nên cứ như vậy tại đại trận bên trong hành động, vẫn là nói có nguyên nhân khác. Tại rừng cây bên trong xuyên việt trên dưới 100 trượng xa sau, bên trong màn sương đột nhiên trở nên nồng đậm đứng lên, cho đến ngay cả Lục Tiên Minh đều có chút thấy không rõ Thái Huy thân ảnh. "Thái quản sự, làm phiền ngươi chậm một chút." Lục Thiên Minh mở miệng nhắc nhở. "Ấy, ta biết." Lời tuy như thế, nhưng Thái Huy nhịp bước không có chút nào chậm dần, tương phản còn càng tăng nhanh hơn chút. Lục Thiên Minh nhíu mày, nhưng cũng không có nhanh chân đuổi kịp, mà là vẫn như cũ bảo trì tốc độ chiếu cố sau lưng cơ hồ mắt không thể thấy Tào Chấp Kích. Như thế như vậy một nén hương thời gian qua đi, phía trước Thái Huy thân ảnh hoàn toàn biến mất, mà màn sương cũng đã nồng đậm đến để Lục Thiên Minh đều nhìn không rõ ràng tình trạng. "Thái quản sự!" Lục Thiên Minh hướng đến phía trước hô to, nhưng mà nào có người đáp lại. Toàn bộ rừng cây yên tĩnh đến liên phong âm thanh đều không có, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. "Xảy ra chuyện?" Tào Chấp Kích có chút tự trách nói. Lục Thiên Minh chấn định nói, "Yên tâm, ta nói qua hắn chạy không được, tự nhiên là có nguyên nhân." Nói xong, hắn đưa tay chỉ bên cạnh một cây đại thụ. Tào Chấp Kích thuận theo Lục Thiên Minh chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức kinh ngạc phát hiện, cây kia chơi lên, lờ mờ có một cái màu vàng điểm. Đi theo Lục Thiên Minh đến gần xem xét, phát hiện đó cũng không phải màu vàng điểm, mà là một đạo màu vàng vết kiếm, rất rất nhỏ vết kiếm, nhỏ đến nếu không phải Lục Thiên Minh nhắc nhở nói, người bên cạnh gần như không có khả năng phát hiện. "Đây là..." Tào Chấp Kích khó hiểu nói. "Ký hiệu." Lục Thiên Minh tự tin cười một tiếng, lại nói tiếp, "Tào huynh, ngươi liền thuận theo hắc ám bên trong màu vàng nhỏ chút đi, luôn có thể đi ra ngoài, đây Thái Huy cùng ta chơi đầu óc, ta tuyệt không buông tha hắn khả năng, trước hết đi một bước." Tào Chấp Kích cùng Lục Thiên Minh quen biết không lâu, nhưng giờ phút này đối với người sau lại phi thường tín nhiệm. "Ngươi yên tâm đi, ta sau đó liền đến." Lục Thiên Minh lại không do dự, một cái lên xuống liền chui vào màn sương bên trong. Một bên khác, đi ra ngoài đã không biết bao xa Thái Huy, đang dựa vào một gốc đại thụ che trời điên cuồng thở. Vì để tránh cho mình tiếng hơi thở truyền đi Thái Viễn, hắn thậm chí lấy tay che miệng lại. "Đạc Nương, đây chết người quẻ đến cùng thần thánh phương nào, làm sao biết lợi hại như vậy?" Hẳn là liên tưởng đến trước đó tại khách sạn bên trong tao ngộ, Thái Huy vẫn lòng còn sợ hãi. Nhìn một chút mình trống rỗng cánh tay trái, hắn đột nhiên đá một cước thân cây. "Thú này không báo không phải có tử, một hồi sau khi đi ra ngoài, định để các sư minh sư đệ đem ngươi cái rác rưởi chặt thành thịt thái." Thái Huy hung hăng nói một câu sau, cũng không dám quá phận ở lâu, lần nữa cất bước chạy về phía trước đi. Hắn ngồi đi ra ngoài một khoảng cách, đều sẽ có một đạo màu vàng kiếm khí lặng yên không một tiếng động tại hắn vượt qua đại thụ trên cành cây lưu lại vết tích. Chỉ là có lẽ là khẩn trương thái quá nguyên nhân, hắn thủy chung đều không có phát hiện. Lần nữa chạy ra chừng trăm trượng xa, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận gió âm thanh, giống như là có cái gì lao ưng hoặc là phủ kệ lò một loại cỡ lớn manh cầm tại tầng trời thấp phi hành. Thái Huy bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng mà ngoại trừ vô biên hắc ám bên ngoài, cái gì đều cảm giác không thấy. Thái Huy bước huyệt thái dương, "Nương, đến nhanh đi ra ngoài để sư minh đem đầy thưởng ban đêm đại trận cho mở ra. Cái kia người quẻ làm sao tổng cho người ta một loại âm hồn bất tán cảm giác." Nói thầm một câu sau, Thái Huy lại không lo được trên thân đau đớn cùng tâm lý sợ hãi, bắt đầu nhanh chân phi nước đại. Nhưng mà còn không có đi ra ngoài xa mười trượng, hắn trong lúc bất chợt liền ngừng lại. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm phía trước cái kia mảnh hắc ám. Rất hiển nhiên, mặc dù cùng Tào Chấp Kích là đồng dạng thất trọng thiên cảnh giới, nhưng tại bản thân bên trong sân môn, Thái Huy có thể nhìn đến Tào Chấp Kích nhìn không thấy đồ vật. "Ngươi làm sao biết đuổi theo?" Thái Huy nói chuyện thời điểm, giống như là có người dùng hai chỉ nắm hắn dây thanh, cho đến hắn âm thanh phi thường chói tai. "Ta nói qua, ngươi không cần ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu động tác." Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Thiên Minh tựa như một con chim lớn, quỷ dị từ trong bóng tối lướt đi mà đến. Chương 1859, cái nào là ngươi sư huynh? Chương 1859, cái nào là ngươi sư huynh? Mảnh vừa hạ xuống mà, Lục Thiên Minh liền một cái đá ngang quét tới. Động tác dính liền nhanh chóng, Thái Huy căn bản là phản ứng không kịp. Trong nháy mắt tựa như con voi trên không trung xoay tròn bay ngược mà ra, mà Lục Thiên Minh khống chế lực đạo đến tương đương tinh chuẩn. Động tác nhìn qua rất mạnh, nhưng cho tổn thương rất có hạn, vẹn vẹn để Thái Huy thụ chút da thịt nỗi khổ cùng rất nhỏ nội thương. Thái Huy đụng vào một cây đại thụ rơi xuống, mở miệng liền cầu xin tha thứ, tiền bối, ta sai rồi. Đớp tức cầu đó là đớp tức cầu, vĩnh viễn đều không đổi được. Lục Thiên Minh căn bản không muốn cùng Thái Huy lãng phí miệng lưỡi, nắm lên người sau lộn xộn tóc dài sau, một cái cổ tay chặt liền đối hắn nơi cổ họng chém tới. Giang rắc, xương vỡ âm thanh vang lên. Thái Huy nuốt vào mấy ngụm máu nước, còn muốn lúc nói chuyện lại phát hiện căn bản là không có cách lên tiếng. Lục Thiên Minh vẫn còn không dừng tay, đem Thái Huy còn lại cánh tay kia bỗng nhiên sau này bị lại, nâng lên một cước chống đỡ Thái Huy phía sau lưng. Bá. Thái Huy duy nhất cánh tay, giống như là một cây chịu không được gió thổi cỏ dại, thoáng qua bị Lục Thiên Minh kéo xuống. Hai cánh tay bị phế, Thái Huy vô luận thân thể vẫn là tâm lý đều vô cùng đau đớn. Chỉ tiếc hắn cuống họng đã bị làm hỏng, không phát ra được bất kỳ tiếng thảm, chỉ có thể miệng há lớn, tiết hầu chỗ truyền ra một trận đùng ngủ cục kiếp người tiếng vang. "Ta nói qua, ngươi nhất định sẽ cầu ta đem ngươi giết chết." Lục Thiên Minh sáng tỏ trong đôi mắt, ngoại trừ lạnh lùng không có chút nào bất luận cái gì cảm xúc có thể nói, nhưng đến cùng vẫn chưa ra khỏi cánh rừng cây này, cho nên tại đưa tay đem Thái Huy tắt thành đầu heo về sau, hắn cuối cùng vẫn tha Thái Huy một mạng. Khổ không thể tả Thái Huy, lảo đảo ở phía trước dẫn đường. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tái sinh không ra bất kỳ chạy trốn tâm tư, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo Lục Thiên Minh yêu cầu làm việc. Rốt cuộc, có tinh quang cùng hỏa quang từ phía trước hắc ám bên trong phong tới, nương theo mà đến, còn có lớn tiếng ồn ào âm thanh. Nghe thấy những cái kia quen thuộc âm thanh, Thái Huy thống khổ trên mặt lộ ra hy vọng. Hắn bắt đầu dồn đủ khí lực lớn bước phi nước đại. "Ngươi muốn đi đâu?" Lục Thiên Minh đi bộ nhàn nhã đi tại Thái Huy bên cạnh, có chút nghiêng đầu bộ dáng, giống như là ăn người ác quỷ đang thẩm vấn xem mình con mồi. Thái Huy phảng phất căn bản là nhìn không thấy Lục Thiên Minh đồng dạng, như cũng càng không ngừng hướng về ánh sáng phương hướng chạy. Lục Thiên Minh đưa tay, bắt lấy Thái Huy tóc, đồng thời cũng bắt lấy Thái Huy hy vọng, cũng đem một lần nữa đưa vào tuyệt vọng. Tựa như là Thái quản sự, mấy chục đạo thân ảnh giơ bó đuốc tiến nhập trong rừng cây. Có người phát hiện gần trong gang tấc Lục Thiên Minh cùng Thái Huy, một vệt hàn quang tại Lục Thiên Minh trên tay chợt hiện. Sau một khắc, kiếm khí tung hoành, máu tươi phun ra bên trong, bó đuốc nhao nhao rơi xuống đất. Hỏa quang tại mặt đất lộng lẫy. Lục Thiên Minh cặp kia lạnh lùng con ngươi, tại hỏa quang chớp động bên trong lung lay. Không ai có thể cứu ngươi, tối nay thường giả môn, ta chính là quý củ. Lục Thiên Minh lạnh giọng nói một câu sau, nắm lấy Thái Huy tóc, nhảy lên rơi xuống rừng cây bên ngoài. Vẫn có người giơ bó đuốc hướng nơi này nhanh chóng chạy đến. Lục Thiên Minh không hề bị lay động, một tay cầm kiếm, một tay kéo lấy đã kiệt lực Thái Huy, thuận theo tảng đá xanh lát thành đường núi chậm rãi hướng về phía trước. So với hắn thong dong bình tĩnh, Thái Huy đã sợ vỡ mật. Hắn bắt đầu gào khóc, chỉ là không phát ra được thanh âm nào. Lục Thiên Minh mỗi đi một bước, Thái Huy thân thể cũng sẽ ở trên bậc thang trùng điệp đập một cái. Mỗi một cái va chạm, Thái Huy trong lòng tuyệt vọng cũng sẽ tăng thêm một điểm. Khi Thái Huy cảm giác được toàn thân cao thấp xương cốt đều phải bởi vì va chạm liệt khai thì, hắn hướng Lục Thiên Minh chuyển tới một cái tội nghiệp ánh mắt. Ngươi muốn cho ta giết ngươi? Lục Thiên Minh ngừng chân, ghé mắt nhìn qua tinh thần đã bắt đầu tan rã Thái Huy. Người sau dốc hết toàn lực nhẹ gật đầu, tiết hầu trôi ngủ cục tiếng vang. Lục Thiên Minh lắc đầu, ngươi sẽ không chết, tại các ngươi môn chủ xuất hiện trước đó, ta sẽ không để cho ngươi chết. Thái Huy tuyệt vọng thở hắt ra, giống như là đã dùng hết toàn thân khí lực đồng dạng. Nguyên bản còn có chút chia xuống đất mượn cơ hội trèo chống thân thể hai chân, hoàn toàn thu lực, tùy ý Lục Thiên Minh kéo đi. Đi trên núi đi không nhiều sẽ, một đám thường dạ môn đệ tử cầm bó đuốc xuất hiện. Người cầm đầu nhãn lực không tệ, sớm liền trông thấy bị giày vò đến không thành hình người Thái Huy. Hắn nhảy lên đi vào Lục Thiên Minh phụ cận ngoài 10 trượng. Sau đó cất cao giọng nói, các hạ đến cùng là ai? Như thế nào ban đêm xông vào ta thường dạ môn? Nghe vào người này vẫn là rất khách khí. Chỉ tiếc Lục Thiên Minh không muốn cùng hắn khách khí. Ông một tiếng, ngưng thực kiếm khí tiêu xạ mà ra, thoáng qua đem đầu lâu chém xuống. Lục Thiên Minh cũng không ngừng tay, hắn đã như quỷ mị chui vào đám người. Trong tay hàn mang thái dao đồng dạng nhanh chóng vung dậy, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa thoáng qua vang vọng trong núi. Có thể có lẽ là an nhàn quá lâu nguyên nhân, thường dạ môn đám đệ tử vừa đổ một mảnh, nghe tiếng mà đến không biết rõ tình hình lại một nhóm, che giả măng mọc đi cái kia trên sơn đạo bó đuốc rơi xuống chỗ tuôn ra. Giết lấy. Lục Thiên Minh mình cũng cau mày lên, cũng không phải bởi vì hắn đáng thương những cái kia thường dạ môn đệ tử, mà là bởi vì hắn phát hiện trong tay dẫn theo Thái Huy, giống như muốn không chịu nổi. Thái Huy, một kiếm chạm đếm ngược người sau, Lục Thiên Minh nhíu mày kêu gọi. Ngơ ngơ ngác ngác Thái Huy đầu đống núc đích, có thể đóng chặt con mắt không có mở ra. Lục Thiên Minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt như cũ không ngừng hướng phía bên mình bọt tới vô số bó đuốc, lập tức nói khẽ, "Tam bảo, đến lượt ngươi biểu hiện." Một cái bóng mở thoáng qua từ hắn thể nội thoát ra, hư ảnh giơ một thanh khí kiếm, dương nhanh múa bước liền hướng đám người phóng đi. Lục Thiên Minh đem Thái Huy thả xuống, đổi cái vị trí bắt lấy người sau cổ áo, sau đó nhẹ nhàng lên núi đỉnh chỗ lên xuống xuống. Hắn không có tiếp tục lựa chọn giết người đến lãng phí thời gian, mà là hai chân càng không ngừng tại thường dạ môn đám đệ tử lộ ra đến trên binh khí nhẹ chút. Sau đó, một đám ngày bình thường tại bản đỉnh huyện cao cao tại thượng tiên tôn nhóm, cũng chỉ có thể trông mong đưa mắt nhìn có tư cách hơn được xưng là tiền tôn Lục Thiên Minh trên đường đi đi. Rốt cuộc, Lục Thiên Minh đi tới giữa sườn núi một chỗ trên đất trống. Nơi đó, đứng đấy một đám sắc mặt ngưng trọng thượng bị giả. Bọn hắn hiển nhiên cũng là mới vừa trải qua kịch liệt chạy đội. Giờ phút này người người đều tại thở hổn hển. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, vì sao vô duyên vô cớ xông ta sơn môn, chạm sát ta thường dạ môn đệ tử? Người nói chuyện tiên phong đạo cốt, đủ ngực dâu bạc, xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lục Thiên Minh nhìn lướt qua đối diện đám người, sau đó đột nhiên cầm trong tay nắm lấy Thái Huy sách đứng lên. Cái nào là ngươi sư mình, Châu Văn Hữu? Thái Huy đã hôn mê, đầu không chế không nổi loạn trạng. Nhìn thấy Thái Huy thảm trạng về sau, một đám người cùng nhau hít vào một hơi. Có một người hẳn là cùng Thái Huy quan hệ không đơn giản. Lúc này liền mắng to lấy lao đến. Đồ hỗn trướng, dám tổn thương ta em ruột. Hắn tới cực nhanh, trường kiếm trong tay ông tác hưởng. Thế nhưng là Lục Thiên Minh xuất thủ tốc độ càng nhanh. Người kia vừa mới đi tới gần, xích kiếm đã không hiểu thấu đâm thủng hắn thân thể. Mà Lục Thiên Minh giống như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng, vẫn như cũng nhìn đến Thái Huy, đều xem trọng phục đạo. Cái nào là ngươi sư Minh Châu Văn Hữu? Chương 1860, nguyên nhân chương 1860, nguyên nhân Lục Thiên Minh một kiếm chạm người đến. Giữa sườn núi lập tức xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, không gây một người dám lên tiếng, chớ nói chi là độc thủ. Mà đã hôn mê Thái Huy hẳn là cảm giác được cái gì, cuối cùng là mở mắt. Hắn nhìn về phía đối diện đám người, vô ý thức muốn đưa tay đi chỉ. Làm sao sớm đã không có xong tí, trong cổ họng lại không phát ra được thanh âm nào. Cho nên vùng vẫy chốc lát sau, hắn ngóc đầu lên tuyệt vọng nhìn về phía Lục Thiên Minh. Người sau mắt lạnh mà chống đỡ, lập tức đột nhiên mở miệng nói, thật sự là không có tác dụng lớn. Nói đến, hắn đưa tay liền đem Thái Huy ném ra ngoài. Nhưng mà làm cho người không nghĩ tới là, 30-40 người, không gây một người đối với Thái Huy thân xuất biệt thủ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn đến hắn trùng điệp rơi xuống đất. Cái kia lão đầu râu bạc túi đầu nhìn thoáng qua đã tắt thở Thái Huy, tiếp lấy ngẩng đầu muốn nói gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng, mà là đem ánh mắt rời về phía bên cạnh trung niên nam nhân. Nam nhân giữa trán đầy đạn, mép tóc dây lui về phía sau, toàn bộ hình tượng có thể nói là trong đám người này chết xuống dưới. Nhưng mà lão đầu râu bạc đối nó thái độ cung kính, cái kia dùng ánh mắt hỏi thăm bộ dáng, dù sao cũng hơi cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là, trung niên nam nhân phảng phất không có cảm giác được lão đầu râu bạc ánh mắt đồng dạng, chỉ có chút nhíu mày đánh giá Lục Thiên Minh. Lục Thiên Minh chờ đợi một lát, thấy thủy chung không người đáp lại mình sau, hắn đột nhiên ánh mắt khẽ run, lạnh giọng nói, "Ta đến 3 tiếng, Châu Vạn Hữu nếu không đứng ra, các ngươi thường dạ môn bên trong một con chuột ta đều sẽ không dung tha." Hắn căn bản không cho đối diện đám người kia suy nghĩ thời gian. Tiếng nói rơi xuống đất lập tức hô to, một đám người rõ ràng run lên một cái. Hai Lục Thiên Minh không chút nào dây dưa dài dòng. Hai chữ vừa ra, trên mặt mọi người ngưng trọng càng sâu. Nhao nhao không hẹn mà cùng nhìn phía Thiên đỉnh kia sung mãn trung niên nam nhân. Ngay tại Lục Thiên Minh ba tự lập tức liền muốn lối ra thời điểm, trung niên nam nhân cuối cùng động. Hắn tiến lên một bước, trung khí mười phần nói, "Ta chính là Châu Văn Hữu, tiền bối đến cùng có gì muốn làm?" Hẳn là Lục Thiên Minh lôi lệ phong hành thủ đoạn giết người có chỗ chấn nhiếp, Châu Vạn Hữu lộ ra rất là khách khí. "Ngươi chính là thường giả môn môn chủ Châu Vạn Hữu?" Lục Thiên Minh trong đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không thể nào tin được một cái hình tượng không chịu được như thế người, lại có thể trở thành một tông chi chủ. Châu Vạn Hữu cảm thấy bản thân bị mạo phạm đến, nhưng lại vẫn như cũ ẩn nhẫn lấy không phát. "Chuyện cũ kể tốt, oan có đầu nợ có chủ, Châu Mộ muốn hỏi một cái tiền bối, ta thường giả môn phải chăng đã từng đắc tội qua ngươi?" Châu Vạn Hữu chân thành nói. Lục Thiên Minh lắc đầu, "Không có. Cái kia chính là đắc tội tiền bối bằng hữu." Châu Vạn Hữu lại nói. Lục Thiên Minh gật gật đầu, có thể nói như vậy. Châu Vạn Hữu nhìn thoáng qua Lục Thiên Minh quẹt chân. Cao mày nói, tiền bối là Hứa trưởng ý Hứa công tử bằng hữu. Không tệ, ta cùng Hứa công tử tại các ngươi thường dạ môn quản lý tiên gia họp chợ quen biết. Lục Thiên Minh trả lời. Châu Vạn Hữu càng kinh ngạc, nói như vậy, ngài cùng Hứa công tử cũng bất quá mới quen biết 2 ngày không đến, chẳng lẽ cũng bởi vì ta thường dạ môn cùng Hứa công tử có khúc mắc, tiền bối liền muốn bởi vì một cái mới quen không lâu người, đối với ta thường dạ môn thống hạ sát thủ? Nhân Vạn Hữu lúc nói chuyện khí tức bình ổn, nhìn lên đến trả tính trấn định, nghĩ đến cũng là bởi vì không có đánh giá ra Lục Thiên Minh đến cùng là loại nào thực lực. Ta ban đêm xông vào thường giả môn, cũng là không hoàn toàn là bởi vì Hứa công tử. Lục Thiên Minh trả lời. Còn có nguyên nhân khác? Nhân Vạn Hữu ngạc nhiên nói. Tự nhiên là có. Lục Thiên Minh theo lý thường nên nói. Nghe nói lời ấy, Châu Vạn Hữu cẩn thận quan sát lên Lục Thiên Minh cặp kia lóe hàn quang con mắt đến. Tựa hồ muốn từ ký ức bên trong tìm tới một đôi tới tương tự con người. Thế nhưng là thật đáng tiếc, cũng không có bất kỳ kết quả gì. Thế là hắn kiên nhẫn nói, xin mời tiền bối nói rõ. Lục Thiên Minh bỗng nhiên đem trên tay tế kiếm cất vào đến, tiếp lấy đôi tay thua sau nói, Châu môn chủ có thể từng nghe nói qua Bắc đến Tiên Tông. Lời này vừa nói ra, đối diện hơn 10 người tập thể mở bức. Châu Vạn Hữu trên mặt kinh ngạc càng đậm. Suy tư một lát sau, Châu Vạn Hữu lắc đầu, chưa từng nghe nói. Lục Thiên Minh cặp kia băng lãnh con người đột nhiên phóng xuất ra ý cười. Đây chính là ta là cái gì muốn tới nơi này cái nguyên nhân thứ hai. Không đợi Châu Vạn Hữu đáp lời, Lục Thiên Minh tiếp tục nói, ta Bắc đến Tiên Tông, thực lực mạnh mẽ vô cùng, lại bởi vì ngàn vạn năm qua một mực điệu thấp làm việc, không nguyện ý cùng thế nhân tranh chấp, từ đầu đến cuối không có cá gì biết danh độ, cho đến chúng ta bắt đầu hành tẩu thiên hạ về sau, gặp rất nhiều không tiện. Châu Vạn Hữu con ngươi bắt đầu rung động, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ. Tiền bối là ý nói, vì đề thăng cái gọi là Bắc đến Tiên Tông nổi tiếng, muốn dùng ta thường dạ môn tới làm bàn đạp. Lục Thiên Minh rỗi ra ngón tay cái, thông minh. Lời này vừa nói ra, sườn núi chỗ lập tức vô cùng an tĩnh. Cái kia từng đôi bó đuốc bên dưới phiêu hốt con ngươi, lóe phức tạp ánh sáng. Châu Vạn Hữu trầm mặc, trong mắt có lửa giận đang tiêu đốt. Có thể thủy chung bởi vì không làm rõ ràng được Lục Thiên Minh đến cùng là vì sao thực lực, hắn vẫn như cũ cố nén. Làm sao? Không phục. Lục Thiên Minh trong mắt ý cười biến mất, lần nữa bị rét lạnh thay thế. Lời này không khác ta chính là muốn giẫm ngươi, ngươi có thể làm sao tích sao mà khinh người? Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Châu Vạn Hữu rút kiếm, kiếm chỉ Lục Thiên Minh. Ta bảo ngươi một tiếng tiền bối, chẳng qua là theo lễ phép, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Lục Thiên Minh khoát khoát tay. Đừng nóng đội, còn có cái nguyên nhân thứ ba. Nhan Vạn Hữu cứng cổ nói, nói. Lục Thiên Minh chậm rãi nói, Châu môn chủ có thể từng nhớ kỹ bản đỉnh huyện Kim Dương đại đạo tạo ra. Nghe nói lời ấy, Châu Vạn Hữu thần sắc biến đổi, mặt đen giống như than tuổi đồng đạo. Ngươi đến cùng là ai? Hắn âm thanh trở nên dị thường ra rét, trên tay kiếm cũng cầm thật chặt một chút. Lục Thiên Minh không có lập tức nói tiếp, hắn tránh ra một bước. Đám người lập tức nghe thấy sau người bậc thang chỗ truyền đến một trận trầm thấp hữu lực tiếng bước chân. Không nhiều sẽ, Tào Chấp Kích thân ảnh từ lối thoát một chút xíu hiện hiện. Hắn đôi tay sớm đã dính đầy máu tươi. Rất hiển nhiên, hắn cũng là một đường giết đi lên. Ta vị bằng hữu này, họ Tào. Lục Thiên Minh đột nhiên nói ra. Châu Vạn Hữu gắt gao nhìn chằm chằm Tào Chấp Kích. Chỉ tiếc người sau cũng cùng Lục Thiên Minh như vậy che mặt. Châu Vạn Hữu chỉ nhìn thấy cặp kia cho dù giết qua người về sau, như cũng không có quá nhiều ba động trống rông đôi mắt. Ta muốn hỏi một cái Châu môn chủ, Tào gia năm đó đột nhiên biến mất, có phải hay không là ngươi thường dạ môn động tay chân? Lục Thiên Minh âm thanh trở nên rét lạnh đứng lên. Châu Vạn Hữu híp mắt yên lặng không nói. Xem ra ngươi là không muốn nói. Lục Thiên Minh lên giọng. Châu Vạn Hữu giơ kiếm tại ngực, muốn cho ta mở miệng, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Lục Thiên Minh chậm rãi đem tế kiếm rút ra. Đồng thời đối với bên người Tào Chấp Kích nói, Tào huynh, hôm nay ta liền vì ngươi đòi cái công đạo. Tiếng nói rơi xuống đất. Lục Thiên Minh nhảy lên một cái, thoáng qua đi tới Nhan Vạn Hữu đỉnh đầu. Người sau giơ kiếm đi đâm. Lại chỗ nào sờ được Lục Thiên Minh dù là một cọng tóc gáy. Mà Lục Thiên Minh mục tiêu thứ nhất nhưng cũng không phải Châu Vạn Hữu. hắn vượt qua người sau, trực tiếp rơi xuống cái kia lão đầu râu bạc phụ cận. Vị này từ niên kỷ nhìn lại, hẳn là ngươi sư minh a. Ta trước hết bắt hắn khai đao, nhìn ngươi đến cùng có thể nhiều lắm là lâu. Chương 1861, ta thay ngươi thanh lý môn hộ. Chương 1861, ta thay ngươi thanh lý môn hộ. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Thiên Minh nghiêng nghiêng một kiếm bổ ra. Lão đầu râu bạc vừa đem trên lưng binh khí rút ra, thân thể liền từ vai phải đến trái eo bị chia làm hai khối, máu tươi trong chốc lát phân tán bốn phía vẩy ra. Bên cạnh mấy người né tránh không kịp, lập tức biến thành huyết nhân. Châu Vạn Hữu trở lại một kiếm đưa ra, muốn mượn cơ hội móc Lục Thiên Minh sau lưng sơ hở. Nào biết Lục Thiên Minh như quỷ mị đã xuất hiện tại một nữ tử sau lưng. Hắn đem tê kiếm gác ở nữ tử kia trên cổ. Vị này, cùng Châu môn chủ ngươi lại là cái gì quan hệ đâu? Cái kia khuôn mặt mỹ lệ nữ tử dọa đến nước mắt đều chảy ra ngoài. Nàng tội nghiệp nhìn qua Châu Vạn Hữu, âm thanh run rẩy nói, "Vạn Hữu, cứu, cứu ta." Hoa. Lục Thiên Minh căn bản không cho nàng quá nhiều lời nói cơ hội. Nàng viên kia mỹ lệ đầu lâu trên không trung cuộn cuộn. Châu Vạn Hữu trong mắt rõ ràng lóe qua một tia thống khổ. Ngươi đến cùng là nơi nào xuất hiện rắc rưởi? Châu Vạn Hữu gầm thét, lần nữa hướng Lục Thiên Minh chạy đi. Nhưng hắn căn bản là đuổi không kịp Lục Thiên Minh. Người sau thân pháp chi nhẹ nhàng, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Lục Thiên Minh lạnh lùng giống như là không có tình cảm. Một cái lên xuống sau, hắn rơi vào một tên tráng hán giơ lên đến trường thương bên trên. Tráng hán kia không biết là sợ choáng váng vẫn là nguyên nhân gì, vậy mà ngơ ngác bất động cứ như vậy tại chỗ đứng đấy. Lục Thiên Minh phảng phất không có trọng lượng đồng dạng, tại trường thương bên trên đi bộ nhàn nhã. Vị này cùng ngươi mặt mày giống nhau đến mấy phần, không phải là ngươi em ruột đi, hoặc là Lệnh Lang? Lục Thiên Minh một bên tại trường thương ngược lên đi, một bên đặt câu hỏi. Rát rưởi, không cho phép núp đích hắn. Châu Vạn Hữu khỏe mắt, bộc phát ra toàn bộ lực lượng hướng Lục Thiên Minh phóng đi. Nhưng mà hắn mới vừa đổi tới, chỉ thấy Lục Thiên Minh chẳng biết lúc nào đã ngồi xổm ở trường thương bên trên, cũng rỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng đẩy một cái tráng hán kia đầu. Phúc. Tráng hán đầu rơi xuống đất, chỗ cổ cái kia chỉnh tề đứt gãy, máu tươi tựa như suối phun đồng dạng tuôn ra. Cả đám căn bản là không có nhìn thấy Lục Thiên Minh là như thế nào động tay. Nghĩ đến chỉ sợ là rơi vào trường thương bên trên trước đó, Lục Thiên Minh cũng đã ra kiếm. Nói một cách khác, tráng hán kia kỳ thực đã sớm chết. Chí Nhi, Châu Vạn Hữu tuyệt vọng hô to, đồng thời hung hăng một kiếm hướng trường thương bên trên Lục Thiên Minh chém tới. Đáng tiếc Lục Thiên Minh đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy hắn nhấc chân đi, Châu Vạn Hữu chuyển trên trường kiếm đá một cái, mượn lực liền bắn đi ra. Mà cho tới giờ khắc này, tráng hán cầm thương đứng thẳng thân thể, lúc này mới ngã xuống. Châu Vạn Hữu đội vàng đưa tay đem cỗ thi thể kia ôm lấy, trong đôi mắt đã có sương mù bao phủ. Tuyệt vọng sao, Châu môn chủ? Lục Thiên Minh đã chui vào hỗn loạn đám người. Hắn âm thanh tại một mảnh sợ hãi trong tiếng kêu vô cùng rõ ràng. Châu Vạn Hữu nhìn một chút bên cạnh, con mắt còn không có nhắm lại thủ cấp, cố nén bi thống nói, chư vị, hôm nay là ta thường dạ môn sinh tử tồn vong thời khắc, bay tới hai vạ bất ngờ vĩnh viễn đều trốn không xong, các ngươi nếu không liều mạng một lần, chúng ta đều đem nhìn không thấy ngày mai mặt trời, xin mời mọi người giúp ta một chút sức lực, giết cậu thằng này. Nói xong, hắn hạ ra trong tay thi thể, cũng nhặt lên đã rơi xuống trường thương, đột nhiên hướng đang tại đám người trên không nhảy vọt Lục Thiên Minh ném đi. Lập tức cả người cũng như gió đồng dạng nhanh chóng chạy vội. Lục Thiên Minh nhìn cũng không nhìn, đưa lưng về phía một cước quát ra. Trường thương thoáng qua nô ra, gào thét lên cắm vào một người trong thân thể. Một cái tông môn, không có khả năng tất cả đều là sợ chết thế hệ. Tự nhiên có người không sợ sinh tử, muốn bảo vệ thường dạ môn đây kiếm không dễ cơ nghiệp. Lần lượt từng bóng người nào về phía không trung, ý đồ đem cái kia nhẹ nhàng đến cực kỳ người quẻ bước đến mặt đất. Nhưng mà ngoại trừ dùng tính mạng đổi lấy trong nháy mắt chói lọi, không có bất kỳ cái gì một người có thể đối với Lục Thiên Minh tạo thành dù là một chút xíu ảnh hưởng. Hắn cứ như vậy trong đám người nhẹ nhàng nhảy bọn, tựa như một cái đã mọc cánh tinh linh, để cho người ta nhìn không thấu hắn hành động quy tích. Nhưng mà cái này linh động tinh linh, chí mạng. Ông khi đem tê kiếm đâm vào không biết người thứ mấy trong thân thể sau, đám người rốt cuộc sụp đổ. Có người rốt cuộc chịu không được lúc nào cũng có thể tử vong mang đến áp lực thật lớn, bắt đầu chạy trốn. Có chạy lên núi, cũng có chạy xuống núi. Châu Vạn Hữu thấy thế, chửi ầm lên, các ngươi vào núi thời điểm, từng phát thể cùng bản môn cùng tồn vong, chẳng lẽ lúc ấy nói đều là nói nhảm? Dũng cảm người đã chết xong, muốn chạy người lại nơi nào sẽ dừng lại? Còn lại, vẹn vẹn mấy cái sợ vỡ mật, bước bất động chân nhỏ vụn thế hệ. Lục Thiên Minh quét mắt một vòng đã bắt đầu sụp đổ Châu Vạn Hữu, lập tức đột nhiên cất cao giọng nói, Châu môn chủ, rất không cần phải quá mức thương tâm, người quẹ ta hiện tại liền làm người tốt, thay ngươi thanh lý môn hộ. Nói xong, Lục Thiên Minh thẳng đến đỉnh núi, đồng thời miệng bên trong hô to, Tào trưởng lão, chạy xuống núi đám kia đồ hèn nhát, liền giao cho ngươi, cảnh giới đạt đến bắt trọng thiên ta đã giết hết, chỉ còn lại cái Châu môn chủ, ngươi buông tay buông chân cứ duy trì như vậy là được. Ngăn ở lúc đến trên đường Tào chấp kích, nghe vậy như cùng ăn một khóa thuốc an thần, lúc này liền đưa tay bắt lấy một cái hốt hoảng chạy trốn người, vá một cái đem người kia xé thành hai nửa. Mà Lục Thiên Minh càng là giết người chu tâm, hắn đuổi kịp một cái đi trên núi chạy trốn ra hỏa sau, cũng không có lập tức đem giết chết, mà là đem bắt lấy về sau, một lần nữa trở về giữa sườn núi cái kia phiến đất trống. Sau đó ngay trước Châu Vạn Hữu mặt, một kiếm xuyên tim, giết hết một người. Hắn lần nữa chạy về phía đỉnh núi, sau đó lại bắt một người, lại giết một người. Như thế như vậy lặp đi lặp lại mấy lần qua đi, lên núi chi lộ lại nhìn không gặp bất luận bóng người nào. 3. Lục Thiên Minh cầm trong tay người cuối cùng ném vào Châu Vạn Hữu trước người. Châu môn chủ, những này lâm chiến bỏ chạy hèn nhát, ta đã thay ngươi xử lý, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Giờ này khắc này Châu Vạn Hữu lông tóc không tổn hao gì, nhưng mà hắn đã không có bất kỳ đấu trí. Nhìn liếc mắt trên đất trống chồng chất thi thể, lại nhìn liếc mắt mấy cái kia sớm đã dọa sợ, từ đầu đến cuối không có xuất thủ bách đao lâu lão hưu. Nhan Vạn Hữu đột nhiên đem trên tay kiếm nhét vào trên mặt đất, sau đó ngồi liệt trên mặt đất, tựa như một bộ đã mất đi linh hồn thể xác. Một bên khác, xuống núi trên đường, lại không một cái còn có thể di động bó đuốc. Không bao lâu, Tào Chấp Kích cùng Tam Bảo đồng thời xuất hiện. Cái trước yên lặng nhìn qua Châu Vạn Hữu, người sau tắc lắc lư trong tay khí kiếm, một bộ vẫn chưa thỏa mãn còn muốn tiếp tục sát lục tư thế. Tam Bảo, không thể hồi náo. Lục Thiên Minh trầm giọng căn dặn một câu sau, bên cạnh chạy bộ hướng về phía bên cạnh một người mặc trường sam màu xám nam tử. Người này là Bách Đao lâu trưởng lão, tối nay xảy ra chuyện thời điểm, hắn đang cùng Châu Vạn Hữu thương nghị hợp tông sự tình. Có thể hợp tông đến cùng vẫn chưa hoàn thành, hắn cũng vô pháp vì Thường Dạ Môn nỗ lực mình tính mạng. Cho nên khi Lục Thiên Minh ở trước mặt hắn đứng bước thì, hắn cũng như trước đó thái huy như vậy, bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu, "Tiền, tiền bối, ta không phải Thường Dạ Môn người, xin mời ngài dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng." Lục Thiên Minh không hề bị lay động, yên tĩnh nhìn đối phương. Người kia tựa hồ ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Tiền, tiền bối, ngài yên tâm, chuyện tối nay ta định không sẽ cùng người khác nhắc lên nửa chữ, nếu không, ta tất trời giáng ngũ lôi." Lời còn chưa dứt, Lục Thiên Minh trong tay hàn quang chợt hiện. Hắn đầu lâu lăn trên mặt đất đột thì, khóe miệng tựa hồ còn mang theo cái kia không kịp lối ra hoành tự. Chương 1862, ngươi lấy ở đâu lá gan? Chương 1862, ngươi lấy ở đâu lá gan giết cái thứ nhất Bách Đao lâu người sau. Lục Thiên Minh lại đi hướng xuống một cái, hạ hạ một cái. Hắn một câu nói nhảm đều không có, càng không ngừng ra bạt kiếm kiếm. Thẳng đến trên khắp đất trống chỉ còn lại có Châu Vạn Hữu một người sau, Lục Thiên Minh lúc này mới dừng tay. Sau đó, hắn dùng kiếm trên mặt đất khắc một loạt tự, siêu siêu mèo mèo, nhưng rất rõ ràng. Thường Dạ Môn thiếu ta Bắc Đến Tiên Tông một món nợ máu, Lục Mộ chuyên đến vào tay. Khắc xuống hàng chữ này sau, Lục Thiên Minh thu kiếm, ngược lại hướng Châu Vạn Hữu nói ra, "Châu môn chủ, còn xin ngươi kiên cường một chút, dẫn ta đi gặp ta bằng hữu Hứa Trường Uy." Trăm ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, Châu Vạn Hữu lòng như cho nguội. Nhưng mà, tâm chết không có nghĩa là hắn bản thân thật muốn chết. Hắn tựa hồ còn muốn sống tạm. Liên hỏi, "Ta dẫn ngươi đi thấy hắn, có thể sống sót sao?" Lục Thiên Minh lắc đầu, "Sống không được." Châu Vạn Hữu thân thể bắt đầu run run, bởi vì sợ, cũng bởi vì phẫn nộ. Đã dù sao đều là chết, vậy ta tại sao phải dẫn ngươi đi thấy hắn? Lục Thiên Minh bình tĩnh nói, nếu như ngươi không mang theo ta đi gặp hắn, như vậy không được bao lâu, ngươi liền sẽ cầu ta giết ngươi. Nói đến, hắn bắt đầu ở đống kia trong thi thể tìm kiếm đứng lên. Không nhiều sẽ, cuối cùng tìm được Thái Huy thi thể. Đồng dạng nói ta từng đối với ngươi vị sư đệ này nói qua, hắn ngay từ đầu không tin, nhưng chắc hẳn vừa rồi ngươi đã thấy, hắn tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng cái kia cầu xin ánh mắt. Lục Thiên Minh không nóng nảy, chậm rãi từ từ nói ra câu nói này. Châu Bạn Hữu nghe vậy giật mình, suy tư chốc lát sau, đứng dậy lên núi đỉnh đi đến. Lục Thiên Minh cùng Tào Chấp Kích theo sát phía sau, Tam Bảo tắc không có vào hắc ám, bắt đầu tìm kiếm cá lọt lưới. Trên đường, Tào Chấp Kích kéo kéo Lục Thiên Minh tay áo, cũng nói khẽ, quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lục Thiên Minh ghé mắt trông lại, hắn biết Tào Chấp Kích vô luận bề ngoài như thế nào lạnh lùng, nhưng thật ra là một cái thiện tâm người. Nhưng kỳ đồng thì cũng là Bắc Đến Tiên Tông một thành viên, cho nên Lục Thiên Minh nghiêm túc nói, Tào huynh, năm đó những người xấu kia có thể có nghĩ tới buông tha các ngươi Tào gia bất kỳ một thành viên. Ngươi cùng ngươi mẫu thân chạy trốn tới Bình Sơn huyện, cuối cùng thậm chí liên lụy Trần gia, thử hỏi đối với những người này có cái gì nhân từ tất yếu? Tào Chấp Kích quật cường nói, có thể một cái tông môn không có khả năng đều là người xấu a. Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói, phân chia người tốt cùng người xấu, đó là Diêm Vương gia nên làm sự tình, ta trách nhiệm chỉ là đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương gia. Nói xong, Lục Thiên Minh lại không nói nhiều, một đường đi theo Châu Vạn Hữu yên lặng tiến lên. Tào Chấp Kích ngây ngốc nhìn qua Lục Thiên Minh cái kia hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng, chống rông ánh mắt xuất hiện lần nữa một tia nhiệt huyết. Một nén hương qua đi, Châu Vạn Hữu đem Lục Thiên Minh cùng Tào Chấp Kích dẫn tới đỉnh núi Đại Điện hậu phương một chỗ địa lao. Vừa mở ra địa lao đại môn, cái kia quen thuộc âm thanh liền vang lên đứng lên. "Châu Vạn Hữu, ngươi cái cổ vật, nói không giữ lời rắc rưởi, ngươi đến cùng đem Lan Hoa thế nào?" Hứa Trường Uy âm thanh bên trong tràn đầy phẫn nộ, không có chút nào bất kỳ bận tâm tính mạng mình ý tứ. Trong địa lao tia sáng rất tối, cho đến Lục Thiên Minh ba người đi tới gần 3-4 chỗ, Hứa Trường Uy vẫn còn đang chửi mắng. "Rắc rưởi, ngươi tốt nhất giết chết ta, bằng không thì các ngươi Thường Dạ môn tất bị huyết tẩy." Lục Thiên Minh đi mau hai bước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa nhà lao. "Hứa Minh, là ta, Lục Nhị Bảo." Lục Thiên Minh nói khẽ. Hứa Trường Uy tiếng chửi rủa im bặt mà dừng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mặt hắc ảnh. "Thật là ngươi?" Hoa. Cây châm lửa giấy lên, thắp sáng trên vách tường một ngọn đèn dầu. Lục Thiên Minh lấy tấm che mặt xuống, lộ ra chân dung. Xác định người đến đó là Lục Thiên Minh sau, Hứa Trường Uy hưng phấn đến trực bính đáp. "Nhị Bảo huynh đệ, ngươi làm sao biết lại tới đây? Châu Vạn Hữu cái kia cầu vật đâu?" Lục Thiên Minh tránh ra bên cạnh một bước, nhường ra sau lưng Châu Vạn Hữu. Thấy Châu Vạn Hữu trên thân nửa điểm tổn thương đều không có, Hứa Trường Uy biến sắc, đột nhiên ý thức được cái gì. "Ngươi, ngươi cùng đây rác rưởi là một đám." Lục Thiên Minh liếc mắt, lời này của ngươi nói đến có thể đả thương người. Hứa Trường Uy khó hiểu nói, vậy các ngươi hai cái tốt như vậy bưng bưng đứng chung một chỗ, đây rác rưởi sẽ hào phóng như vậy để ngươi tới gặp ta? Lục Thiên Minh lộ ra mỉm cười, nguyên nhân rất đơn giản à, bởi vì ta đem những người khác đều giết. Nghe được lời này, Hứa Trường Uy trợn mắt hốt mồm, ngươi đem Thường Dạ Môn những người khác đều giết? Lục Thiên Minh gật gật đầu, lập tức đem vừa rồi phát sinh tất cả nhanh chóng đơn giản nói một lần. Hứa Trường Uy không nhúc nhích, thẳng đến Lục Thiên Minh tay không miễn cưỡng đem phòng giam môn xé mở, hắn lúc này mới hoàn hồn nói, ngươi nếu dối gạt người nói, ta liền không cùng ngươi tốt. Lục Thiên Minh dở khóc dở cười, đưa tay đem Hứa Trường Uy kéo ra ngoài, là thật là giả, một hồi ngươi ra ngoài liền biết. Đi, chúng ta tìm rộng thoáng chỗ ngồi, ta còn có ít lời muốn cùng Châu Môn chủ tâm sự. Hứa Trường Uy liếc liếc mắt cũng không nhận ra Tào Chấp Kích, cũng không có hỏi nhiều, yên lặng đi theo Lục Thiên Minh ra địa lao. Một lát sau, bốn người xuất hiện tại Thường Dạ Môn đại điện bên trong. Bởi vì xảy ra chuyện trước đó, Châu Vạn Hữu tại cùng Bách Đao lâu đám khách nhân trao đổi hợp tông sự tình, cho nên giờ phút này đại điện bên trong ngọn nến còn chưa ngừng diện, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lục Thiên Minh cùng Châu Vạn Hữu ngồi đối diện, mở miệng liền hỏi, Châu Môn chủ, ngươi tại sao phải đem Hứa công tử nắm lên đến? Châu Vạn Hữu biết mình căn bản không có khả năng từ Lục Thiên Minh trong tay đào thoát, cố gắng cũng là vì thiếu chịu ra thịt nỗi khổ. Lúc này liền trả lời, vì biểu trung tâm. Cho ai biểu trung tâm? Lục Thiên Minh truy vấn. Phân hỏa giản giản chủ viên Hắc Hổ. Châu Vạn Hữu trả lời. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Hứa Trường Ý hơi có vẻ kích động nói, ngươi cái cẩu vật thật sự là tặc tâm không chết, năm đó ta Hứa ra cùng Phần Hỏa Giản bởi vì ân oán huyết chiến Phần Hỏa Cốc, vốn là cùng các ngươi những này rác rưởi không hề quan hệ, về sau bất phân thắng bại, ta Hứa ra đại phát thiệt tâm, đem các ngươi đám này hỗ trợ Phần Hỏa Giản rác rưởi hạ, nghĩ không ra ngươi không nhớ tình, thế mà còn dám đánh bản công tử chủ ý. Nghe được lời này, Lục Thiên Minh cố ý nhìn về phía Tào Chấp Kích, phảng phất tại nói, nhìn thấy đi, không nên thiện thời điểm thiện, là muốn xảy ra vấn đề lớn. Tào Chấp Kích cố gắng kéo ra một cái mỉm cười, cũng nhẹ gật đầu. Lục Thiên Minh ngược lại nhìn về phía Hứa Trường Uy, Hứa Minh đừng kích động, trước chờ ta hỏi xong. Nói đến, Lục Thiên Minh lại nói, Châu Môn chủ, nghe vừa rồi Hứa công tử nói, các ngươi Thường Dạ Môn cùng kia cái gì Phần Hỏa Giản hẳn là sớm đã có hợp tác, vì sao lại xuất hiện biểu trung tâm đây vừa ra đâu? Châu Vạn Hữu tựa như một bộ biết nói chuyện thi thể đồng dạng, đần độn mở miệng nói, hợp tác qua, cũng không đại biểu Phần Hỏa Giản thật để ý ta Thường Dạ Môn, mà Thường Dạ Môn muốn cùng Bách Đao lâu hợp tông, nhất định phải tìm một cây đại thụ đến dựa vào, để cây to này đến vì tân sát nhập tông môn che gió che mưa, mà ta biết Viên Hắc Hổ một mực đối với Hứa gia nhớ mãi không quên, cho nên ta cũng là nổi lòng ác độc ra hạ sách này. Lục Thiên Minh nhíu mày, nghe ngươi ý tứ, Phần Hỏa Giản tựa hồ muốn cùng Hứa gia lại cháy lên chiến hỏa. Châu Vạn Hữu lắc đầu nói, trước mắt hẳn là sẽ không. Vì sao? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Châu Vạn Hữu liếc qua Hứa Trường Uy, tiếp lấy mới nói, bởi vì Hứa công tử nhị thúc Hứa Thương không bất tử, Phần Hỏa Giản chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Chương 1863, Đường Hoàng Hốt chương 1863, Đường Hoàng Hốt đối với Hứa gia, Lục Thiên Minh có thể nói mà biết rất thiếu. Lại bởi vì Hứa Trường Uy quan hệ, cho nên Lục Thiên Minh đối với cái này Hứa Thương Cung rất là hiếu kỳ. Hứa Thương Cung rất lợi hại phải không? Lục Thiên Minh hỏi. Châu Vạn Hữu gật gật đầu, xem chừng so ngươi đều phải mạnh mẽ. Ngươi biết ta mạnh bao nhiêu? Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Châu Vạn Hữu không xác định nói, ngươi hẳn là tại Bát Cửu Trọng Thiên chi ở giữa, còn chưa tới Cửu Trọng Thiên, nhưng đã mò tới Cửu Trọng Thiên cánh cửa. Lục Thiên Minh từ chối cho ý kiến. Hỏi, nói một cách khác, Hứa Thương Cung Hứa tiền bối là Cửu Trọng Thiên đại năng. Đó là tự nhiên, nếu không Hứa ra cũng không có khả năng tại cùng Phần Hỏa Giản nhiều lần tranh chấp bên trong sống sót. Châu Vạn Hữu trả lời. Lục Thiên Minh ngược lại nhìn về phía Hứa Trường Uy, ngươi có cái tốt thúc thúc à? Hứa Trường Uy mặt lộ vẻ kiêu ngạo, có cơ hội giới thiệu các ngươi quen biết. Lục Thiên Minh cười cười, lập tức lại hướng Nhan Vạn Hữu hỏi, đã Hứa công tử có như thế lợi hại một cái nhị thúc, ngươi liền không sợ trói lại hắn về sau, hắn nhị thúc tìm tới cửa? Nhan Vạn Hữu con ngươi bên trong hiện ra một tia tiếc nuối. Nếu như không phải ngươi nói, ai lại sẽ biết ta trói lại Hứa công tử đâu? Không đợi Lục Thiên Minh tra hỏi, Châu Vạn Hữu tiếp tục nói, cái kia ngày gặp qua Hứa công tử, đồng thời biết hắn là Hứa Trường Uy ngoại nhân, ta đã đều giết. Lục Thiên Minh hơi có vẻ giật mình nói, bao quát tiên gia họp chợ bên trong phụ nhân kia. Châu Vạn Hữu gật gật đầu, trước hết nhất giết đó là nàng. Lục Thiên Minh chật 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 lưỡi, Châu môn chủ vẫn thật là người lời hung ác không nhiều a. Châu Vạn Hữu không làm trả lời. Hắn tựa hồ rất lạnh, đôi tay trong lúc bất chợt liền giao hòa lũ tiến vào trong tay áo. Biết được Châu Vạn Hữu bắt cóc Hứa Trường Uy mục đích sau, Lục Thiên Minh đem cái đề tài này dừng lại. Hắn đem Tào Chấp Kích kéo đến phụ cận, cũng ra hiệu người sau gỡ xuống mặt nạ. Ngươi nhận ra hắn sao? Lục Thiên Minh hỏi. Nhan Vạn Hữu lần đầu tiên nhìn thấy Tào Chấp Kích chân dung, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Ngươi cùng cha ngươi rất giống. Nhan Vạn Hữu nghiêm mặt nói. Tào Chấp Kích có chút nhíu mày, ngươi theo cha ta có biết? Nhan Vạn Hữu lắc đầu, không nhận ra, ta giết hắn thời điểm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Hắn giọng điệu không còn giống vừa rồi như vậy đần độn, càng hướng tới một loại người bên cạnh lý giải không được bình tĩnh. Ngươi tại sao phải giết hắn? Tào Chấp Kích truy vấn. Nhan Vạn Hữu đột nhiên kéo kéo khóe miệng, tự nhiên là có người để ta giết hắn. Ai? Tào Chấp Kích âm thanh trở nên băng lãnh đứng lên. Châu Vạn Hữu không nói, khóe miệng đường cong càng lúc càng lớn. Lục Thiên Minh đưa tay, một cái vang dội cái tát quăng tới. Ngươi cảm thấy mình có lượn vòng chỗ trống. Châu Vạn Hữu răng đều bị đánh nát, một bên gương mặt cao cao nâng lên, nhưng hắn vẫn duy trì cái kia cổ quái nụ cười. Tại trước mặt ngài, ta tự nhiên không dám lô mãng, nhưng là thật đáng tiếc, có sự tình là nhất định phải nát tại trong bụng. Lục Thiên Minh không có tiếp tục động thủ, mà là hướng dẫn từng bước nói, Châu môn chủ, ta muốn nhắc nhở một cái ngươi, toàn bộ Thường Dạ môn trừ ngươi ra, đều đã chết, nếu như ngươi đem biết sự tình toàn bộ nói ra, ta nhất định sẽ cho ngươi thông khoái, nếu không. Nói còn chưa dứt lời, Châu Vạn Hữu ngắt lời nói, nếu không liền để ta sống không bằng chết. Lục Thiên Minh trả lời, ngươi là người thông minh, không cần ta nói rõ. Nhan Vạn Hữu trầm mặc, chốc lát sau vẫn lắc đầu một cái. Đều xem trọng đạo, ta mới vừa nói qua, có một số việc cho dù ngươi chỉ còn lại có một người, cũng nhất định phải nát tại trong bụng. Lục Thiên Minh vặn lông mày, lần nữa đưa tay, nhưng mà lại bị Tào Chấp Kích kéo. Ta còn có vấn đề muốn hỏi hắn. Tào Chấp Kích chấp nhất nói. Lục Thiên Minh thả tay xuống, ra hiệu đối phương xin cứ tự nhiên. Cha ta, tên gọi là gì? Tào Chấp Kích đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, Lục Thiên Minh cùng bên cạnh Hứa Trường Uy đều kinh ngạc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tào Chấp Kích thế mà ngay cả mình phụ thân tên cũng không nhận ra. Nhan Vạn Hữu cũng tương tự rất giật mình, mẫu thân ngươi không có nói cho ngươi biết cha ngươi tên gọi là gì? Tào Chấp Kích lắc đầu, không có nhiều lời. Hắn trên mặt nhìn không thấy bất kỳ bị thương, hỏi ra vấn đề này, giống như chỉ là vì hoàn thành một cái không quan hệ đau khổ tâm nguyện. Nhan Vạn Hữu trên dưới dò xét Tào Chấp Kích, trên mặt khó được xuất hiện một chút thương hại, ngươi thật đáng thương. Lời này từ một cái cựu nhân giết cha miệng bên trong nói ra, sao mà chói tai. Tào Chấp Kích bóp bóp nắm tay, nhưng lập tức lại buông ra. Hồi đã ta. Hắn mở miệng lần nữa. Châu Vạn Hữu nét miệng cười cười, muốn biết ta, muốn biết nói, tới gần một điểm, ta lặng lẽ nói cho ngươi nghe. Tào Chấp Kích quả nhiên không chút trên giang hồ lăn lộn qua. Khi thật đệ thấp thân thể, hướng Châu Vạn Hữu tới gần. Châu Vạn Hữu trong đôi mắt, đột nhiên hiện ra tàn nhẫn chi sắc. Hắn khép tại trong tay áo đôi tay, chẳng biết lúc nào đã tách ra. Ngay tại Tào Chấp Kích đệ thấp thân thể một khắc này, hắn đôi tay đều xuất hiện, lộ ra trên hai tay, bị hắn dùng móng tay vụng trộm vẽ lên rất nhiều kỳ kỳ quái quái họa tiết. Cẩn thận. Mắt nhìn thấy Châu Vạn Hữu lập tức liền muốn đụng phải Tào Chấp Kích. Lục Thiên Minh tay mắt lanh lẹ một cước đá ra, chính giữa Châu Vạn Hữu ngực. Giang rắc. Xương sườn đứt gãy âm thanh lại giòn lại tiếng vang. Châu Vạn Hữu bay ngược mà ra thì, song tí từ đầu ngón tay chỗ bắt đầu nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, song tí đã không cánh mà bay. Chỉ cái kia lốt bốt tiếng bạo liệt còn tại duy trì liên tục. Ngay tại thân thể cũng bắt đầu đi theo nổ tung thì, Châu Vạn Hữu tê tâm liệt phế hô to, các ngươi trốn không thoát, giết người thì đền mạng là tuyên cổ bất biến đạo lý, tối nay các ngươi tại ta Thường Dạ môn hành động, một ngày kia tất nhiên sẽ phát sinh ở chính các ngươi trên thân. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy từng trận tiếng bạo liệt, Châu Vạn Hữu cả người vỡ thành vô số phiến, cuối cùng gần như chỉ ở mặt đất lưu lại một bãi huyết thủy cùng như là nôn một dạng thịt nát. Lục Thiên Minh trừng mắt Tào Chấp Kích, ngươi vì cái gì không cẩn thận như vậy? Tào Chấp Kích trầm mặc, chốc lát sau nỉ nó nói, ta chẳng qua là muốn biết phụ thân tên mà thôi. Lục Thiên Minh nghẹn lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tào Chấp Kích bả vai, đều xem trọng trọng thở dài một hơi. Môi ruột gan đang chuẩn bị an ủi vài câu, sau lưng Hứa Trường Uy đột nhiên hô to, thật lớn màn sương, nhị bảo huynh đệ, Thường Ban đêm đại trận khởi động, nhất định là vừa rồi Châu Vạn Hữu đây rắc rưởi làm ủy. Lục Thiên Minh đưa mắt nhìn lại, phát hiện quả nhiên có nồng đậm màn sương lên núi trên đỉnh đánh tới, với lại tốc độ cực nhanh, chỉ sợ không cần phút chốc liền sẽ đem cả ngọn núi bao phủ. Lại gặp Hứa Trường Uy sắc mặt nghiêm trọng. Lục Thiên Minh lúc này hỏi, đây màn sương ngoại trừ che đậy ánh mắt bên ngoài, thế nhưng là còn có cái khác nguy cơ. Hứa Trường Uy vội vàng giải thích nói, Thường Ban đêm đại trận chốc lát mở ra, màn sương bên trong liền sẽ lẫn vào khí độc, nghe nói đó là bắt trọng tiên đều khó mà sống sót. Hiện tại Thường Ban đêm đại trận không chỉ là mở ra đơn giản như vậy, rõ ràng là muốn tự hủy giết sạch tất cả mọi người. Hứa Trường Uy trong mắt thậm chí nổi lên vẻ tuyệt vọng. Song, lần này núi chi lộ hoàn toàn bị màn sương cách trở, chúng ta sợ là chạy không được. So với Hứa Trường Uy bối rối, Tào Chấp Kích thì phải chấn định cỡ nào? Hắn tựa hồ cũng không thèm để ý sinh tử, nhưng chấn định nhất vẫn là Lục Thiên Minh. Chỉ thấy hắn nhìn sang màn sương, sau đó nghiêm mặt nói, Hứa Minh, đừng hoảng hốt, ta có biện pháp ra ngoài. Nói đến hắn đi vào Hứa Trường Uy trước mặt, vung lên nắm đấm ngay tại người sau trên nót đến một quyền. Chờ Hứa Trường Uy hôn mê về sau, hắn đem nâng lên, lập tức lại đi hướng Tào Chấp Kích. Người tới vẫn là ta đến. Tào Chấp Kích giơ lên nắm đấm, đối với mình chán hung hăng nện xuống. Chương 1864, Thanh Nha chương 1864, Thanh Nha hai người bọn họ đây là. Khách sạn bên trong, Khúc Bạch, Vũ Ảnh cùng Lan Hoa, nhìn đến Lục Thiên Minh vừa bông ra hai người một mặt không hiểu. Lục Thiên Minh chi tiết đem trước đã phát sinh tất cả nói ra. Đương nhiên, ngoại trừ hắn là làm sao đem hai người mang về. Khúc Bạch cùng Vũ Ảnh biết Lục Thiên Minh năng lực, không có hỏi nhiều. Lan Hoa tắc nghĩ mãi không thông Lục Thiên Minh muốn dẫn người trước khi đi, tại sao phải đem người gõ choáng. Bất quá nàng hiện tại lo lắng nhất vẫn là Hứa Trường Uy tình huống, cũng không có một mực đuổi theo hỏi. Phân phó tốt ba người đem Tào Chấp Kích cùng Hứa Trường Uy chiếu cố tốt. Lục Thiên Minh đi vào cạnh cửa, đẩy cửa chuẩn bị rời đi. Khúc Bạch kỳ quái nói, ngươi lại muốn đi cái nào? Hôm nay chuyến này, cái gì tính thực chất chỗ tốt đều không mò được, ta muốn trở về nhìn xem. Lục Thiên Minh giải thích nói. Khúc Bạch nhắc nhở, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói, kia cái gì Thường Dạ môn Thường Ban đêm đại trận, phóng xuất ra xương động. Lục Thiên Minh mỉm cười nói, chung quy có cái tán đi thời điểm, dầu gì, ta còn có thể quay đầu không phải. Khúc Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, ai, ngươi à, đó là ưa thích làm một chút mạo hiểm sự tình, đi sớm về sớm đến, như cái kia xương độc vẫn còn, ngươi cũng không nên quay hoàng, nơi này không thể so với cùng Bắc Châu, Thường Tiểu Tuấn cho những cái kia giải bách độc dược, chưa chắc có thể có hiệu quả. Lục Thiên Minh gật gật đầu, ta biết. Lại đi đến Thường Dạ môn đường. Lục Thiên Minh một người có thể nhẹ nhõm nhiều. Phương diện tốc độ cũng không phải trước đó mang theo Tào Chấp Kích cùng Thái Huy thì có thể so sánh. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền đi tới Thường Dạ môn sơn môn chỗ. nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là tất cả màn xương cùng xương độc đều không thấy. Thường Dạ Môn toàn bộ sân môn ở vào một loại quỷ dị trong an tĩnh, thậm chí tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Lục Thiên Minh nhíu mày lại, vốn định như vậy trở về tính, nhưng lại cảm thấy không cam tâm. Cuối cùng dứt khoát mang mặt nạ cùng mũ bảnh, thuận theo đường núi lặng lẽ sờ soạng đi lên, đi vào Thường Dạ Môn đại trận hộ sơn. Cái kia phiến cao lớn đại thụ che trời vẫn như cũ, khác biệt là bây giờ lại đi vào, cũng không phải là trước đó loại kia đưa tay không thấy được năm ngón tình huống. Xuyên thấu qua thụ cùng tụ giữa khoảng cách, lờ mờ còn có thể nhìn thấy trên trời sáng tỏ tinh thần. Có tinh quang rải vào rừng cây bên trong, nhiều đám tia sáng rất là đẹp mắt. Nhưng Lục Thiên Minh trên mặt biểu lộ cũng rất khó trầm tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện, trước đó lưu tại rừng cây bên trong Thái Huy đầu thứ hai của tay, không thấy. Nhìn liếc mắt bên cạnh trên cành cây đạo kia nhỏ bé màu vàng vết kiếm, lần nữa xác định vị trí không có sai lầm về sau, Lục Thiên Minh không nhịn được nói thầm, sát chết vùng dậy, vẫn là có người đến qua. Châm trước một phen về sau, hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục hướng phía trước. Trước khi rời đi cánh rừng cây này thì trên mặt đất xuất hiện Thường Dạ Môn đệ tử thi thể. Lục Thiên Minh nhớ kỹ mình lúc ấy ở chỗ này phát ra một đạo kiếm khí, chém giết hơn 10 người. Bởi vì đám người kia là thẳng đến hắn cùng Thái Huy mà đến, thân thể đứng tại nghiêng về phía trước tư thái, cho nên hắn lúc ấy đạo kiếm khí kia qua đi, tất cả mọi người nửa người trên đều là ngay mặt hướng xuống nhào vào trên mặt đất trạng thái. Vậy mà lúc này giờ phút này, những người này đều là ngay mặt hướng lên trên. Nói một cách khác, thi thể bị lật qua lật lại qua. Lục Thiên Minh xác định, từ hắn mang đi tạo chấp kích cùng Hứa Trường Uy rời đi Thường Dạ Môn về sau, có người đến qua. Là ai? Tới nhanh như vậy? Lục Thiên Minh lông mày hơi vặn, to lớn lòng hiếu kỳ, điều khiển hắn tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua rừng cây sau lên dốc chi lộ, Lục Thiên Minh ký ức đã không có như vậy rõ ràng. Dù sao lúc ấy tràng diện rất hỗn loạn, hắn rất khó phán đoán trên đường đi cái kia chồng chất thành núi thi thể, đến cùng trước đó có cái gì không giống nhau. Bất quá hắn cũng không cần hao tâm tổn trí đi cố gắng nhớ lại, bởi vì hắn nhìn thấy giữa sườn núi có một cái rất sáng điểm, giống như là thứ gì đang phát sáng. Thế là hắn đè thấp dáng người, rút ra trên lưng cô héo, thuận theo đường núi tiếp tục đi lên. Hắn đem tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Đi đường thời điểm, vậy mà không có phát ra cái gì tiếng bước chân. Tại cách cái kia điểm sáng còn có chừng trăm trượng xa thời điểm, Lục Thiên Minh rốt cuộc thấy rõ cái kia điểm sáng, lại là một quả có nắm đấm lớn Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng giữa sườn núi cái kia phiến đất trống. Có hai bóng người đang tại lật tới lật lui trên mặt đất thi thể, xem bộ dáng là đang kiểm tra những người kia nguyên nhân cái chết. Lục Thiên Minh nắm chặt trong tay kiếm, chậm rãi tới gần. Mang lâu chủ, có thể có phát hiện gì? Dạ Minh Châu bên dưới hai người, một cái vóc người thẳng tắp cao lớn, một cái thấp bé mập mạp. Cao lớn người dáng vẻ đường đường, chỉ là hắn cái kia trương xoáy khí mặt nhìn qua có chút cứng cứng rắn, phi thường mất tự nhiên. Mà hắn địa vị hiển nhiên muốn so cái kia mập lùn hán tử cao hơn. Nghe được hắn đặt câu hỏi về sau, mập lùn hán tử vội vàng cung kính nói, hồi bẩm thanh nha đại nhân, ngoại trừ cái kia gọi Thái Huy nội môn quản sự bên ngoài, những người khác đều bị một kích mất mạng, mà ta bách đao lâu những cái này đám trưởng lão không có phản kháng vết tích, giống như là bị hung thủ xử quyết. Nguyên lai, đây mập lùn hán tử chính là bách đao lâu lâu chủ đới bách đao. Mà lúc này giờ phút này, đối với môn bên trong đám trưởng lão chết, hắn càng quan tâm cái kia được xưng là thanh nha đại nhân người đối với mình thái độ. Thanh nha đại nhân nghe vậy nhíu mày, bản đình huyện phụ cận có lợi hại như vậy nhân vật? Đới bách đao đội vàng lắc đầu, không chỉ có bản đình huyện không có, ta bách đao lâu cùng Thường Dạ Môn quản hạt tất cả trong địa bàn cũng tuyệt không một người như vậy. Cái kia chính là một gia tộc lớn nào đó, hoặc là cái nào đó đại tông môn bên trong một vị nào đó hành tẩu thiên hạ cao thủ rồi. Thanh nha đại nhân tự lo nói. Không đợi đới bách đao nói tiếp, hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, mau rời khỏi đi 7-8 bước. Sau đó hắn đã nhìn thấy trên mặt đất một nhóm siêu siêu vẹo vẹo tự. Thường Dạ Môn thiếu ta bắt đến tiên tông một món nợ máu, lục mộ chuyên đến vào tay. Thanh nha đại nhân nhỏ giọng đọc lên trên mặt đất hàng trước kia. Sau đó hắn cái kia cứng ngắc khuôn mặt càng cứng ngắc. Bắt đến tiên tông là cái thứ gì? Thanh nha đại nhân kinh ngạc nói. Đới bách đao lại làm sao biết cái gì đồ bỏ bắt đến tiên tông? Lúc này cũng là một mặt mờ mịt nói, ta cũng chưa từng nghe nói qua dạng này một cái tông môn. Thanh nha đại nhân ánh mắt rơi trên mặt đất hàng chữ kia bên trên liếc nhìn. Lục mỗ, Nam Châu có cái nào họ Lục có lợi hại như vậy, có thể diệt đi một cái tông môn? Đới bách đao ra vẻ trầm tư, tại ta nông cạn kiến thức bên trong, họ Lục đặt đến bắt trọng thiên trở lên cường giả, giống như chỉ có một cái Lục Si. Thanh nha đại nhân không kiên nhẫn như mày, Lục Si đã sớm chết. Đới bách đao không dám nói tiếp, có chút túi xuống mặt mày. Phút chốc yên tĩnh qua đi, thanh nha đại nhân đem ánh mắt từ hàng chữ kia bên trên rời. Mặc kệ đây bắt đến tiên tông cùng Lục mỗ có phải hay không ngụy trang, nhưng tốt xấu ta trở về cũng có cái bằng dao. Đi, đừng ở chỗ này xử lấy, việc cấp bách trước tiên đem Châu Vạn Hữu thi thể tìm tới mới phải. Vừa dứt lời, Đới bách đao liền khổ mặt nói, thanh nha đại nhân, Châu môn chủ thi thể khả năng chúng ta đời này cũng không tìm tới. Vì sao? Thanh nha đại nhân nghiêng đầu lại kỳ quái nói. Đới bách đao chỉ thanh nha đại nhân trên lưng một cái hồ lô rượu. Ngài vừa rồi thu vào đi những cái kia xương độc, là thường ban đêm đại trận tự hủy thì mới có thể sinh ra, mà muốn phát động thường ban đêm đại trận tự hủy chỉ có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thanh nha đại nhân ngạc nhiên nói. Thứ môn chủ thi triển một loại gọi là dập tắt công pháp. Đới bách đao trả lời. Chương 1865, tiểu tặc chương 1865, tiểu tặc dập tắt. Thanh nha đại nhân vặn lông mày nói. Đới bách đao giải thích nói, càng thẳng thắn hơn đến nói, thi triển công pháp này về sau, Châu môn chủ tất thịt nát xương tan, khả năng xương vụn cũng không tìm tới. thấy Thanh Nha đại nhân đang suy tư. Đới Bách Đao tiếp tục nói, thường ban đêm đại trận chốc lát bắt đầu tự hủy, xương độc sẽ đem toàn bộ thường dạ môn thôn phệ, chỉ cần hung thủ còn chưa đạt tới cựu trọng thiên, rất khó nói toàn thân trở ra. Mà từ hiện trường thi thể tình huống đến xem, hung thủ hẳn là chí ít có hai cái, trong đó một người hẳn là dùng lá trên tay công phu, người này ưa thích xé rách địch nhân thân thể, cơ hồ rất khó một kích mất mạng, tương đối yếu kém. Một cái khác, dùng tức là đao kiếm một loại lợi khí, thực lực khá mạnh, nhưng ta cho là hắn còn không có mạnh đến cựu trọng thiên tình trạng. Nói đến, Đới Bách Đao bắt đầu ở thi thể ở giữa đi lại. Cựu trọng thiên cường nhân, xuất ra toàn lực chỉ sợ một kích liền có thể giết chết đầy trên đất chống tất cả bát trọng thiên cao thủ, nhưng mà người này rõ ràng không có dạng này thực lực, hắn tựa hồ càng ưa thích cận thân vật lộn, lại từ thi thể vết thương chí mạng bên trên phán đoán, hắn xuất thủ không chỉ một lần, hoặc đâm hoặc chạm, cho nên ta phán đoán, hắn hẳn là bát trọng thiên bên trong cao cấp nhất thực lực. Nghe nói lời ấy, Thanh Nha đại nhân ghé mắt trông lại. Người cuối cùng kết luận là, Đới Bách Đao trên mặt lộ ra mỉm cười, hung thủ cũng đã chết rồi, bị thường ban đêm đại trận xương độc độc chết. Thanh Nha đại nhân khinh thường nói, ngươi cái này phán đoán có phải hay không quá vo đoán một chút? Thiên hạ này không thiếu có thể phi hành pháp bảo, chỉ cần thường ban đêm đại trận xương độc không phải trong nháy mắt đem tất cả đỉnh núi bao phủ, mà hung thủ trong tay trùng hợp lại có cùng loại pháp bảo, hắn vẫn như cũ có đảo tẩu khả năng. Đới Bách Đao thân người cong lại, hạ thấp tư thái nói, Thanh Nha đại nhân, phi hành pháp bảo cơ hồ đều là các đại tông môn hoặc là trong đại gia tộc trí bảo, thường dạ môn có tài đức gì có thể chọc dạng này tụ ra? Kẻ giết người hơn phân nửa là loại kia giã lộ, xem chừng là tranh tài. Tại Đới Bách Đao xem ra, bình thường chỉ có huyết hải thâm cựu tiểu gia mới có thể làm ra loại này diệt người toàn tông sự tình. Mà thường dạ môn cùng Bách Đao lâu quan hệ từ trước không tệ, theo hắn biết, thường dạ môn chưa hề chọc tới qua lợi hại như vậy cựu nhân. Cho nên hắn càng có khuynh hướng một loại đặc thù tình huống, có người đánh lây có mấy cái có lẽ có danh hảo, giết người và bảo. Thanh Nha đại nhân nghe vậy suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, thường dạ môn mặc dù tại Nam Châu thực lực cùng địa vị bên trong không trượt chết xuống dưới, nhưng là mấy ngàn năm nay tích lũy không ít tài phú, nếu như bị có ý khác người nhớ thương lên, mà người kia trùng hợp có thực lực này nói, cũng vô cùng có khả năng làm ra dạng này sự tình. Với lại, những cái kia bên trên tam cảnh gia tu, hơi nổi danh bình thường đều không thế nào tại bên ngoài đi lại, cho dù lặng lẽ làm cái gì chuyện xấu xa, cũng chưa chắc có thể tìm tới chứng cứ. Hơi ngưng lại, Thanh Nha đại nhân chỉ đỉnh núi. Chúng ta đi trước phía trên xem một chút đi, nói không chừng hung thủ lui không thể lui, đã chết ở phía trên cũng có nói. Đới Bách Đao không có điều gì dị nghị, theo sát phía sau, đi đến đỉnh núi trên đường. Đới Bách Đao định mà nói, Thanh Nha đại nhân, ta trước đó nghe nói, ngài tại phía nam hành động, làm sao biết đột nhiên xuất hiện tại phía tây? Thanh Nha đại nhân quay đầu trông lại, trong đôi mắt hình như có không nhanh, ta đi nơi nào làm cái gì, không phải nguyên nên đánh nghe. Đới Bách Đao thức thời ngậm miệng lại. Có thể bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng, rất khó không bị người nhìn ra. Ngươi có chuyện nói thẳng, không cần cùng ta vòng vo. Thanh Nha đại nhân trầm giọng nói. Đới Bách Đao lập tức lại lộ ra định nọ chi sắc. Thanh Nha đại nhân, lần này thường dạ môn hủy diệt, ta Bách Đao lâu tổn thất cũng có thể nói thẳng trọng, nguyên bản ta hai tông quản hạt 30 mấy cái huyện, hiện nay chỉ còn lại có một cái thực lực hạ thấp lớn Bách Đao lâu, đây về sau nhưng làm sao bây giờ a? Thanh Nha đại nhân nhíu mày, các ngươi khối này phong thủy bảo địa, muốn người có người, muốn tài hữu tài, còn cần lo lắng. Đới Bách Đao khổ mặt nói, tông môn chiêu đệ tử ngược lại là đơn giản, thế nhưng là đây đỉnh tiêm chiến lực chốc lát tổn thất, trong thời gian ngắn rất khó bổ được đến, lần này Bách Đao lâu chết ba cái bắt trọng thiên cường giả, còn có mấy tên thất trọng thiên, chỉ sợ 1-2 ngàn năm đều khó mà khôi phục, nếu như không có kỳ ngộ gì nói, Bách Đao lâu chỉ sợ. Nói còn chưa dứt lời, Thanh Nha đại nhân vặn lông mày nói, ngươi muốn cái gì kỳ ngộ? Đới Bách Đao sờ lên cái mũi, không biết Thanh Nha đại nhân có thể hay không tại mấy vị lao tiên tôn trước mặt nói tốt bài câu, nhìn có thể hay không cho ta Bách Đao lâu an bài một chút xíu cái khác đại tông đại môn không cần thiên tài địa bảo, tốt nhất là có thể trong thời gian ngắn để thăng cá nhân thực lực loại kia. Hoắc. Thanh Nha đại nhân nghe cười, hắn trên dưới dò xét một phen thấp mập lùn mập Đới Bách Đao, ngươi cảm thấy mình xứng sao? Đây. Đới Bách Đao bị oán đến á khẩu không trả lời được. Thanh Nha đại nhân thu hồi nụ cười, mắt lạnh nói, hung thủ đều còn không có tìm tới, ngươi liền muốn về sau sự tình, liền không sợ cái kia mộng đẹp còn chưa làm thành, hung thủ lại coi trọng ngươi Bách Đao lâu, cũng cho ngươi an bài cái đồ tông. Thấy Thanh Nha đại nhân có một chút tức giận, Đới Bách Đao ba quạt mình một cái miệng động. Sau đó nói xin lỗi nói, Thanh Nha đại nhân xin bớt giận, là tiểu mỡ heo làm tâm trí mê muội, xin mời không cần cùng tiểu so đo. Thanh Nha đại nhân chừng Đới Bách Đao liếc mắt, tiếp lấy tiếp tục đi đỉnh núi bên trên đi. Nhưng mà đi không hai bước, hắn lại dừng lại, cũng vỗ nhẹ nhẹ mình trên lưng hồ lô rượu. Nếu như tối nay thường dạ môn hủy diệt sự tình có thể tra ra cái gì kết quả đến, ta đưa ngươi hai cái ngưng độc đan. Nghe được lời này, Đới Bách Đao trợn mắt hốt mồm. Hắn có chút không tin nói, thật. Thanh Nha đại nhân hừ lạnh một tiếng, ta Đỗ Thanh Nha, cho tới bây giờ không đánh lừa dối. Đới Bách Đao lập tức liền cùng điên cuồng đồng dạng, vội vàng đi đến phía trước đi, cũng ôm lấy eo đưa tay cho Thanh Nha đại nhân dẫn đường. Nhìn tư thế kia, so một cái nô tài cũng không bằng. Thanh Nha đại nhân cũng không có cự tuyệt, nhắc nhở Đới Bách Đao nhìn đường sau. Đột nhiên đi sau lưng liếc nhìn, gió thổi cỏ cây sâu, ngoại trừ lắc lư cành lá, cái gì đều nhìn không thấy. Thanh Nha đại nhân thế nhưng là phát hiện cái gì? Đới Bách Đao ngừng chân hiếu kỳ nói. Thanh Nha đại nhân lắc đầu, thế thì không có, tiếp tục dẫn đường a. Không nhiều sẽ. Ba người liền tới đến thường dạ môn đại điện bên trong. Nhưng mà hai người vây quanh bốn phía trong trong ngoài ngoài tìm ba bốn lần, ngoại trừ một đống cắt đá đồng dạng thiết đinh, cùng một bãi đỏ tươi bên ngoài, cũng không có tìm tới bất kỳ thi thể. Đống kia thịt cùng huyết là ai, không khó đoán. Hai người kỳ quái là, hung thủ đến cùng đi nơi nào? Bởi vì dựa theo vừa rồi Đới Bách Đao phân tích, hung thủ tuyệt không chạy ra Thăng Thiên khả năng. Cho dù không bị cái kia xương độc hạ độc chết, cũng hẳn là chạy không xa mới đúng. Chẳng lẽ lại, hung thủ thật có thể phi hành pháp bảo? Đới Bách Đao sắc mặt gan heo đồng dạng có coi. Cái nào đại tông môn hoặc là đại gia tộc cao thủ sẽ đến đây xa xôi địa phương, diệt người toàn tông đâu? Thanh Nha đại nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Hai người đang nói đây, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới. Đới Bách Đao vốn cho rằng là đỉnh núi gió lớn, nào biết đã thấy Thanh Nha đại nhân đột nhiên rút đao, chiếu vào trước người chính là một đao bổ tới. Đới Bách Đao còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền nghe Thanh Nha đại nhân quát, lấy ở đâu tiểu tặc, dám tham muốn bản tọa bà bối. Đới Bách Đao lúc này mới nhìn thấy, Thanh Nha đại nhân có một cái tay đang gắt gao che trên lưng hồ lô rượu. Chương 1866, cáo tử. Chương 1866, cáo tử. Đới Bách Đao lúc này mới thấy rõ ràng, đối diện đứng cái dáng người thon gầy nam tử. Nam nhân kia tay trái cầm kiếm, chân phải thỉnh thoảng chia xuống đất, lại nguyên lai là cái người quẻ. Bởi vì đối phương mang theo mặt nạ, Đới Bách Đao chỉ nhìn thấy cặp kia sắc bén con mắt. Giờ phút này, cặp kia sắc bén con mắt hiện ra một tia tham lam, đang theo dõi Thanh Nha đại nhân trên lưng hồ lô nhìn. Mà Đới Bách Đao nội tâm, lúc này đã kinh đào hải lãng. Bởi vì Thanh Nha đại nhân chức trách chính là chuyên môn vì Trích Tiên các xử lý một chút không thể lên mặt bản bẩn tiểu sự tình, hắn cá nhân thực lực đã đạt đến cửu trọng thiên. Mặc dù không phải đỉnh tiêm loại kia, nhưng cũng là thật cửu trọng thiên. Nhưng đối diện cái kia người quẹ lại có thể cùng Thanh Nha đại nhân vượt qua một chiều, có thể thấy được hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Mà dạng này một cái cửu trọng thiên cao thủ, vì sao lại ở chỗ này? Tiểu tặc, bản đại nhân trên thân bà bối, ngươi cũng dám đoạt. Sợ bóng sợ gió một trận qua đi, Thanh Nha đại nhân lộ ra rất phẫn nộ. Dài nhỏ con mắt giống hai thanh đao tại người quẹ trên thân róc thịt đến róc thịt đi. Người quẹ hừ lạnh một tiếng, mang theo trêu chọc nói, toàn bộ thường giả môn người ta cũng dám giết đến, chỉ là một cái hồ lô, có cái gì không dám đoạt. Nghe nói lời ấy, Thanh Nha đại nhân nhíu mày, thường giả môn là bị ngươi diệt môn. Cái kia người quẹ trên tay sắn một cái kiếm hoa, cười nói, không tệ, chính là tại hạ, bác đến Tiên Tông Tam trưởng lão Lục Tam Tiên. Danh hào này có đủ dài. Thế nhưng là Thanh Nha đại nhân hoàn toàn chưa từng nghe qua. Thế là hắn nghẹn họng nhìn chân chối nói, ngươi chít chít bên trong lộc cục nói cái gì đó. Cái kia người quẹ ngẩn người, lập tức mắng, ngươi là người được sao? Không đợi Thanh Nha đại nhân nói tiếp, người quẹ đột nhiên đưa tay phải ra, đem hồ lô giao cho ta, lại đem bên cạnh ngươi cái kia mập lùn giết, bản tọa tha cho ngươi một mạng. Hắn nói đúng như vậy đương nhiên, rất rõ ràng không nhìn chúng đối diện hai người. Thanh Nha đại nhân nghe cười, ngươi có biết ta là ai? Cái gì quạ đen tới, đó là mọi người thường nói con quạ. Người quẹ rêu cợt nói. Thanh Nha đại nhân nghe vậy nụ cười cứng đờ, sắc mặt trở nên xanh đen. Trầm mặc chốc lát, hắn hừ lạnh một tiếng, mắng trả lại, cái gì cầu thí bắt đến Tiên Tông, ta nhìn ngươi chính là một cái bất nhập lưu gia tu, cố ý tạo ra một cái đồ bỏ tông môn đi ra, vì che giấu ngươi làm qua những này bẩn thỉu sự tình. Người quẹ đột nhiên bật cười, tiếng cười chói tai. Ngươi hiện tại không biết bắt đến Tiên Tông, ta không trách ngươi, bởi vì ngươi ánh mắt thiệt cận, nhưng là không lâu tương lai, ngươi nhất định sẽ bởi vì buổi tối hôm nay nói chuyện hành động mà hối hận. Vừa nói xong, người quẹ vỗ nhẹ mình cái trán. A, không đúng, cố gắng ngươi có thể hay không sống đến hừng đông đều không nhất định. Hừ. Thanh Nha đại nhân lúc này gắt một cái, nói tiếp, ngươi thật đúng là rời lên tất tối dưới đánh mặt trăng, bản sự không miệng lớn khí lớn, ta cái này nhìn xem, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Nói xong, Thanh Nha đại nhân bỗng nhiên cầm trong tay trường đao ném ra ngoài. Đây vừa ra tay liền cho người quẹ làm bối rối, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua vừa mới động thủ liền đem binh khí ném đi người. Đang suy nghĩ đối phương vì sao làm như thế đâu, một cỗ sát khí tại phụ cận trong lúc bất chợt xuất hiện, cái kia xoay tròn lấy bay đến phụ cận trường đao. Trong chốc lát bị đột ngột xuất hiện Thanh Nha đại nhân bắt lấy, lập tức hắn không nói lời gì chém tới một đao. Người quẹ nhịn không được bạo nói tục nói, nương, thật nhanh tốc độ. Bất quá hắn mình tốc độ nhưng cũng không chậm. Len ken một tiếng vang lên, trường kiếm trong tay kịp thời đem chém tới trường đao đẩy ra. Lập tức hắn liền lùi mấy bước, trực tiếp thối lui đến đại điện bên ngoài. Thanh Nha đại nhân cười lạnh nói, ta cho là ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, làm nửa ngày không phải liền là cái gà mờ. Thập nhân, ngươi cẩn thận, ba đao bên trong, ta tất giết ngươi. Đây Thanh Nha đại nhân cùng Đới Bách Đao giao lưu thì ăn nói có ý tứ, nghĩ không ra cũng là của bọn người. Một đao không trúng, đao thứ hai chớp mắt là tới. Mắt nhìn thấy cái kia xoay tròn lấy trường đao lại muốn tới đến phụ cận, người quẹ trong lúc bất chợt sờ tay vào ngực, kéo ra một kiện áo khoác ngoài liền hướng bay tới trường đao bên trên ném đi. Một chiêu này đánh Thanh Nha đại nhân một cái trở tay không kịp, hắn bắt lấy chuôi đao vung đao đồng thời có chút kỳ quái nói, đây là ý gì, làm sao đánh lấy bắt đầu cởi quần áo. Vừa dứt lời, vô số đầu dài nhỏ màu đen sợi tơ đem bao phủ, mà cái kia người quẻ lại ngồi xổm ở không trung một đầu màu đen sợi tơ bên trên. Ngươi ném đao, ta cởi quần áo, cũng vậy mà thôi, làm gì ngạc nhiên như vậy. Ngồi xổm ở sợi tơ bên trên người quẻ nói xong đột nhiên mượn lực bắn ra, thoáng qua đi tới Thanh Nha đại nhân sau lưng, cũng ở trên cao nhìn xuống hướng Thanh Nha đại nhân phóng đi. Cùng lúc đó, những cái kia nhìn qua không có sinh mệnh lực sợi tơ, trong lúc bất chợt như mũi tên đồng dạng hướng Thanh Nha đại nhân bắn tới. Hai mặt thủ địch, Thanh Nha đại nhân hơi hoảng hốt, thoáng qua tế ra khí giáp đồng thời, trong tay trường đao múa đến kín không kẽ hở. Bởi vì lo lắng hơn chính diện phóng tới những cái kia sợi tơ, Thanh Nha đại nhân phần lớn lực chú ý đều đặt ở ngay phía trước. phía sau lưng bẹn bẹn dậm trận tại chỗ hướng phía trước kéo ra không gian tiến hành tránh né. Hoa. Thế nhưng là hắn đánh giá cao ngay phía trước những cái kia sợi tơ uy hiếp. Mặc dù thành công tránh cho bị người quẹ một kiếm chém thành hai nửa, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh đi phong hiểm. Phía sau lưng lập tức bị người quẹ vạch ra thật dài lỗ hổng. Mà những cái này sợi tơ nện ở trường đao bên trên, chỉ phát ra một trận nặng nề tiếng va đập, trừ cái đó ra, có thể nói không có chút nào uy hiếp. Thanh nha đại nhân trên tay, thậm chí đều không thể cảm nhận được quá nhiều lực phản chấn. Dương Đông kích tây. Thanh nha đại nhân lảo đảo vọt tới trước tránh né truy kích đồng thời, hơi có chút giật mình mở miệng. Người quẹ lông mày hơi vặn, nghiêm túc nói, rất yếu đối thủ. Bất quá thoáng qua lại phát ra chói hai tiếng cười, liền ngươi dạng này thực lực, cũng vọng tưởng ba đao bên trong kết quả bản tọa. Nói đến, hắn nhàn rỗi tay trái đột nhiên sờ về phía trên lưng thước, xem bộ dáng là dự định rút ra thanh thứ hai kiếm, nhưng lại tại hắn lấn người mà đến, lập tức liền muốn đi vào hữu hiệu cận thân chạm sát phạm vi thì cái kia vừa mới chuyển qua thân, hơi có chút chật vật thanh nha đại nhân, trong lúc bất chợt dùng khí vừa nói ba chữ, người quẹ đọc lên ba chữ kia hàm nghĩa, trong đôi mắt lúc này lóe qua một tia kinh ngạc cùng kỳ quái, cái kia vừa nắm chặt xích kiếm kiếm thanh tay, cũng trong nháy mắt biến hướng. Hai người xen kẽ mà qua, người quẹ tay trái trường kiếm chạm không đồng thời, tay phải thuận thế sở về phía thanh nha đại nhân trên lưng hồ lô rượu. Thanh nha đại nhân tinh lực nhìn qua hoàn toàn đều tại đối phương chém tới trên trường kiếm, tránh đi mũi kiếm đồng thời, căn bản không có tinh lực đi quản đối phương đoạt mình bả bối. Bá một tiếng vang lên, hồ lô rượu rơi vào người quẹ trong tay, một cái lên xuống, người quẹ rơi vào mười trượng bên ngoài. Hắn mắt lạnh nhìn qua thanh nha đại nhân, một lát sau đột nhiên cất cao giọng nói, thanh nha đại nhân thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, bản tọa bội phục, bất quá đã bảo bối đã tới tay, người ta cũng không cần thiết không phải đánh nhau chết sống. Lập tức, hắn vừa chắp tay, cáo tử. Đây người quẹ tới đột nhiên, đi được cũng đột nhiên. Một mực đang quan chiến tới bách đao trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn mặc dù thấy không rõ hai người so chiêu thì chi tiết, nhưng đại thể tình thế vẫn là nhìn thấy. Thanh nha đại nhân xuất thủ có thể nói kinh diễm, nhưng hai cái đối mặt qua đi, người quẹ rõ ràng càng có ưu thế. Hắn làm không rõ ràng, vì cái gì người quẹ sẽ không hiểu thấu liền đi. Chương 1867, có một chút tiểu không hiểu được chương 1867, có một chút tiểu không hiểu được thanh nha đại nhân, ngài không có sao chứ? Mặc dù trong lòng nghi hoặc trùng điệp, nhưng đối bách đao cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Dù sao vừa rồi người quẹ nếu thật đem thanh nha đại nhân đánh bại hoặc là giết chết, kế tiếp liền đến thiên hắn. Mà vừa rồi người quẹ thế nhưng là rõ ràng nói qua, muốn hắn mặt nhỏ. Thanh nha đại nhân khoát khoát tay, thân thể thẳng tắp nói, còn tốt, bị thương ngoài ra. Đối bách đao nhìn liếc mắt đối phương phía sau vết thương, nhìn thấy mà giật mình, cũng may là cũng không có đả thương cùng xương cốt. Đại nhân có thể nhìn ra, đây người quẹ đến cùng lai lịch gì? Đối bách đao đưa tay đỡ thanh nha đại nhân, người sau lắc đầu, vào nam gia bắc như vậy chút năm, ta cũng chưa từng gặp qua lợi hại như vậy người quẻ, đáng tiếc ta tài nghệ không bằng người, bằng không thì nếu có thể đem hắn mặt nạ lấy xuống thấy rõ dung mạo nói, cố gắng còn có thể tìm tới chút manh mối. Nói đến, hắn móc ra một cái bình thuốc đưa tới đối bách đao trong tay, phiền phức mang lâu chủ thay tà thoa hạ dược. Đối bách đao viện thanh nha đại nhân ngồi xuống, cũng đưa tay nhận lấy bình thuốc, một bên cho thanh nha đại nhân bôi thuốc đồng thời, đối bách đao một bên hiếu kỳ nói, thanh nha đại nhân, ngươi trước một lúc lâu có phải hay không gặp sự tình gì, sao thực lực? Đối bách đao dừng lại, không có đem nói cho hết lời. Thực lực không giống như là cựu trọng thiên. Thanh nha đại nhân nói tiếp. Đối bách đao ử một tiếng, không có nói nhiều. Thanh nha đại nhân tiếp tục nói, sát thực chọc tới một chút phiền toái, đối thủ kia rất mạnh, mạnh đến ta thụ rất nghiêm trọng nội thương. Là ai lợi hại như vậy? Đối bách đao thuận thế hỏi. Thanh nha đại nhân nhíu mày lại, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Đối bách đao không dám ngỗ nghịch, tiếp tục cho đối phương bôi thuốc đồng thời, thở dài nói, ai, ngài nếu là không có thụ thương, xuất ra toàn bộ thực lực nói, cái kia người quẻ chỉ định chạy không được. Thanh nha đại nhân từ chối cho ý kiến, lựa chọn trầm mặc, không nhiều sẽ dược hoàn toàn tốt nhất. Đối bách đao ngược lại đi đến phía cạnh, cung kính nói, ta tiếp tục tra, vẫn là ngài bên trên ta bách đao lâu đi ngồi một chút. Thanh nha đại nhân không có lập tức trả lời, mà là duỗi ra một tay, nâng ta một thanh. Đối bách đao đè thấp thân thể, đưa tay đỡ thanh nha đại nhân sau lưng, người sau tắc nô ra một tay, gác ở đối bách đao trên bờ vai. Thường dạ môn mặc dù bất nhập lưu, nhưng loại này diệt tông sự tình cũng coi như được nghe rợn cả người. Phía trên mấy vị tiên lão tiên tôn mặc dù chưa chắc sẽ đặt tại trong lòng, nhưng chúng ta phía dưới muốn đem mình sự tình làm tốt, xuống núi về sau, người ta cộng đồng mô phỏng một phần kỹ càng đi qua, để tránh về sau mấy vị tiên tôn nhắc lên nói, người ta cũng tốt có cái bằng giao. Thanh nha đại nhân kiên nhẫn nói, đối bách đao ngưng độc đan không có, kỳ thực nội tâm vẫn là rất hề bại. Bây giờ nghe thanh nha đại nhân nói như thế, đột nhiên liền đến tinh thần, bởi vì hắn nghe ra câu nói này một cái khác tầng ý tứ, thế là hắn không thể tin nhìn qua thanh nha đại nhân. Người sau cười cười, về sau người ta nhiều liên hệ, có cơ hội nói, ta sẽ thỉnh cầu phía trên, hàng năm cho các ngươi bách đao lâu cấp cho nhất định tu hành tài nguyên. Nghe nói lời ấy, đối bách đao mang ơn, chỉ kém khóc ròng ròng quỳ trên mặt đất. Thanh nha đại nhân, về sau ta đối bách đao đi theo làm tùy tùng, chỉ cần một câu nói của ngươi, vô luận là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, tiểu ta lông mày đều không mang theo nháy một cái. Thấy đối bách đao vui vẻ đến đường đều đi bất ổn, thanh nha đại nhân chép miệng, về sau sự tình, sau này hãy nói, nhìn đường. Hơi ngưng lại, hắn lại nói, chỉ cần ngươi có cái kia quả tính, tăng thêm ta trợ giúp, về sau bách đao lâu thay thế phần hỏa giản dạng này đại tông môn cũng không phải không có khả năng. Đối bách đao quả thật kích động đến nước mắt đều chảy ra, lúc này liền định mà nói, đại nhân, nếu không tiểu lưng ngài xuống núi thôi. Thanh Nha đại nhân ghét bỏ nhất miệng, không cần phải vậy. Hai người một bên trò chuyện một bên đi dưới núi đi. Lẫn nhau giữa cũng quen thuộc đứng dậy. Có thể đi lấy đi tới. Có lẽ là trước đó Thường Dạ môn đại điện trận kia đánh nhau thực sự quá làm cho người ta khó mà quên. Cảm thấy mình cùng Thanh Nha đại nhân quan hệ đã đổi mới gần một bước đối bắt đầu. Đột nhiên hỏi, Thanh Nha đại nhân, vừa rồi có một chút ta nhìn không hiểu, cái kia người quẻ rõ ràng có cơ hội đánh bại ngươi, sao đột nhiên liền thu tay lại chạy? Nghe nói lời ấy, Thanh Nha đại nhân đột nhiên ngừng chân, ghé mắt trông lại. Ngươi quả thực cảm thấy, người quẻ có cơ hội đánh bại ta. Có thể là Thanh Nha đại nhân gương mặt kia quá mức cứng ngắc nguyên nhân. Đới Bách Đao trong lúc nhất thời lại không có đọc hiểu Thanh Nha đại nhân cụ thể ý tứ. Lúc này liền tự trách nói, Thanh Nha đại nhân, ta nói sai lời nói, ta bản ý là, người quẻ vừa rồi hẳn là có cơ hội áp chế ngài, nhưng lại đột nhiên chạy mất, để cho người ta khó hiểu. Thanh Nha đại nhân nghe vậy nhíu mày, ngươi không có nói sai nói, mà hỏi cũng không phải ngươi muốn ý tứ kia, ta là muốn hỏi, ngươi xác thực nhìn ra, cái kia người quẻ rõ ràng có cơ hội đánh bại thậm chí giết chết ta, lại đột nhiên ở giữa rút đi. Chính ngài không nhìn ra. Đới Bách Đao kinh ngạc nói. Thanh Nha đại nhân hé mắt, là ta đang hỏi ngươi. Cảm nhận được đối phương trong đôi mắt một hơi khí lạnh. Đới Bách Đao trong lòng giật mình. Lúc này liền sửa lời nói, tiểu cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Thanh Nha đại nhân nghe vậy trầm mặc. Hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm, đứng tại chỗ không lúc đích. Không biết qua bao lâu, Thanh Nha đại nhân đột nhiên thở dài một tiếng, ngươi nói ngươi, tại sao phải đột nhiên xách đây vừa ra đâu? Cảm nhận được trên bờ vai đối phương cánh tay lực đạo dần dần tăng lớn. Đới Bách Đao răng run lên nói, đại nhân, đều là tiểu suy đoán lung tung mà thôi, mong rằng ngài minh giám a. Thanh Nha đại nhân lại không hề bị lay động. Phối hợp nói ra, ngươi nếu không xách đây đầy miệng, ta kỳ thực dự định buông tha ngươi, nhưng ngươi thật giống như không có cái kia mệnh. Nói đến, Thanh Nha đại nhân tiếp tục gia tăng trên tay lực đạo. Cẩn thận nghe nói, đã có thể nghe ra xương cốt bị đè ép ken két âm thanh. Đới Bách Đao trên thân trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn ý thức được trước mặt Thanh Nha đại nhân cùng cái kia người quẻ lẫn nhau giữa nhất định có thứ gì. Biểu lộ dần dần bặm mẻo nói, đại nhân, tiểu sai, ngài buông tha tiểu một ngựa được không? Ta về sau đều nghe ngài, ta phát thể. Với lại buổi tối hôm nay ngài cùng cái kia người quẻ giữa đánh nhau sự tình, ta nhất định ngậm miệng không để cập tới. Giang giác. Thanh Nha đại nhân đột nhiên phát lực. Đới Bách Đao cái kia mập lùn thân thể, lập tức liền hẹp một nửa xuống dưới. Mẹ. Đới Bách Đao bắt đầu điên cuồng thổ huyết. Chỉ có số lượng không nhiều ý thức, vẫn còn đang tự chủ phản kháng Thanh Nha đại nhân trên cánh tay truyền đến cự lực. Thế nhưng, hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới, hắn nơi nào sẽ là Thanh Nha đại nhân đối thủ. Vẹn vẹn chốc lát qua đi. Toàn thân hắn trên dưới bắt đầu ra bị nẻ, huyết thủy điên cuồng từ thân thể bên trong tuôn ra. Thanh Nha đại nhân buông tay. Đới Bách Đao cái kia co vào vượt qua một nửa thân thể bỗng nhiên lên mà. Đến chết, hắn đều không có nghĩ rõ ràng Thanh Nha đại nhân cùng cái kia người quẻ giữa đến cùng có cái gì. Thanh Nha đại nhân phủi phủi quần áo bên trên vết máu. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, lần này, Thường Dạ môn cùng Bách Đao lâu cũng bị mất, Trích Tiên các cái kia mấy đầu lão cẩu, chỉ sợ sẽ phái người tới tra ra nguyên nhân, đây người quẻ, vẫn thật là giống hắn nói như thế, không khiến người ta bất lo. Nói đến, Thanh Nha đại nhân thân hình chợt lóe, thoáng qua biến mất tại bóng đêm bên trong. Chương 1868, người đi một chuyến chương 1868, người đi một chuyến giết chết đối Bách Đao về sau. Thanh Nha đại nhân lần nữa đi tới giữa sườn núi cái kia phiến đất trống, nhìn chăm chăm Lục Thiên Minh lưu lại vậy được siêu siêu mẹo mẹo tự nhìn phút chốc, nhìn không được cười nói, là cái thật có ý tứ người, nói không chừng cái này bắt đến Tiên Tông, về sau sẽ xông ra chút manh mối cũng có nói. Cuối cùng, Thanh Nha đại nhân không có đem hàng chữ kia xóa đi, cuối cùng vẫn đem lưu lại. Rời đi Thường Dạ môn sơn môn về sau, trời đã sáng rõ. Thanh Nha đại nhân đi tới một chỗ bán đào đào cửa hàng, cửa hàng bên trong liền một cái chủ cửa hàng, chủ cửa hàng là cái thon gầy nam tử. Thanh Nha đại nhân xuất hiện thời điểm, hắn đang ngồi ở quầy hàng chỗ nhàn nhã uống trà, nhưng mà khi nhìn thấy Thanh Nha đại nhân gương mặt kia thời điểm, thon gầy nam tử ngơ ngẩn, vô ý thức liền nắm lên dấu ở quầy hàng phía dưới đôi tay đại phủ. Tần Phán Quan, ngươi đây là chuẩn bị xoán bị đâu? Thanh Nha đại nhân đột nhiên cười đứng lên, nhưng này khuôn mặt quả thật cứng ngắc cực kỳ. Sau quầy Tần Phán Quan nghe vậy, ca lăm mà nói, đường chủ. Thanh Nha đại nhân gật gật đầu, lập tức đưa tay ở trên mặt một vệt, khuôn mặt ra thoáng qua rơi vào trên tay, đồng thời cũng lộ ra hắn chân dung. Nguyên lai, hắn cũng không phải là chân chính Tần Phán Quan, mà là Minh Đường đường chủ Mạnh Sấm Quan. Mạnh Sấm Quan cổ tay nhẹ rung, trong lòng bàn tay Thanh Nha đại nhân ra mặt trong chớp mắt bốc cháy lên đến, cho đến biến thành màu đen bụi bặm. Tần Phán Quan cả kinh nói, Đỗ Thanh Nha, chết. Mạnh Sấm Quan nhẹ gật đầu, ta tự mình động tay, gia hỏa này là thật lợi hại, kia cái gì đồ bỏ ném đao thuật, đánh cho ta là khổ không thể tả. Nói đến, Mạnh Sấm Quan che miệng nhẹ giọng hò khan hai tiếng, thả tay xuống thì trong lòng bàn tay thình lình có một búng máu. Đường chủ, ngươi thương cực kỳ nghiêm trọng. Tần Phán Quan lo lắng nói. Mạnh Sấm Quan khoát tay, thương nên đi lên Tần Phán Quan ngăn lại. Tính không được nghiêm trọng, xem chừng muốn nghỉ ngơi cái nửa năm bộ dáng, cũng may là kết cục không tệ, đến cùng đem Đỗ Thanh Nha ra hỏa kia giết chết. Không đợi Tần Phán Quan nói tiếp, Mạnh Sấm Quan đột nhiên có chút nghiêm túc nhìn về phía Tần Phán Quan. Bản Đình huyện đến một cái lợi hại như vậy nhân vật, ngươi làm sao không lên báo? Người sau mặt đầy hồ nghi nói, lợi hại nhân vật? Lục Nhị Bảo. Mạnh Sấm Quan đột nhiên nói ra. Nghe nói lời ấy, Tần Phán Quan càng thêm mờ mịt, lập tức liền hồi tưởng lại cùng Lục Nhị Bảo lần kia tiếp xúc. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Nhị Bảo thì người sau vẫn là cái thua cháp du học thư sinh yếu đuối, lúc ấy bị bông phẩm con gà con đồng dạng bảo hộ ở sau lưng, Tuy nói về sau biết hắn cùng qua tiểu thổ tiền bối có giao tình, nhưng rất khó tưởng tượng, cái kia cơ hồ cái gì cũng không biết thư sinh yếu đuối sẽ là nhân vật lợi hại. Đường chủ, ta xác thực quen biết Lục Nhị Bảo, biết hắn cùng qua tiểu thổ tiền bối có giao tình, nhưng thật không nghĩ tới, hắn từ ngài trong miệng nói ra đến, sẽ là một cái lợi hại người. Tần phán quan kỳ quái nói. Nghe nói lời ấy, Mạnh Sấm quan đột nhiên nghiêng người đem phía sau lưng lộ ra, một kiếm này suýt chút nữa thì ta mệnh, ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Nhìn thấy đạo kia thoa đầy thương tích dược vết thương ghê rợn, Tần phán quan mở to hai mắt nhìn. Ngài là nói, một kiếm này là Lục Nhị Bảo làm. Mạnh Sấm quan nhẹ gật đầu, không chỉ có như thế, nếu không phải trong lúc nguy cấp ta nói ra qua tiểu thổ bà chữ, hiện tại ngươi đã có thể thay ta nhặt xác. Nói đến, Mạnh Sấm quan đem buổi tối hôm nay phát sinh sự tình toàn bộ nói cùng Tần phán quan nghe. Người sau nghe xong giảng thuật về sau, ngây ra như phỗng. Một lát sau mới hoàn hồn nói, diệt đi thường giả môn, còn tổn thương đường chủ ngài, nói như vậy, hắn chí ít đều là cái cựu trọng thiên. Liên tính ta cùng hắn giao thủ trước đã bị nội thương, nhưng chung quy là cựu trọng thiên, căn bản không phải bắt trọng thiên có thể cẩn thân. Hắn vừa xuất hiện, kém chút liền trộm đi Đỗ Thanh Nha thanh đũ hồ lô, trong vòng 3 chiêu càng là tổn thương ta, tuyệt đối có cựu trọng thiên thực lực. Mạnh Sấm quan giải thích nói. Tần phán quan con mắt chỉ kém chừng đi ra. Hắn nhớ kỹ đêm hôm đó cùng Lục Thiên Minh nói chuyện với nhau thì đối phương không có chút nào giá đỡ có thể nói, với lại ngôn từ bên trong cho người ta một loại vô tri cảm giác, nghĩ không ra lại là một vị cựu trọng thiên cao thủ. Suy tư phút chốc, Tần phán quan khó hiểu nói, Lục tiền bối tại sao phải huyết tẩy thường giả môn? Mạnh Sấm quan lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, hắn tại thường giả môn lưu lại có quan hệ Bắc Đến Tiên Tông một hàng chữ, nói là cái gì cùng Bắc Đến Tiên Tông có huyết hải thâm cửu, ta đoán chừng là cái ngụy trang, về phần là vì tài vẫn là nói là khai hỏa cái này Bắc Đến Tiên Tông tên tuổi, chỉ có chính hắn rõ ràng, bởi vì lúc đương thời cái đới bách đao tại, ta cũng không có cùng hắn giao lưu cơ hội. Nói đến đây, Tần phán quan đột nhiên nhớ tới đến, Mạnh Sấm quan lẽ ra không nên ở chỗ này mới đúng. Liên hỏi, đường chủ, ngài trước đó không lâu không phải tại Sở Nam hoạt động sao, làm sao biết đột nhiên lại tới đây? Mạnh Sấm quan có một chút bất đắc dĩ nói, còn không phải bởi vì qua tiểu thổ, hắn đưa một phong thư tới, nói là Sở Tây Bình Sơn huyện phụ cận, có một cái hắn quá mệnh tiểu huynh đệ tại, để ta tới xem một chút, giúp đỡ giúp đỡ, đừng để hắn vị này quẻ chân tiểu huynh đệ dẫn xuất cái gì đại đừng rẽ. Nói còn chưa dứt lời, Mạnh Sấm quan cười khổ, bất đắc dĩ nói, nào biết ta vừa tới không bao lâu, vừa vặn nhìn thấy cái kia thường dạ môn thường ban đêm đại trận khởi động, xuất phát từ hiếu kỳ, ta liền muốn lấy đi qua nhìn một chút, nào biết vừa vặn gặp phải bách đao lâu đới bách đao, trời xui đất khiến gặp đây vừa ra. Không đợi Tần phán quan nói tiếp, Mạnh Sấm quan lòng vẫn còn sợ hay nói, nếu không phải biết Lục Nhị Bảo là cái người què, đồng thời dùng song kiếm, ta cái khó lo cái khôn đem qua tiểu thổ tên nói ra, chỉ sợ vẫn thật là muốn bằng hàn dao. Tần phán quan nghe vậy nhịn không được chật chật lưỡi. Cái này Lục Nhị Bảo, đến cùng là từ đâu xuất hiện, sao sẽ như vậy dữ dội? Trước kia cũng chưa nghe nói qua dạng này một người a. Mạnh Sấm quan con ngươi có chút co rụt lại, hiển nhiên biết so Tần phán quan càng nhiều nội tình, chỉ bất quá hắn cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng không nói, mà là nói sang chuyện khác. Đúng, đới bách đao cùng Châu Vạn Hữu chết, xung quanh đoán chừng muốn động đãng một đoạn thời gian, phân đà bên này ngươi muốn ổn định, nếu như không vững vàng nói, chạy trốn. Tần phán quan cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Mạnh Sấm quan không có ở nơi đây ở lâu ý tứ, hắn đem một phong thư giao cho Tần phán quan trong tay. Ngươi đã quen biết Lục Nhị Bảo, một hồi có rảnh liền đi một chuyến, đem phong thư này giao cho trong tay hắn. Trích Tiên Các thuộc hạ đêm tối đi Đỗ Thanh Nha bỏ mình tin tức ít ngày nữa đem chuyển về Trích Tiên Các, ta phải hồi bốn đường tọa chấn, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tần phán quan tiếp nhận trong tay thư, không có lựa chọn hỏi nhiều, đưa tiến Mạnh Sấm quan sau. Tần phán quan suy nghĩ một chút, lúc này liền đem cửa hàng cho nhốt. Trước đó là coi trọng qua tiểu thổ ba chữ, cho nên hắn đối với Lục Thiên Minh rất để bụng, biết người sau ở nơi đó. Chỉ bất quá hiện nay biết được Lục Thiên Minh thực lực về sau, bước chân lộ ra nặng nề đứng lên. Đối với thất trọng thiên đến nói không có bao xa khoảng cách, hắn đi được đi lại liên tục khó khăn. Mà đổi thành một bên, Lục Thiên Minh đám người cư trú khách sạn bên trong, mới vừa tỉnh lại Hứa Trường Ý hung dữ trừng mắt Lục Thiên Minh. Nhị Bảo huynh đệ, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi cầm làm ta đống cắt có phải hay không? Chương 1869, Thanh U Hồ Lô. Chương 1869, Thanh U Hồ Lô. Hứa Trường Ý rất tức giận. Lục Thiên Minh một quyền kia đầu thật sự là hung ác. Đến bây giờ hắn trên nó còn có một cái bọc lớn. Đây đối với phi thường để ý tự thân hình tượng hắn đến nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lục Thiên Minh luốt luốt vừa rồi tranh thủ rửa qua tóc dài, nhìn qua ánh nắng lại xoáy khí. Ta không nghĩ tới, ngươi như vậy không trải qua đánh à, một quyền xuống dưới, cùng bao giải ra một cái đầu giống như. Bên cạnh đang tại thu thập hành lý mấy người, cười ra tiếng. Ngay cả cao lãnh Lan Hoa cô nương cũng không khỏi che miệng cười trộm. Hứa Trường Uy đưa qua một cái hung dữ ánh mắt. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không phải đem ta đánh ngất xỉu? Lục Thiên Minh nói bay, bởi vì ta sợ ngươi sợ độ cao a. Sợ độ cao? Hứa Trường Uy kinh ngạc nói. Nói nhảm, lúc ấy loại tình huống kia, chỉ có đi trên trời chạy mới có thể trốn tới, ta không đem ngươi đánh ngất xỉu, ngươi nếu là một sợ độ cao lung tung lắc lư, không được ngay cả ta cùng Tào Minh đều cho hại. Lục Thiên Minh theo lý thường nên nói. Nghe nói lời ấy, Hứa Trường Uy sửng sốt một chút. Hắn trên dưới dò xét Lục Thiên Minh cái kia thân một mạc trang phục, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, trên người ngươi có phi hành pháp bảo? Lục Thiên Minh cười thần bí, ta Bắc Đến Tiên Tông, đồ tốt nhiều nữa đâu, xuất ra chỉ là một kiện phi hành pháp bảo, không phải dễ dàng. Hứa Trường Uy đột nhiên đưa tay, ngươi đưa cho ta nhìn xem. Lục Thiên Minh đẩy ra Hứa Trường Uy tay, đồ tốt sao có thể tùy ý gặp người, đây bạn nhất lấy ra bị tặc nhớ thương lên, ta chẳng phải là cả ngày đều phải nơm nớp lo sợ. Hứa Trường Uy phồng lên con mắt, ngươi nói ai là tặc? Lục Thiên Minh cười cười, ta có thể không nói ngươi. Tiểu tử ngươi nói chuyện thật sự là làm giận, ngươi chờ, chờ có cơ hội, ta để ta nhị thúc giáo huấn ngươi. Hứa Trường Uy căm giận nói. Hai người đấu một hồi miệng. Những người khác tướng hành lý thu thập xong, Lục Thiên Minh thanh toán tiền thuê nhà về sau, một đoàn người chuẩn bị đi về phía đông bước đi đến ngoài ngàn dặm nghi ngờ Giang quận, nơi đó có một cái quy mô khá lớn tiên gia học chợ, nghe nói có rất nhiều bảo bối tốt. Hứa Trường Uy đề nghị ngồi thuyền qua khứ, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng có thể thưởng thức ven đường phong cảnh. Lục Thiên Minh ngược lại là không có dị nghị, tất cả đều dựa theo Hứa công tử yêu thích đến. Bất quá ở người phía sau nâng lên muốn ngồi thuyền thời điểm, hắn cùng Khúc Bạch cùng Ú Ảnh cùng nhau đánh cái nôn khan. Hình ảnh kia có một loại quỷ dị chọc cười cảm giác, chọc cho Lạnh Lùng Lan Hoa cô nương cười không ngừng. Không biết rõ tình hình, Hứa Trường Uy đuổi theo Lục Thiên Minh hỏi có phải hay không cảm thấy mình có miệng thối. Lục Thiên Minh bị phiền đến không được, chỉ có thể lấy ba người bọn họ say sóng đến qua loa tắc trách. Gần nhất bến tàu, tại ngoài 30 dặm một chỗ huyện thành. Sắp rời đi bản đỉnh huyện thời điểm, Lục Thiên Minh trong đám người nhìn thấy một cái người quen. Người kia gầy gò cao cao, nhìn về phía Lục Thiên Minh ánh mắt tràn đầy cung kính. Lục Thiên Minh mượn cơ hội nói đau bụng, muốn tới cái thời gian rất dài đại hảo, để Hứa Trường Uy bọn người ở tại huyện thành cửa đông chờ mình. Chi đi những người khác sau, Lục Thiên Minh trực tiếp hướng người kia đi đến. Tần phán quan, ngươi đang đợi ta. Đi tới gần, Lục Thiên Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tần phán quan cung kính ô quyền, Minh Đường Đường chủ Mạnh Sâm quan, để ta đem một phong thư giao cho tiền bối. Nói đến, Tần phán quan từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Lục Thiên Minh không có tiếp, lông mày có chút vặn cùng một chỗ. Ta nhớ được ta đã nói với ngươi, không cần thông chi Mạnh Đường chủ ta tại bản đình huyện. Thấy Lục Thiên Minh có một chút tức giận, Tần phán quan hơi bộ dạng phục tùng mắt, ta cũng không có thông chi Mạnh Đường chủ, hắn là nhận qua tiểu thổ tiền bối ủy thác, cố ý ghé thăm ngươi một chút. Vậy hắn người đâu? Vì cái gì không tự mình tới đem phong thư này giao cho ta? Lục Thiên Minh không nhanh nói. Tần phán quan hạ giọng, bởi vì hắn bị ngươi chặt một kiếm, sinh lòng bi thương, bị tức giận đi. Hắn nói chuyện thì chữ chạc đàng hoàng, rất khó để cho người ta nhìn ra hắn là đang nói đùa. Lục Thiên Minh giật mình nói, cái kia Đỗ Thanh Nha chính là các ngươi Đường chủ Mạnh Sâm quan. Hôm qua cái Đỗ Thanh Nha trong lúc đánh nhau đột nhiên nói ra qua tiểu thổ ba chữ. Lục Thiên Minh một mực nghi hoặc người này là ai, hiện nay rốt cuộc làm cái rõ ràng. Chính là, Tần phán quan trả lời. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, liên tưởng đến Đỗ Thanh Nha lúc ấy cái kia tâm cứng ngắt mặt, liền suy đoán nói, cho nên Đỗ Thanh Nha cái này người kỳ thực đã chết. Tần phán quan nhẹ gật đầu, cuối cùng vẫn đem Mạnh Sấm quan giết chết Đỗ Thanh Nha tình hình thực tế nói ra. Thông qua Tần phán quan giảng thuật, Lục Thiên Minh cũng biết đêm tối ti tồn tại, càng là biết được cái tổ chức này chuyên môn thay trích tiên các mấy cái tiên lão già làm một ít nhận không ra người mánh khỏe. Nghe vào có chút giống Minh Đường dạng này tổ chức sát thủ, nhưng là đêm tối ti muốn cao hơn một bậc, bởi vì ngoại trừ giết người bên ngoài, bọn hắn còn am hiểu vu oan hãm hại, đem đen biến thành trắng, đem trắng biến thành đen. Đêm tối ti lại am hiểu bất quá, mà Minh Đường lại chỉ là đơn thuần lấy tiền làm việc, trừ tai họa cho người. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lục Thiên Minh hỏi, là ai muốn Đỗ Thanh Nha mệnh? Tần phán quan hiển nhiên không biết tình hình thực tế, lắc đầu nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là Đường chủ vì giết hắn đã chuẩn bị thật nhiều năm thời gian. Lục Thiên Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại nói, về sau sẽ có hay không có một ngày như vậy, có người xuất tiền để cho các ngươi Minh Đường tới giết ta? Tần phán quan ngạc nhiên, lập tức vội vàng giải thích nói, ngài là qua tiểu thổ sinh tử bằng hữu, Minh Đường liền tính lại hám lợi cũng không có khả năng làm ra như thế sự tình, vạn nhất là trích tiên các đâu? Lục Thiên Minh sắc bén nói. Tần phán quan lần nữa lắc đầu, trích tiên các có mình thủ đoạn, căn bản khinh thường tại cùng chúng ta loại này giang hồ tổ chức liên hệ, nếu quả thật có trực tiếp tiếp xúc một ngày như vậy, vậy nhất định không phải là bởi vì muốn giết ngươi, mà là bọn hắn muốn tiêu diệt chúng ta Minh Đường. Lục Thiên Minh nhíu mày, ta đã hiểu. Thông qua Tần phán quan ngôn từ, Lục Thiên Minh trên cơ bản có thể phán đoán Minh Đường không phải địch nhân. Hàn huyên vài câu, Tần phán quan như vậy cáo tử. Lục Thiên Minh đứng tại chỗ nhìn đến trong tay lá thư này, nhỏ giọng nói thầm, đây qua tiểu thổ chẳng lẽ lại thật sự là cùng ta đứng trên một cái thuyền? Thế nhưng là loại này khi sư diệt tổ người, dựa vào cái gì cùng ta đứng trên một cái thuyền? Lục Thiên Minh vẫn còn có chút không tiếp thụ được qua tiểu thổ hảo ý, lộ ra phi thường mâu thuẫn. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là đưa trong tay lá thư này mở ra. Nguyên bản hắn coi là phong thư này sẽ là qua tiểu thổ lôi kéo mình nội dung, nhưng mà cũng không phải là. Phong thư này là Mạnh Sấm quan viết, mục đích là giáo hội Lục Thiên Minh như thế nào sử dụng Đỗ Thanh Nha thanh ú hồ lô. Trong thư Mạnh Sấm quan giải thích được rất rõ ràng, thanh tịnh và đẹp đẽ hồ lô có thể hấp thu thiên hạ cái gì độc vật, ví dụ như thường dạ môn độc trướng, hoặc là độc trùng, độc thảo một loại. Đương nhiên, những độc vật này thu nhập trong hồ lô về sau, cũng không thể trực tiếp lấy ra làm chính mình dùng. Cần chờ đợi thanh ú hồ lô đem bên trong độc vật luyện hóa thành ngưng độc đan. Ngưng độc đan không có độc, hắn tác dụng là dùng để trợ giúp tu hành giả để cao tu hành tốc độ sử dụng, đồng thời cũng có giải độc tác dụng. Càng độc độc vật luyện hóa thành ngưng độc đan, hiệu quả càng mạnh. Những này công hiệu, đối với Lục Thiên Minh đến nói kỳ thực cũng không thể coi là cái gì, nhưng là đối với hắn bên người Khúc Bạch Vũ Ảnh đám người, tuyệt đối là đồ tốt. Cho nên hắn nội tâm vẫn như cũ cao hứng phi thường. Đồng thời Mạnh Sấm quan cũng ở trong thư nâng lên, Đỗ Thanh Nha tại Nam Châu nổi tiếng phi thường cao. Cái kia thanh đú hồ lô, không thể tùy tiện gặp người. Cuối cùng, Lục Thiên Minh đem thư tín tiêu hủy, chuẩn bị lên đường thì tâm tình sung sướng hắn nhịn không được cười nói, tiểu gia ta thật sự là phúc tinh cao chiều à, lúc này mới đến bao lâu, liền được như vậy tốt bà bối. Nói đến, hắn nhịn không được một đường hắc hắc cười ngây ngô. Người bên cạnh thấy thế, nhao nhao nhượng bộ. Chương 1870, lay động núi nô. Chương 1870, lay động núi nô. Hứa Trường Uy là thật có tiền, có thể chở được trăm người lâu thuyền, quả thực là vung tay lên cho bọc tròn. Với lại hắn còn đặc biệt khéo hiểu lòng người. Lên thuyền về sau, đem Lục Thiên Minh kéo đến một bên, cũng đưa qua một loại nam nhân mới hiểu ánh mắt. Huynh đệ, nếu không phải cái kia nam nhân bà tại, ta cao thấp thuê hắn trên dưới 100 cái cô nương đi lên, cho chúng ta hát khúc trợ hứng. Lục Thiên Minh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn qua Hứa Trường Uy, nam nhân bà. Ai là nam nhân bà? Lan Hoa à, nữ nhân này là cha ta chuyên môn an bài ở bên cạnh ta trông coi ta, thân thủ quả thật không tệ, nam nhân đồng dạng, gặp phải nguy hiểm thời điểm, cũng coi là trước giúp đỡ, nhưng chính là tính cách quá đáng ghét, ta bình thường có một ý tưởng cái gì, nàng liền dùng cặp kia mắt cá chết nhìn ta chằm chằm, khiến cho giống ta phạm bao lớn sai giống như. Hứa Trường Uy giải thích nói. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh quay đầu nhìn về tại Tuyển Xuôi theo châu ngắm phong cảnh Lan Hoa. Người sau không gọi được huynh quốc huynh thành, nhưng tuyệt đối tính xinh đẹp. Nổi bật nhất là đôi tròng mắt kia, an tĩnh lại thời điểm, thu thủy giống như tương đương mê người. Chết, mắt cá chết. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Hứa Trường Uy cười hắc hắc, không cần để ý một chút không vừa khi tìm tử, biết ta muốn biểu đạt là có ý gì liền tốt. Hơi ngưng lại, hắn tiếp tục nói, dù sao có này nương môn tại, có rất nhiều đặc sắc khoái hoạt ta không tốt dẫn ngươi đi trải nghiệm, chờ lần nào về đến nhà, ta cầu cha ta bán đứng nàng, đến lúc đó hai ta huynh đệ trời cao mặc chim bay, hào hào khoái hoạt một trận. Lục Thiên Minh trừng mắt nhìn, ngươi nói láo bộ dáng, thật rất rõ ràng. Nói cái gì láo? Hứa Trường Uy mở miệng nói, ngươi ngoài miệng mặc dù ghét bỏ Lan Hoa, nhưng kỳ thật nội tâm rất để ý nàng. Lục Thiên Minh trả lời, a, Hứa Trường Uy nhếch miệng, trò cười, ta sẽ để ý nàng. Ngươi cũng không biết, nàng ở bên cạnh ta, ta đã mất đi bao nhiêu khoái hoạt. Lục Thiên Minh nhìn liếc mắt sát vách trên thuyền mấy cái công tử ca, tiếp lấy tự tiếu phi tiểu nói, ngươi bao xuống chiếc lâu thuyền này, chẳng lẽ không phải bởi vì đối diện mấy cái kia hoàn khố tử đệ, nhìn nhiều Lan Hoa mấy lần? Nghe nói lời ấy, Hứa Trường Uy ngơ ngẩn, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lục Thiên Minh, tựa hồ muốn nói, tiểu tử ngươi sức quan sát làm sao như vậy nhạy cảm? Có thể chốc lát sau hắn lại khinh thường nói, ngươi nhìn lầm, bao xuống lâu thuyền, chẳng qua là ta người này ưa thích thanh tịnh mà thôi. Tốt, cho dù đúng như ngươi nói như thế, ngươi bao xuống lâu thuyền chỉ là ưa thích thanh tịnh, cái kia trước đó đâu? Lục Thiên Minh hỏi. Trước đó? Cái gì trước đó? Hứa Trường Uy khó hiểu nói. Ta nghe nói, trước ngươi bị Châu Vạn Hữu bắt được thời điểm, thế nhưng là tê tâm liệt phế hô to để hắn đem Lan Hoa cho thả. Lục Thiên Minh cười trên nỗi đau của người khác nhíu mày. Hứa Trường Uy mặt lập tức nghẹn thành màu gan heo, trầm mặc rất lâu. Hắn lý trực khí chẳng nói, ta đó mới không phải lo lắng nàng sinh từ đâu, ta chỉ là muốn để Châu Vạn Hữu đem nàng thả đi cho ta trở về báo cái thư mà thôi. Dù sao nhà ta đại nghiệp đại, nếu là chết thảm ở loại địa phương này, nhiều đặc nương không có lời. Ta có nói ngươi lo lắng nàng sao? Lục Thiên Minh cười nói. Hứa Trường Uy trên mặt cơ bắp khẽ động, ngươi nửa ngày không có ngươi ra cái 1-2-3 đến. Cuối cùng hắn dứt khoát tay áo dài vung lên, thở phì phì đi. Lục Thiên Minh như bóng với hình, như ác mộng tại hắn bên thai khinh ngữ, ngươi chính là quan tâm nàng, ngươi yêu ở ngực khó mở. Hứa Trường Uy bịt lấy lỗ tai, kém chút không có đập đầu chết tại lâu thuyền bên trên. Hai người đang hồ nháo đâu, sát vách lâu thuyền bên trên đột nhiên đi lên ba cái mặc quái dị người. Trời rất nóng, thế mà mặc áo con. Lượng thuyền cách xa 7-8 trượng. Lục Thiên Minh cùng Hứa Trường Uy thậm chí đều có thể ngửi được một tia gây mũi mùi mồ hôi bẩn. Có thể kỳ quái nhất còn không phải ba người này, mà là bọn chúng dùng xích sắt trói một cái cự hán. Ba người khách quan người bình thường đã đủ cao, nhưng bị ba người trói cái kia cự hán, so với bọn hắn còn phải cao hơn một cái đầu đến. Cự hán trên thân tổng cộng có 4 đầu xích sắt, hai cổ tay dựa sát vào trói một đầu, hai cây xương quai xanh bên trên cắt gõ một đầu. Điều kỳ quái nhất vẫn là trên mũi, giống như nhất dạng mặc một đầu. Nhưng mà cự hán giống như không biết cái gì gọi là đau nhức. Ba người kia đi ở phía trước khẽ động xích sắt thì hắn mặt không biểu tình, chết lặng giống một đầu gia súc. Cuối cùng lạnh mà lay động núi nô. Hứa Trường Uy đột nhiên nói ra. Cuối cùng lạnh mà lay động núi nô. Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Hứa Trường Uy kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiên Minh, ngươi chưa nghe nói qua. Ngươi lợi hại như vậy người thế mà chưa nghe nói qua. Lục Thiên Minh theo lý thường nên nói, ta lợi hại, ta liền nên cái gì đều nghe nói qua. Hứa Trường Uy nghe vậy lập tức lộ ra đắc ý biểu lộ, tựa như là cảm thấy mình rốt cuộc tại một cái nào đó đốt thắng nổi Lục Thiên Minh. Hắn giọng một cái sau. Hứa Trường Uy nghiêm túc nói, Nam Châu Tây Nam khu vực có một cái cuối cùng lạnh chi địa, nơi đó quanh năm tuyết bay, căn bản cũng không thích hợp nhân sinh tồn. Bên trên tam cảnh phía dưới tu hành giả nếu không cẩn thận tiến vào, 9 thành 9 đều sẽ bị tổn thương do giá rét. Hơi ngưng lại, Hứa Trường Uy lại nói, bất quá ở trong đó sinh hoạt một cái tên là Dấu Tuyết chủng tộc, cái chủng tộc này thân thể phi thường cường tráng, vô luận nam nữ cơ hồ đều so bên ngoài người cao lớn rất nhiều. Vậy tại sao để bọn hắn lay động núi nô đâu? Lục Thiên Minh khó hiểu nói, bởi vì bọn hắn khí lực lớn a, với lại bởi vì quanh năm sinh hoạt tại cuối cùng lạnh mà, bọn hắn thể lực vô cùng tốt, có đại gia tộc hoặc là đại tông môn đặc biệt ưa thích bọn hắn, thường thường sẽ mời người đi đến cuối cùng lạnh mà đem bọn hắn cầm ra đến lập nhà sửa cầu cái gì, chỉ cần là việc khổ cực, lay động núi nô đều là một tay hảo thủ. Hứa Trường Uy giải thích nói. Không đợi Lục Thiên Minh nói tiếp, hắn lại bổ sung, bởi vì cực mạnh thân thể thiên phú, có tông môn cũng biết phái người đi đạo cuối cùng lạnh mà bắt một chút tiểu lay động núi nô trở về, từ nhỏ bồi dưỡng bọn hắn tu hành nói, cho dù tu hành thiên phú không được tốt, nhưng cùng với cảnh giới đồng dạng trình độ dưới, lay động núi nô đều sẽ lợi hại một chút. Ta từng gặp một cái thất trọng thiên lay động núi nô tu hành giả, có thể dùng thân thể ngạnh kháng cùng cảnh giới tu hành giả đao kiếm. Lục Thiên Minh liếc mắt một cái đối diện lay động núi nô, hỏi, nói như vậy, gia hỏa kia đoán chừng sẽ bị đưa đến đại gia tộc nào hoặc là đại tông môn a? Hứa Trường Uy lắc đầu, không nhất định, có chút hám lợi người, cho dù không có người thuê bọn hắn cũng biết mạo hiểm tiến vào cuối cùng lạnh mà bắt lay động núi nô. Dù sao lay động núi nô tại tiên gia họp chợ giá cả cũng không thấp. Lục Thiên Minh nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, lay động núi nô bị xem như thương phẩm công khai ghi giá tại tiên gia họp chợ bên trên bán. Hứa Trường Uy cảm khái nói, thế đạo này, có cái gì không thể bán đâu. Hai người đang nói đây, sát vách đầu kia lâu thuyền bên trên đột nhiên xuất hiện khắc khẩu âm thanh. Chỉ nghe có một cái mặc bạch y công tử ca ca giận nói, người lái đỏ, mấy người này thối đến cùng như heo, có thể hay không đem bọn hắn đuổi xuống. Xem chừng giá hỏa này cùng Lục Thiên Minh đồng dạng vô tri, không biết lay động núi nô là cái gì, càng không biết có thể bắt lấy lay động núi nô người có bao nhiêu lợi hại, cho nên mới sẽ như thế nói năng lô mãng. Mà thuyền kia ra hiển nhiên không giống đây bạch y công tử ca như vậy không có tầm mắt. Ngay sau đó liền quát, người đây người chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người là mua vé lên thuyền, ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, giống sát vách người công tử kia, đem cả con thuyền bao xuống đến a.